Chương 500, ngươi vậy mà biết thế giới khác. Chương 500, ngươi vậy mà biết thế giới khác. Thửa Sơn thành bên ngoài, Di Chát đi theo Nhạc Phong một đường tiến lên. Tiền bối, cái này trang tử vị trí cực kỳ ẩn nấp, người bình thường căn bản tìm không thấy. Nói xong, Nhạc Phong đẩy ra chừng một người rất cao chặn đường cỏ dại, lộ ra một cái lối nhỏ. Tiền bối, bên này. Di Chát liếc nhìn trung quanh, chân mày hơi nhíu lại. Bằng vào siêu thoát ba cấp sinh vật giác quan, hắn bén nhạy phát giác được trung quanh năng lượng hoàn cảnh ẩn ẩn có chút vấn đề. Tựa hồ có người đang mượn trợ môi giới quan sát hai người bọn họ. Ulysses, ngươi phát giác cái gì sao? Di Chát dùng tinh thần tin tức hướng đầu vai Ulysses hỏi. Có người đang trộm nhìn chúng ta mà thôi. Ulysses thanh âm có chút lười nhác. Cả ngày hôm qua, Di Chát phụ trách giết người, Ulysses phụ trách trinh sát. Mấy nhà tông môn tàng kinh lâu đều là Ulysses trinh sát đi ra. Đi qua cao như thế cường độ trinh sát, Ulysses cũng thoáng có chút giã rời. Kỳ môn trận pháp sao? Di Chát trong lòng suy đoán nói. Là một cái bị đuổi giết kỳ môn trận pháp sư, tại mình chỗ ẩn thân làm chút bố trí cũng là bình thường. Thuận đường nhỏ một đường tiến lên, Di Chát rất nhanh liền đi vào một chỗ giữa sườn núi trắng tử. Trong trang, bán thú nhân nô bộc đang tại quét dọn con đường, nhìn thấy Di Chát hai người tới đến, một quản gia ăn mặc bán thú nhân tiến lên phía trước nói, tiểu trưởng môn, Ô tiên sinh đã đợi chờ hai vị đã lâu. Nghe vậy, Nhạc Phong sắc mặt siết chặt, hắn tối lặng lẽ mắt nhìn Di Chát, khi nhìn đến Di Chát không có phản ứng gì sau, hắn mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Quản gia lời nói rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm. Mặc dù hắn xác thực muốn mượn Ô tiên sinh tay chạy ra cái này lao ma lòng bàn tay, nhưng hắn trước lúc này, nhưng mà cái gì cũng không có chuẩn bị. Dẫn đường a. Di Chát bình tĩnh nói. Đi theo quản gia, hai người tiến nhập trong trang một tòa to lớn làm bằng gỗ trạch viện. Trong trạch viện, một cái cách ăn mặc quái dị, thoạt nhìn mười phần già nua bán thú nhân ngồi tại trên ghế nằm, thành thơi phơi nắng. Cái này lao thú nhân trên thân liền hất lên kiện áo choàng, bên hông buộc cái hồ lô, chân mang song rách dưới giày cỏ. Áo choàng thoạt nhìn đủ mọi màu sắc, tựa hồ là từ rất nhiều khối vải rách may mà thành. Trên đầu châm gài tóc cũng là bình thường đầu gỗ, không mang theo mảy may châu báu. Vừa vào cửa, Nhạc Phong liền đối với lao thú nhân chắp tay cúi đầu đường, "Ô tiên sinh." Nhưng này lao thú nhân tựa hồ là không nghe thấy, nằm tại trên ghế nằm không có chút nào động tĩnh. Nhạc Phong sắc mặt có chút lúng túng, lần nữa hô, "Ô tiên sinh." Lao thú nhân vẫn như cũ bất vi sở động. Nhạc Phong đang muốn lại hô, lại nghe thấy bên người Di Chát nói ra, "Đừng hô, một cái dự lưu xuống huyễn ảnh là sẽ không đáp lại ngươi." Di Chát ngắm nhìn một phía, hắn có thể cảm giác nhạy cảm đến tòa này sân nhỏ không gian đã bị một loại nào đó cùng loại không gian meo thủ đoạn cùng ngoại giới chia cắt ra đến. Giờ phút này, cái nhà này thì tương đương với một cái phong ấn. Ta rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng là cái thứ gì? Một giọng nói từ sân nhỏ truyền ra ngoài ra, hai người nhìn lại, chỉ thấy người khoác thải bào Ô tiên sinh cầm trong tay căn thô giáp một trượng, bình chân như bại nhìn xem Di Chát. Di Chát chỉ mình, trả lời, ngươi là nói ta. Nơi này còn có những người khác sao? Bên cạnh ta cái này không tính người sao? Người chết không tính người. Nói xong, Ô tiên sinh trong tay một trượng điểm xuống mặt đất, Di Chát bên cạnh Nhạc Phong liền cảm giác mình thân thể bắt đầu truyền ra một trận tinh mịn kịch liệt đau nhức. Một cỗ vô hình trận vực đem hắn bao khỏa. Không đến thời gian qua một lát, thân thể của hắn liền vỡ vụn trở thành một bãi nước bẩn. Di Chát liếc mắt Nhạc Phong, ngữ khí bình tĩnh hỏi, đây chính là kỳ môn thủ đoạn sao? Thoạt nhìn thật không tệ a. Ô tiên sinh thản nhiên nói, ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề, ngươi là cái khác động thiên sinh vật, vẫn là đến từ thiên ngoại bên ngoài sinh vật. Ngươi vậy mà biết thế giới khác? Di Chát bị câu nói này khơi gợi lên hào hứng, như thế khiến người ta cảm thấy có chút hiếm lạ. Man hoang đại địa phổ thông cùng thú nhân, thậm chí bản sơn môn dạng này môn phái, đều là không biết ngoại giới tồn tại thế giới khác. Tại bọn hắn thế giới quan bên trong, man hoang thế giới liền là tinh giới bên trong duy nhất thế giới. Man hoang đại địa bên ngoài, thế giới chỉ có một mảnh hỗn độn. Xem ra ngươi là đến từ thế giới ở ngoài. Ô tiên sinh trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn, thánh chủ đại nhân tri thức quả nhiên không sai, man hoang bên ngoài quả nhiên có thế giới mới. Thánh chủ. Di Chát nghe vậy sắc mặt có chút cổ quái, bởi vì tại man hoang đại địa, thánh chủ cái từ này chỉ có một cái thế lực biết dùng. Ô tiên sinh có chút bất mãn mắt nhìn Di Chát, dị thế giới quái vật, nếu như ngươi muốn sống, vậy liền câm miệng ngươi lại. Ta nếu là không bế đâu. Vậy liền Ô tiên sinh đang muốn sử dụng kỳ môn trận pháp cho Di Chát cái giao hấn, nhưng còn một trượng còn không có cầm lấy, chỉ thấy một thân ảnh đứng ở trước mặt hắn. Di Chát giải khai vô hình diện, trao phúng nhìn trước mắt cái này lao thú nhân. Tại vu sư trước mặt loay hoay không gian, dị hình, ngươi có chút không biết tự lượng sức mình a. Không gian meo loại vật này, đơn Di Chát biết đến liền có 5 loại biện pháp có thể phá giải. Trông thấy Di Chát đột phá mình trận pháp, Ô tiên sinh thân thể đột nhiên run lên, một cỗ cường hoành năng lượng ba động lập tức từ trong cơ thể của hắn bộc phát. Phanh. Di Chát cầm Ô tiên sinh nắm đấm, thần sắc hơi kinh ngạc. Ngắn ngủi thời gian qua một lát, Ô tiên sinh liền từ trước đó gầy còm tiểu lão đầu, biến thành một cái 4 mét đến cao ma quỷ cơ bắp người. Ô tiên sinh giờ phút này dáng người cường tráng, toàn thân xích hồng, từng sợi xích hồng khí thể không ngừng từ trong cơ thể hắn chảy ra, rất giống chỉ từ trong địa ngục bỏ ra tới ác ma. Dị giới quái vật, đừng đem ta coi thường. A a a. Di Chát mặt không thay đổi buông tay ra, giờ phút này Ô tiên sinh nắm đấm đã bị bóp thành một đoàn cốt đục tương dung viên thịt. Dị hình, ngươi có chút quá coi trọng mình. Tại Di Chát cái này đã vượt ra ba cấp sinh vật cực hạn sinh vật trước mặt, Ô tiên sinh chút thực lực ấy cũng vẹn vẹn thoát ly rùa đen, trở thành đứa trẻ mà thôi. Ô tiên sinh sắc mặt hoảng sợ, quay người liền muốn thoát đi, nhưng hắn thân thể còn không có động, chỉ nghe thấy thân thể của mình chuyển đến đau đớn một hồi. Hắn cúi đầu xem xét, chỉ thấy vài gốc kim loại đinh dài đem đinh trụ công pháp vận hành mấy chỗ đại huyệt. Di Chát tiếu dung hiền lành nhìn xem Ô tiên sinh, đừng có gấp đi à, ta cũng có rất nhiều chuyện tình muốn hỏi một chút ngươi đây. bí cảnh kẽ nước tại Di Chát sau lưng mở ra, tại Ô Tiên Sinh ánh mắt tuyệt vọng bên trong, Di Chát mang theo nó tiến nhập bí cảnh. 3 giờ sau, Di Chát cầm tra hỏi ghi chép đứng tại toàn thân trên dưới tràn đầy vết đao, linh hồn vỡ vụn Ô Tiên Sinh trước mặt hài lòng nhẹ gật đầu. Không sai, trên cơ bản đều có thể đối đầu. Đi qua 3 giờ đồng hồ tra tấn, Di Chát thành công từ vị này Ô Tiên Sinh trong miệng đạt được vật hắn muốn. Chính như hắn đoán như thế, vị này Ô Tiên Sinh là cái ma đạo võ giả, mà trong miệng hắn thánh chủ chính là cuồng thú nhân thần lời nói trong truyền thuyết ma chủ. Vu sư liên quan tới ma đạo võ giả tình báo không nhiều, loại này võ giả tại man hoang đại địa gần như là người người kêu đánh tồn tại, một khi phát hiện, nơi đó tông môn liền sẽ lập tức phái người tới đánh giết. Người bình thường rất khó chiếm được những võ giả này tình báo. Căn cứ Ô Tiên Sinh lời khai, hắn vốn là một cái bình thường kỳ môn nhân sĩ, ngày bình thường liền là hành tẩu tại man hoang bên trong, tìm kiếm các loại kỳ lạ phong thủy cục trợ giúp mình tu hành. Nhưng ở một lần lợi dụng phong thủy khí cục tu hành thời điểm, hắn mông lung ở giữa chạm đến một cái khổng lồ ý chí. Ý chí đó vô cùng to lớn, nhưng tựa hồ cũng không thanh tỉnh. Ô Tiên Sinh tại đụng vào hắn về sau, bị nó bản năng quán thâu một đống vô ích tin tức. Mà đang thức tỉnh về sau, Ô Tiên Sinh liền trở thành ma đạo võ giả. Trở thành ma đạo võ giả sau, Ô Tiên Sinh cũng không như là nghe đồn một dạng tính tình đại biến. Hắn vẫn như cũ giống như ngày thường tìm kiếm phong thủy khí cục, nhưng có chỗ khác biệt chính là, hắn mỗi đến một chỗ khí cục, trong đầu đều sẽ không hiểu tung ra một chút ý nghĩ, thúc đẩy hắn cải biến khí cục. Cải biến về sau khí cục trở nên càng vừa hắn tu hành, tu vi của hắn cũng là đột nhiên tăng mạnh. Về sau, hắn tại một lần sửa chữa phong thủy quá trình bên trong, ngẫu nhiên gặp một cái cùng là ma đạo võ giả kỳ môn nhân sĩ. Tại hắn giới thiệu, hắn gia nhập bị man hoang đại địa tông môn xưng là ma giáo tổ chức, mà hắn cũng đã thành ma giáo tại Thừa Sơn thành chấp sự. Đúng vậy, Ô Tiên Sinh cũng không bị đuổi giết, Nhạc Phong Sơn biết đến hết thảy đều là Ô Tiên Sinh cùng ma giáo Lâu La cùng một chỗ ngụy tạo. Ma chủ chưa chết, chỉ là bị phong ấn. Di Chắc nhìn xem lời khai câu nói sau cùng, chân mày hơi nhíu lại. Nếu như ma chủ chưa chết, vậy bọn hắn lần này viễn chinh sẽ không thể tránh khỏi cùng một cái tinh giới chúa tể đối kháng. Vu sư mặc dù cũng không tính để cuồng thú nhân biến thành nô lệ, nhưng cuồng thú nhân bên trong thế giới chi chủ nhất định sẽ bị thanh trừ. Di Chắc cũng không cho rằng những này các võ đạo bậc tông sư sẽ có đức độ đến, dù cho mình phải chết, cũng không bỏ được giải khai ma chủ phong ấn tình trạng. Căn cứ ma giáo tin tức, những này đại tông nhóm nắm giữ người mở đường di tích chính là ma chủ phong ấn tiết điểm. Di Chắc có chút thở dài, ai, đại thế giới quả nhiên không phải quả hồng mềm a. Ô Tiên Sinh lời khai bên trong, ngoại trừ liên quan tới tin tức của ma giáo bên ngoài, còn lại chính là liên quan tới kỳ môn tri thức. Những kiến thức này đi qua Di Chắc siêu hồn so sánh sau, xác định trong đó đại bộ phận đều không có vấn đề. Đem lời khai thu vào túi, Di Chắc đi vào Ô Tiên Sinh bên người, đem hắn bên hông hổ lô giải xuống dưới. Di Chắc tinh thần lực nô ra, đem trong hổ lô Ô Tiên Sinh ấn ký xóa đi. Cái này hổ lô tên là Càn Khôn hổ lô, là cuồng thú nhân ma pháp túi. Nhưng cùng vu sư thế giới vu sư học đồ đều có thể mua nổi ma pháp túi khác biệt, Càn Khôn hổ lô phí tổn rất cao, không gian cũng so ma pháp túi càng lớn. Nhưng làm cho người ngạc nhiên là, Càn Khôn hổ lô cũng không phải là thợ thủ công chỗ tạo, chỉ có kỳ môn nhân sĩ tài năng tạo ra. Hơi rót vào chút ma lực, Càn Khôn túi liền phun ra một đống đồ vật. Những vật này phần lớn là một chút bảy trận dùng kỳ vật cùng trận kỳ, còn có một số vụ vật lẻ tẻ ma tinh cùng nguyên tố bảo thạch. Bất quá tại ở trong đó, hấp dẫn nhất Di Chắc chú ý chỉ có hai cái, một cái là một bản biết kỳ môn tàn phá thư tịch, một cái khác thì là một chương hoa văn kỳ lạ mặt nạ. Kỳ môn thư tịch từ không cần nhiều lời, cái kia mặt nạ thì là cái này Ô Tiên Sinh tham gia ma giáo hội nghị lúc trang phục. Ma đạo võ giả là người người kêu đánh tồn tại, vì phòng ngừa tra ra một cái, liên lụy một đám, người trong ma giáo trên cơ bản cũng không biết lẫn nhau bên ngoài thân phận, lẫn nhau ở giữa đều là lấy danh hiệu xưng hô. Di Chắc đem cái kia mặt nạ cầm trong tay, phía trên những cái kia kỳ lạ hoa văn để Di Chắc càng xem càng cảm thấy kỳ lạ. Đồng nhiên, Di Chắc thân thể chấn động, liền vội vàng đem mặt nạ dịch chuyển khỏi. "Tú Lý Sét, ngươi xem một chút thứ này." Di Chắc có chút nghĩ mà sợ nhìn xem mặt nạ, này mặt nạ bên trên hoa văn, vậy mà có thể ảnh hưởng hắn cái này đã siêu thoát phàm nhân cực hạn sinh vật. Đấu chương xong, chương 501, Vũ sư vĩ độ chương 501, Vũ sư vĩ độ Tú Lý Sét tướng thanh mà đến. Tình huống như thế nào, tiểu gia hỏa này? "Dắt, mau đưa vật kia ném đi." Nhìn xem Di Chắc trong tay mặt nạ, Tú Lý Sét như là gặp ma, toàn bộ chim hoàng sợ đều muốn sù lông. Di Chắc nghe vậy cũng không nhiều hỏi, lập tức liền mở ra bí cảnh cái nước, đem mặt nạ ném ra ngoài. "Ngươi tại thứ này bên trong thấy cái gì?" Tú Lý Sét hoảng sợ chưa định trả lời, vật kia bên trong sống nhờ lấy một cái thần vương suy nghĩ. "Ngươi vừa rồi không mang thứ này à?" Di Chắc tranh thủ thời gian lắc đầu, "Không có không có, ta chính là phát hiện thứ này không thích hợp mới gọi ngươi tới." Nghe thấy Di Chắc không có mang, Tú Lý Sét thở dài ra một hơi. "Không có mang liền tốt, không có mang liền tốt. Ngươi nếu là đeo, vậy ngươi bây giờ liền bị cái kia suy nghĩ lây nhiễm." Thần vương suy nghĩ cũng không tốt đụng, không trở thành chân chính thế giới chi chủ, ngươi chạm thử đều sẽ bị suy nghĩ lây. Di Chát nghe vậy có chút dùng mình, vẹn vẹn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể có như thế lực lượng. Chắc không được siêu thoát cấp 6 sinh vật, sẽ bị gọi tinh giới chúa tể. Tú Lì Xẹt mở ra cái nước, đem cái kia mặt nạ cầm trở về. Chỉ thấy trên người hắn sáng lên thánh quang, tại trên mặt nạ viết cái ký hiệu kỳ lạ. Sau đó liền đem cái kia mặt nạ ném cho Di Chát. Hiện tại cái kia suy nghĩ bị ta phong ấn, thứ này có thể bị thần vương một cấp tồn tại gửi lại suy nghĩ, nghĩ đến cũng là cái khó lường đồ vật. Ngươi ngày sau có lẽ còn có thể dùng tới. Di Chắc tiếp được mặt nạ, quan sát lần nữa một lần. Tại trải qua Ú Lì Xẹt phong ấn sau, này mặt nạ liền không có trước đó loại kia đặc thù lực hấp dẫn. Cùng ngày đồng thời, kỳ tích lò luyện cũng tại lúc này cấp ra tin tức. Nguyên liệu, thần bí mặt nạ nhưng tinh luyện tin tức, võ đạo pháp trận, che đậy hơi thở tinh luyện tiêu hao 20 tinh thần lực, nhưng tinh luyện kỹ nghệ võ đạo rèn pháp không chọn vẹn tinh luyện tiêu hao 10 tinh thần lực. Mới vừa rồi không có nhắc nhở là bởi vì ý nghĩ kia sao? Di Chát nhìn trước mắt tin tức, trong lòng suy đoán nói, đem kỹ nghệ cùng tin tức tinh luyện, này mặt nạ liền đối với Di Chát không có tác dụng. Này mặt nạ mặc dù có thể làm thân phận biểu tượng để Di Chát lẫn vào ma giáo, nhưng đối với như thế một cái nguy hiểm thế lực, hắn tạm thời còn không có rót vào ý tứ. Phát sinh chiến tranh, cái thứ nhất trên chiến trường khẳng định là các đại tôn môn, ma giáo loại này cống ngầm chuột không đến cuối cùng, đoán chừng ngay cả chiến trường cũng sẽ không bên trên. Hú hồ, này mặt nạ bên trong suy nghĩ bị Uli Sẹt phong ấn, người trong ma giáo xem xét liền biết không thích hợp. Mang theo này mặt nạ đi ẩn nút, ngoại trừ đưa đồ ăn không có những khả năng khác. Bất quá, Di Chát đột nhiên nghĩ đến một cái phế vật lợi dụng biện pháp. Uli Sẹt, ngươi đem cái này phong ấn giải khai. Giải khai? Thứ này nguy hiểm rất, ngươi nhưng phải nghĩ rõ ràng. Di Chát mỉm cười, thứ này nguy hiểm chỉ cần không nhìn nó liền không sao. Ta vừa bạn nghĩ đến một cái phế vật lợi dụng biện pháp. Các đại võ đạo tông môn lâu dài đều ban bố có ma đạo lệnh truy sát, loại này mặt nạ vừa vặn có thể dùng làm biểu tượng, đi đổi lấy ban thưởng. Nếu như hắn nhớ kỹ không sai, Thừa Sơn thành thuộc về một cái tên là Vô Tướng Cốc võ đạo tông môn. Cái này tông môn lão tông chủ đã tại vị hơn 3 năm, ở giữa trải qua nhiều trận đại chiến, truyền thuyết thọ nguyên đều thiêu đốt không sai biệt lắm. Mượn cơ hội này, hắn có lẽ có thể trà trộn vào trong cái này Vô Tướng Cốc, làm điểm võ đạo điển tịch đi ra. Gặp Di Chát có chủ ý, Uli Sẹt cũng không hỏi nhiều, trực tiếp đem trên mặt nạ dù nẹt phù văn giải trừ. Trong chốc lát, này mặt nạ lần nữa trở nên ma tính dị thường. Bất quá lần này Di Chát có phòng bị, cái này lực hấp dẫn đối với hắn ảnh hưởng mặc dù có, nhưng 10 phần có hạn. Đem mặt nạ tìm một thả, Di Chát liền ra bí cảnh. Tinh thần lực của hắn quét qua, chỉ thấy toàn bộ trang tử cuồng thú nhân đều ngất đi. Những này cuồng thú nhân cũng không phải võ giả, Di Chát loại này siêu thoát phàm tục sinh vật, trên người một sợi khí tức cũng có thể làm cho bọn hắn hôn mê. Đối với những phàm nhân này, Di Chát suy tư một cái chớp mắt, quyết định thả bọn họ một con đường sống. Chờ hắn đem mặt nạ giao cho Vô Tướng Cốc người sau, những phàm nhân này chắc chắn sẽ bị cầm lấy đi tra hỏi, toàn giết ngược lại có chút điểm đáng ngờ. Từ trang tử rời đi, tìm cái đỉnh núi, từ trong túi áo xuất ra một bộ phức tạp luyện kim máy móc bắt đầu tại chỗ lắp ráp. Những thiết bị này tác dụng là hướng thế giới bên ngoài phụ không thành gửi đi tin tức của ma giáo 10 phần trọng yếu, vũ sư phương diện nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Một cái bị phong ấn không biết bao nhiêu vạn năm tinh giới chỗ thể, nó rời dương khí, liền xem như gã lệ ổng đại vũ sư cũng không nhất định có thể chống đỡ được. Thông tin thiết bị thoạt nhìn là một tòa từ máy móc cùng thủy tinh tạo thành kim tự tháp, nhưng ở kim tự tháp đỉnh, một cái mở miệng hình bán cầu kim loại nổi, bị kim tự tháp đỉnh nhọn cắm vào trung tâm. Chọn bộ thiết bị lắp ráp tốt về sau, Di Chát đang thao túng thủy tinh cầu bên trên xác định phụ không thành đại khái phương vị, lập tức đem chính mình biết được tin tức chuyển đổi thành mã hóa đưa vào thiết bị. Không lâu, tin tức đưa vào hoàn thành, thông tin kim tự tháp đỉnh nhọn sáng lên ánh sáng nhạt, kim loại nổi nổi vách tường bắt đầu xuất hiện tinh mịn phù văn. Tại phù văn cộng hưởng dưới, thủy tinh đỉnh nhọn hướng phía bầu trời bắn ra một đạo nhỏ bé, nhưng lại vô cùng ngưng thực quang mang. Thế giới chi vách tường có thể ngăn cản rất nhiều thứ, nhưng nó cũng sẽ không trở ngại quang mang. Tinh giới bên trong, phù không thành lặng lặng tại vô biên di thái chi hải bên trong phiêu lưu. Dưới mắt không cần tác chiến, phù không thành lò động lực bị nhốt vào nhỏ nhất, con này đáng sợ kim loại cự thú thoạt nhìn như cùng chết đi bình thường. Đột nhiên, một đạo thật nhỏ quang mang bắn vào phù không thành dưới đáy, một viên bị năng lượng bình chướng bao bọc to lớn thủy tinh bên trong. Không lâu, quang mang bên trong tin tức bị giải mã trở thành văn tự, giao cho bộ tổng chỉ huy. Bị phong ấn tinh giới chỗ thể. Gã lệ ống đại vu sư nhìn xem thuộc hạ đưa tới tình báo, chân mày hơi nhíu lại. Di Chát đưa tới tin tức là thật có chút nghe rợn cả người, nếu là chiến tranh tiến hành đến cuối cùng, những này cuồng thú nhân thật chó cùng rất dậu đem cái này tinh giới chúa tể phóng xuất, cái kia vu sư sợ là muốn ăn một sóng lớn thua thiệt. Nhỏ yếu đến đâu tinh giới chúa tể cũng là chúa tể, trừ phi đến hắn tình trạng này, nếu không bình thường cấp 6 thế giới chi chủ tại tinh giới chúa tể trước mặt liền là đồ chơi. Một cái bị phong ấn nhiều năm tinh giới chúa tể phá phong, nó làm chuyện thứ nhất khẳng định là bổ túc thân thể. Tinh giới chúa tể mặc dù không đến mức bị chết đói, nhưng lâu dài không có năng lượng bổ sung, tinh giới chúa tể cũng sẽ đói khát. Mà bổ sung năng lượng phương pháp tốt nhất là cái gì? Đáp án tự nhiên là ăn cái gì? Trong không khí năng lượng, thành hình năng lượng tinh thạch, giàu có năng lượng sinh vật. Đây đều là thức ăn. Mà đại vũ sư làm thế giới chi chủ cấp bậc sinh mệnh, nó thân thể tinh hoa càng là ước vạn cấp thấp sinh mệnh đều không biện pháp so sánh. Gã lệ ống đại vũ sư thấp giọng thì thầm, quả nhiên, đưa ta một cái áp trận vẫn còn có chút không đủ à. Nói đi, hắn thở dài, đem chính mình trên người phong ấn bài trừ. Cú may còn không có hoàn toàn phong ấn, bằng không thật là có điểm phiền phức. Bài trừ phong ấn về sau, gã lệ ổng đại vu sư tiện tay vung lên, ngàn vạn phù văn ngay tại không trung tổ hợp thành một cái đại môn. Tinh giới bên trong, muốn tại tầng ngoài thế giới cự ly xa truyền thâu tin tức là không thể nào. Tại dĩ thái ăn mòn dưới, vô luận cỡ nào ngưng thực năng lượng đều sẽ bị ăn mòn. Cho nên muốn cự ly xa truyền thâu tin tức, nhất định phải đi màn che phía dưới, mượn nhờ vĩ độ thế giới lực lượng. Đại môn về sau, gã lệ ổng đại vu sư đi vào một cái kỳ lạ thế giới. Cái thế giới này bầu trời âm trầm, tháp nhọn san sát. Trên bầu trời, tuyên cổ không tiêu tan mây đen che đậy toàn bộ bầu trời. Trên mặt đất, từ đời cũ thô ráp tảng đá tháp nhọn, đến đã từng vang dội vu sư thế giới phong cách gỗ thịt vu sư tháp, lại đến hiện tại vu sư ưa thích thoải mái dễ chịu hình mập lùn vu sư tháp, cái thế giới này cái gì cần có đều có. Vu sư trong tháp, vô số hất lên áo bào đen hoặc là áo bào trắng, thấy không rõ khuôn mặt vu sư, tại trên bàn thí nghiệm làm lấy đủ loại thí nghiệm. Sinh vật hình thù quái dị tê thảm, không ngừng xuất hiện bạo tạc, cùng hỗn tạp ở trong đó tà ác tiếng cười, trở thành cái thế giới này không bao giờ ngừng nghỉ bối cảnh âm nhạc. Gã Lệ Ống đại vu sư tự lẩm bẩm, vu sư vi độ, rất lâu không có tới a. Hắn nhìn về phía phương xa, tại hắn ánh mắt quét qua chỗ, một tòa núi cao thật lớn phủ không thành ở thế giới trung ương nhẹ nhàng trôi nổi. Đó là vu sư vi độ vĩnh hằng chân lý chi thành. Gã Lệ Ống đại vu sư bước ra một bước, tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền xuất hiện tại vĩnh hằng chân lý chi thành bên trên. Cùng vu sư thế giới tòa kia nhỏ bé, lạc hậu vĩnh hằng chân lý chi thành khác biệt, vu sư vĩ độ tòa này vĩnh hằng chân lý chi thành mười phần to lớn, dùng kỹ thuật cũng đều là mới nhất một đời kỹ thuật. Đồng thời, tòa này phụ không thành vẫn là một tòa vật sống. Cái này sinh vật đáng sợ nội bộ tự thành thế giới, vô số dị hình nô lệ bị hắn cầm tù ở trong đó, vĩnh hằng vì hắn cung cấp giữ gìn. Trừ cái đó ra, nó vẫn là một cái nhà máy, tại nó dưới đáy, số lượng hàng trăm ngàn dị hình nô lệ tại vu sư giám sát dưới đang tại vùi đầu gian khổ làm ra. Ở bên cạnh họ, một tòa cỡ nhỏ phụ không thành đang tại chậm rãi thành hình. Hai chân vừa bước lên phủ không thành, một cái thấy không rõ khuôn mặt hắc bảo vu sư liền từ trong không khí phân ra, đối gã Lệ Ổng đại vu sư cung kính nói: "Gã Lệ Ổng đại nhân, chào mừng ngài đi vào Vĩnh Hằng Thiên Không Thành." Gã Lệ Ổng đại vu sư liếc mắt nhìn hắn, nói ra: "Ta muốn mở ra chân lý hội nghị, như ngài mong muốn." Thế giới nội bộ, Di Chắc nhìn xem bộ chỉ huy trở lại xác nhận tin tức, hài lòng đem thiết bị thu nhập bí cảnh. Bộ chỉ huy đối với hắn tình báo rất là coi trọng, đã tại chiến công sổ ghi chép cho hắn ghi lại một bút. Thô sơ giản lược tính toán một cái, hắn hiện tại chiến công toàn giá trao đổi một cái đại vu sư tấn thăng tư cách đều đầy đủ. Rời đi đỉnh núi, Di Chắc liền lập tức quay trở về Thừa Sơn Thành. Hôm nay Thừa Sơn Thành có chút hỗn loạn, Di Chắc hôm qua bỏ ra một ngày công phu, dọn dẹp 11 nhà trong 14 nhà, trước mắt tấn thăng Cựu Tiêu môn cùng Giao Long sẽ không có bị hắn thanh lý. Những tông môn này chiếm cứ khổng lồ địa bàn, đối với Bản Sơn môn nói, là một cái to lớn bánh gà tổ. Vì mau chóng đem bánh gà tổ ăn xong, Bản Sơn môn động tác tương đương thổ giáp. Khổng Hùng thái độ rất đơn giản, không thần phục liền đi chết. Di Chắc từ bầu trời bay qua, nhìn xem hỗn loạn Thừa Sơn Thành chân mày hơi nhíu lại. Làm Thừa Sơn Thành môn phái, trên người bọn họ nhưng gánh vác nộp thuế chức trách. Thừa Sơn Thành hỗn loạn như thế, năm nay thuế phụ hơn phân nửa muốn giết chết người. Đây cũng không phải là việc tốt. Hắn nhưng là dự định lấy Thừa Sơn Thành làm cứ điểm, một chút xíu từng bước xâm chiếm chung quanh thành trì. Nhưng nếu là mình quê quán đều không được lòng người, hắn còn như thế nào chấp hành kế hoạch của hắn? Bay đến môn phái tổng bộ, Di Chắc tìm được đang tại thống kê bảo bối Khổng Hùng. Khổng Hùng, người phía dưới ngươi là thế nào quản lý? Đấu chương xong, chương 502, tiến ổn hậu phương. Vô tướng cốc chương 502, tiên ổn hậu phương, vô tướng cốc Di Chắc chất vấn đem Khổng Hùng giật nảy mình, trong tay từ thái nhạc môn trong kho hàng vơ vét ra bảo kiếm đều rơi trên mặt đất. Sư phó, cái nào không có mắt chọc tới ngài? Ngài nói, ta cái này đem hắn đấu. Khổng Hùng trả lời để Di Chắc trong lòng âm thầm lắc đầu, chính mình cái này thuộc hạ trí lực không phải rất được a ngu xuẩn. Di Chắc mặt lạnh đường, ai có thể chọc tới ta? Ai dám chọc tới ta? Ta để ngươi tiếp nhận những tông môn khác địa bàn, ngươi là thế nào làm? Thừa Sơn Thành đều muốn bị chúng ta đệ tử quấy thành hỗn loạn. Lúc này Khổng Hùng mới phản ứng được, sư phụ mình nguyên lai nói là phương diện này vấn đề. Trong lòng của hắn có chút nhẹ nhàng thở ra, ngựa khí có chút không quan trọng nói, sư phó, chúng ta đệ tử bị đè ép thời gian dài như vậy, làm ầm ĩ liền làm ầm ĩ thôi. Hắn vô bộ ngực bảo đảm nói, ta cam đoan, năm nay thuế phụ tuyệt đối có thể gom góp. Khổng Hùng vô ngực cam đoan cũng không thể để Di Chắc hài lòng, hắn muốn không phải thuế phụ, hắn muốn là lòng người, là ổn định. Người cái này xuẩn vật, nghiền ép bách tính ta chẳng lẽ sẽ không? Di Chắc bực quát, ta muốn là ổn định. Hiện tại, ngươi lập tức đi ra ngoài cho ta đem tất cả đệ tử triệu tập trở về. Còn bỏ mặc bọn hắn làm ầm ĩ. Bọn hắn làm ầm ĩ một cái, năm nay muốn chết bao nhiêu người ngươi biết không? Bàn Sơn môn còn muốn hay không tại Thừa Sơn Thành thu đệ tử? Bị giáo huấn một bữa, Khổng Hùng mặc dù không hiểu gì chắc ý nghĩ, nhưng vẫn là vội vàng thả ra trong tay đồ vật rời đi nhà kho. Tại Khổng Hùng thậm chí tuyệt đại bộ phận cùng thú nhân võ giả xem ra, phàm nhân liền là trên mặt đất cỏ dại, năm nay cắt xong, sang năm vẫn như cũ có thể mọc ra một gốc giả đến. Hoang dã bên trong có là người muốn vào thành, Thừa Sơn Thành bách tính liền là chết hết, bọn hắn cũng có thể từ bên ngoài làm ra đầy đủ bách tính làm bổ sung. Lòng người vật kia là có thể làm cơm ăn, vẫn có thể để môn phái mạnh lên. Chỉ cần lao tử nguyện ý, hoang dã bên trong có là đồng tiểu tử gia nhập môn phái. So với hoang dã bên trong hoang trộm, hoang thú, cùng các loại thiên tai, thành thị bên trong những này thuế phụ cũng không phải là cái gì không thể nhịn được sự tình. Nhưng Di Chắc muốn không chỉ có riêng là Bản Sơn môn tồn tụ, hắn muốn là Bản Sơn môn lớn mạnh đến đủ để làm một lá cờ. Chỉ có dạng này, Bản Sơn môn mới có tư cách bị vu sư nâng đỡ. Khổng Hùng sau khi rời khỏi đây không lâu, một đạo tiếng trung du dương liền tại Thừa Sơn Thành quanh quẩn. Nghe được tiếng chuông Bản Sơn môn đệ tử, mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn như cũ hướng phía Bản Sơn môn tổng bộ trở lại. Sau một tiếng, Bản Sơn môn đệ tử tại tổng bộ một cái trong sân rộng đến đông đủ. Di Chắc đứng tại bầu trời, thần tình nghiêm túc nói, ta không thích nói nhảm, cho nên ta liền nói thẳng. Liên quan tới thu phục môn phái khác trên địa bàn, ta đối với các ngươi hành vi rất không hài lòng. Bắt trẻ cướp bóc, gian dâm cướp bóc, các ngươi giống như là Bản Sơn môn đệ tử sao, không biết còn tưởng rằng hoang trộm đánh vào thành đâu. Di Chắc đang nói chuyện thời điểm, tận lực dùng linh hồn vũ thuật, tại hắn giận dữ mắng mỏ dưới, mặt đất võ giả nhao nhao cúi đầu. Mặc dù đạo đức của bọn hắn rất thấp, nhưng cuối cùng không phải là không có đạo đức. Tại linh hồn vu thuật tác dụng dưới, chút này nhỏ bé đạo đức bị phóng đại, một cỗ xấu hổ từ trong lòng của bọn hắn tuôn ra. Ta cái khác không nói nhiều, từ giờ trở đi, tất cả Bản Sơn môn đệ tử đều muốn nghiêm ngặt dựa theo bản mới môn quy hành động. Bất luận kẻ nào không được ngoại lệ. Nếu như lại xuất hiện gian dâm cướp bóc loại sự tình này, ai làm, ta liền nấu ai. Nói đi, Di Chắc đem một trang giấy đưa cho bên cạnh Khổng Hùng, sau đó vung tay áo rời đi. Khổng Hùng mở ra trang giấy, nhìn xem phía trên quân sáo, sắc mặt không khỏi một bính. Di chát tại bản mới trong môn quy tăng thêm rất nhiều không được nhiều dân, không được ước hiếp bách tính điều mục, với lại trái với những này điều mục, động một tí liền là tay gãy, chích chữ, chém đầu loại hình phạt này. Khi võ giả không thể ước hiếp những cái kia lớp người quê mùa, sư phó bế quan về sau thật sự là càng ngày càng kỳ quái. Bản mới môn quy phổ biến rất thuận lợi, tại Di chát tự mình đem mấy cái đệ tử chém đầu về sau, tất cả bản sơn môn đệ tử cũng bắt đầu dựa theo môn quy chấp hành. Tại bản mới môn quy ước thúc giới, thừa sơn thành rối loạn rất nhanh liền kết thúc. Từng cái địa khu địa đầu xà cũng đều tại bản sơn môn nơi này lưu lại tên, ngày sau nộp thuế bản sơn môn tìm những người này. 11 cái đại phái địa bàn, chọn vẹn bao gồm hơn phân nửa thừa sơn thành, lại thêm phía dưới quy hàng tiểu môn phái, thừa sơn thành cơ hồ biến thành bản sơn môn độc đoán. Cái này tại thừa sơn thành trong lịch sử vẫn là chuyện chưa từng có. Khổng Hùng bỏ ra một tuần lễ, đem 11 đại phái bảo khố, cộng thêm quy hàng môn nhân đệ tử biên soạn thành sách. Ở trong đó, vẹn vẹn là ma tinh, cũng chính là cuồng thú nhân gọi là nguyên tinh, liền khoảng chừng 50 triệu nhiều, cái này còn không có tính các loại bảo dược, bà binh cùng giao dịch dùng thánh tông tệ. Nếu là tăng thêm những này, cái này 11 đại phái tài sản không sai biệt lắm có tiểu một thước ma tinh. Đây đối với một cái vu sư học viện tới nói, cũng có thể xưng một khoản tiền lớn. Vốn liếng thật sự là phong phú a. Di Chắc nhìn xem danh sách bên trên ghi chép, có chút cảm thán nói, một cái thành môn phái liền có thể vơ vét ra nhiều như vậy đồ vật, cái này nếu là đổi lại lịch sử càng thêm đã lâu tông môn, cái kia chép một lần nhà, đoán chừng có thể trên đỉnh một lần vị diện viễn chinh tiêu xài. Tại những này danh sách bên trong, Di Chắc chọn lấy một chút đối kỳ môn hữu dụng tài liệu, còn lại đồ vật hắn đều ném vào nhà kho. Dưới mắt những vật này cầm cũng vô dụng, để vào nhà kho còn có thể dựng nên cá nhân thiết. 11 đại phái bị thanh tẩy mang tới đại tẩy bài rất nhanh liền qua khứ, tại Di Chắc tận lực giữ gìn dưới, thừa sơn thành cũng không xuất hiện loạn gì. Nội thành bách tính cũng đều bắt đầu bình thường sinh hoạt. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, năm nay thuế phụ hẳn là không đến mức bức tử người. Tại quá khứ, môn phái đối tại bách tính nghiền ép 10 phần tăng cốc, bức tử người là chuyện thường xảy ra. Cho nên Di Chắc chỉ cần cam đoan không chết người, cái kia thừa sơn thành cơ bản bản liền 10 phần vững chắc. Tại một đám không phải người đồ vật bên trong, nhân cách hóa cũng là một loại tiến bộ. Tại hoàn thành thừa sơn thành công tác sau, Di Chắc liền đem chém giết ma đạo võ giả tin tức truyền lại cho vô tướng cốc. Vì che giấu mình thực lực, Di Chắc còn cố ý về tới cái kia trang tử, chế tạo rất nhiều chiến đấu vết tích, cùng sử dụng tâm linh vu thuật tẩy não những người phạm tục kia tôi tớ, lấy bảo đảm bọn hắn sẽ không nói lung tung. Đưa lên tin tức sau cái thứ hai tuần lễ, tin tức rốt cục có hồi âm. Vô tướng cốc phái tới một đội người, đặc biệt tới áp giải cái kia mặt nạ. Xin hỏi các hạ, cái kia mặt nạ ở đâu? Bàn sơn môn tổng bộ đại đường, đến đây áp giải mặt nạ vô tướng cốc đệ tử xếp thành hai nhóm. Dẫn đầu một cái trung niên cuồng thú nhân đối Di Chắc hỏi. Ngay tại cái này, Di Chắc đem sớm đã chuẩn bị xong hộp từ càn khôn trong hồ lô đổ ra, sau đó bất động thanh sắc mắt nhìn những này vô tướng cốc đệ tử. Vô tướng cốc, một cái lịch sử chừng mấy cái kỷ nguyên lao tông môn, cái này một tông môn trấn phái võ học tên là Vô Tướng Thánh Điện, danh xưng vô hình vô tướng, nhưng mô phỏng bách gia võ học. Nhưng những năm gần đây, vô tướng cốc đệ tử có chút không người kế tục. Nghe đồn cái này vô tướng cốc võ học đối thần khí hai đạo có chút coi trọng. Phàm tu đi môn võ học này người, cần phá vỡ không phải thân thể gồng xiềng, mà là muốn vượt qua chống rông tâm kiếp. Trước mắt cái này đội đệ tử tinh anh trình độ, hoặc là vô tướng cốc nghe đồn là giả, hoặc là vô tướng cốc đối này mặt nạ mười phần coi trọng. Dẫn đội trung niên nhân thận trọng tiếp nhận hộ, sau đó từ bên hông trong hồ lô đổ ra một viên đan dược nuốt vào bụng, đợi dược tính bắt đầu có hiệu quả sau, trung niên nhân ngón tay khẽ nhúc đích, đem hộp đẩy ra một cái khe nhỏ. Mặt nạ dụ hoặc xuyên thấu qua khe nhỏ truyền lại cho trung niên nhân, tại phát giác được cỗ này sức hấp dẫn về sau, trung niên nhân lập tức đem hộp hợp tốt. Làm xong đây hết thảy, hắn chỉnh trọng đối Di Chắc đi cái chắp tay lễ. Chưa từng nghĩ, cái này nho nhỏ một tòa thừa sơn thành bên trong, lại có các hạ loại này võ đạo đại sư, cái này tà ma gặp đại sư, cũng coi là mạng hắn nên như thế. Bất quá tại hạ muốn hỏi đại sư một vấn đề, đại sư mang qua này mặt nạ không có. Di Chắc nghe vậy như mày, đương nhiên không có. Này mặt nạ như thế tà môn, ta tránh đi còn đến không kịp, làm sao lại mang nó đâu. Nghe thấy Di Chắc lời này, cái này trung niên tử sắc mặt khẽ nhúc đích, tựa hồ là đang chấn kinh tại Di Chắc có thể ngăn trở này mặt nạ dụ hoặc. Trung niên nhân lần nữa chắc tay, đại sư lợi hại, không biết đại sư muốn cái gì. Di Chắc khẽ gật đầu, đem chính mình sớm đã chuẩn bị xong đáp án nói ra. Ta muốn tiến vô tướng cốc tàng thư lâu nhìn qua. Đối với Di Chắc trả lời, trung niên nhân cũng không ngạc nhiên chút nào. Di Chắc đã có thể một người chém giết ma đạo võ giả, hắn thực lực tự nhiên không thể coi thường. Cảnh giới này võ giả, khẳng định sẽ mưu cầu tiến thêm một bước. Còn xin đại sư hơi chờ một ngày, đối đãi chúng ta dò xét những này tà ma chỗ ở, liền dẫn đại sư trở về tông môn. Ô Tiên Sinh sinh hoạt trong trang, vô tướng cốc đệ tử bắt đầu lần lượt đưa ra nghi vấn những cái kia phục thị Ô Tiên Sinh hạ nhân. Ở bên cạnh, cái kia dẫn đầu trung niên nhân nhìn xem Ô Tiên Sinh tòa nhà trầm mặc không nói. Nhị sư thúc, ngài nhìn cái gì đấy? Một đạo giòn tan thanh âm từ trung niên nhân sau lưng truyền ra, hắn nhìn lại, chỉ thấy từng cái đầu thấp bé vô tướng cốc nữ đệ tử đang tại tò mò nhìn mình. Không có gì, ta chỉ là đang nghĩ, vị kia bản sơn môn lão trưởng môn là như thế nào trấn sát cái này tà ma. Cái này có cái gì tôi nghĩ? Đệ tử nghi ngờ nói, những này tiểu môn phái võ học, không có gì bắt chước giá trị. Trung niên nhân lắc đầu, sự tình không có đơn giản như vậy, ngươi xem một chút chúng quanh nơi này hoàn cảnh, mặc dù những phòng ốc này có chỗ tổn hại, nhưng tổng thể đến xem, cái kia tà ma toàn bộ hành trình đều ở vào vị kia lão trưởng môn áp chế bên trong. Nhưng ngươi có biết bị giết tà ma là ai chăng? Là ai? Trung niên nhân có chút thở dài, là Bính Hầu. trong ma giáo bộ có được mặt nạ người có 120 cái này 120 người xưng hào là 12 cầm tinh cùng thiên can tổ hợp. Ma Bính Hầu, càng là cái này 120 người bên trong, sắp xếp phụ cận 36 nhân vật hung ác. Cho dù là hắn, cũng không dám nói có thể giết Bính Hầu. Lại càng không cần phải nói, vị này lao trưởng môn hay là tại Bính Hầu hang ổ tác chiến. Trung niên nhân mặc dù không phải kỳ môn nhân sĩ, nhưng đơn giản một chút kỳ môn thủ đoạn hắn vẫn là sẽ. Nơi này địa khí rõ ràng bị cải biến, điều này nói rõ nơi này đã từng có một cái kỳ môn trận pháp. Đỉnh lấy kỳ môn trận pháp toàn diện áp chế Bính Hầu, vị này lao trưởng môn thực lực chỉ sợ muốn so nghe đồn còn kinh khủng hơn. Sư thúc, đưa ra nghi vấn xong, những người này cái gì cũng không biết. Một cái đệ tử đi vào trung niên nhân bên người, cúi đầu báo cáo. Cái gì cũng không biết. Trung niên nhân khẽ nhíu mày, vốn cho rằng lần này có người sống xuống tới, có lẽ có thể đào được vài thứ, nhưng không nghĩ tới vẫn là không có cái gì. Vậy liền trở về đi. Vậy những người này làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Cùng cái kia tà ma cùng một chỗ thời gian dài như vậy, ai biết bọn hắn có hay không bị tà ma cảm nhiễm. Toàn giết, cho cốt thu thập lại mang về môn phái an táng. Là. Đấu chương xong, chương 503, ta cũng không giết vô danh chi quỷ chương 503, ta cũng không giết vô danh chi quỷ vô tướng cốc khoảng cách Thừa Sơn thành cũng không tính xa, hoặc giả thuyết, vô tướng cốc tất cả thành trì đều khoảng cách vô tướng cốc không xa. Man hoang đại địa rất lớn, thổ địa là thứ không đáng giá tiền nhất. Cơ hồ tất cả đại thành đều là lấy sở thuộc tông môn làm trung tâm, hướng ra ngoài tính phóng xạ tản ra. Nếu có ngoại lệ, vậy đã nói do khối kia thổ địa tồn tại một chút cho dù là tông môn đều cảm thấy hy hữu tài nguyên. Tông môn ở giữa huyết chiến, phần lớn là bởi vậy phát sinh. Võ đạo cùng vu sư khác biệt, võ đạo đối với tài nguyên tiêu hao 10 phần to lớn. Một cái vu sư chỉ cần mình tự pháp, liền có thể nhẹ nhõm đến mình vị trí giai đoạn đỉnh phong. Nhưng võ giả khác biệt. Võ giả ngoại trừ cần tiêu tốn rất nhiều thời gian quan tưởng, tăng lên mình tinh thần lực bên ngoài, bọn hắn còn muốn đại lượng sử dụng ma dược cùng ma thú huyết nục, dùng để ăn bổ hoặc là tắm thuốc. Đồng thời bởi vì quan tưởng đồ hiệu quả 10 phần kém cỏi, man hoang đại địa tuyệt đại bộ phận võ giả đều là thông qua thể chất tiến hóa đến tấn thăng đến đẳng cấp cao hơn. Cùng thú nhân xưng loại hành vi này vì đánh vỡ gông xiềng. Đi theo vô tướng cốc đội ngũ bay 7 ngày, di chắc rốt cục đến vô tướng cốc. Dọc theo con đường này gió êm sóng lặng, để lần này lĩnh đội trung niên nhân không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Vị này dẫn đầu trung niên nhân tên là Liễu Vô Danh, là vô tướng cốc đương đại trưởng môn đệ tử nhỏ nhất. Hành động lần này là hắn lần thứ nhất dẫn đầu vô tướng cốc đệ tử ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Vô tướng cốc mặc dù tên là cốc, nhưng tổng bộ vị trí lại là tại trên một ngọn núi. Di Chát đi theo vô tướng cốc đệ tử rơi xuống trước sân môn, nhìn về phía trước mây mù lượn lờ ngọn núi, thầm nghĩ trong lòng, kỳ môn trận pháp. Di Chát trong lòng vừa dứt lời, chỉ thấy Liễu Vô Danh đạo: "Sở đại sư, chúng ta vô tướng cốc bên ngoài bố trí có kỳ môn trận pháp, từ trên không bay qua sẽ bị giấu ở trong mây mù hoang thú tập kích, cho nên tiếp xuống lộ trình chúng ta phải đi đường đi lên." Di Chát khẽ gật đầu, vậy liền đi đường đi lên. Thuận đường núi một đường tiến lên, kỳ môn trận pháp tạo nên mê vụ để Di Chát thấy không rõ hoàn cảnh xung quanh. Bất quá bằng vào siêu việt phàm tục nhạy bén giác quan, hắn có thể rõ ràng cảm giác được những này mây mù chỗ sâu ẩn tàng sắc cơ. Kỳ môn trận pháp có thể khống người, cũng tương tự có thể giết người. Dọc theo con đường này lối rẽ trung điệp, khác biệt lối rẽ thông hướng khác biệt vị trí. Liêu Vô Danh thuần thục tại lối rẽ bên trong xuyên qua, theo một đầu cuối cùng lối rẽ đi tận, Di Chắc lập tức cảm giác rộng mở trong sáng. Tại trước mắt hắn, một tòa rộng lớn đại điện đang tại truyền ra trầm thấp phản âm. Xuyên qua đại điện này, liền xem như chính thức tiến vào vô tướng cốc. Di Chắc nhìn xem đại điện, yên lặng mở ra năng lượng tầm mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong đại điện những cái kia lít nha lít nhít năng lượng con đường ánh sáng liền ánh vào Di Chắt tầm mắt. Đại điện này không đơn giản a, Di Chắt thản nhiên nói. Liêu Vô Danh khẽ cười một tiếng, đại sư ánh mắt không kém, đại điện này là vô tướng cốc cuối cùng một cửa ải, trong đại điện này hết thể dịch dung chi pháp đều sẽ mất đi hiệu lực. Nghe thấy lời này, Di Chắt giật mình trong lòng, hết thể dịch dung chi pháp đều sẽ mất đi hiệu lực, vậy hắn đi vào chẳng phải là? Đại sư, chúng ta đi thôi. Liêu Vô Danh không có nhìn ra Di Chắt tâm tư, một ngựa đi đầu tiến nhập đại điện. Di Chắt trong lòng có chút do dự, nhưng dưới mắt tên đã trên dây không phát không được, hắn cũng không thể lâm thời nói mình tiêu chảy, không đi được ga cùng lắm thì liền đánh xuống sân môn. Hắn một cái siêu thoát phàm tục ba cấp sinh vật, lại có cân đối chi thủ loại vũ khí này nơi tay, còn có một cái văn minh thế giới chi chủ phụ trợ. Coi như cái kia vô tướng cốc lao tông chủ tự thân xuất mã, hắn cũng tự tin có thể rời khỏi. Tiến vào đại điện, Di Chắt thân thể lập tức phát giác được một cỗ nhỏ xíu cảm giác tê dại. Tại loại kích thích này dưới, hắn tế bào lại có không bị khống chế dấu hiệu. Nhưng cũng may Di Chắt đã siêu thoát phàm tục, hắn đối với thân thể khống chế cùng thân thể của hắn tế bào bản thân đều so ba cấp sinh vật cường quá nhiều. Đại điện này mặc dù đối với hắn thân thể có chút ảnh hưởng, nhưng còn không đến mức để hắn vô hình diện mất đi hiệu lực. Xuyên qua đại điện, Di Chắt trước mắt liền xuất hiện một mảng lớn dãy cung điện. Những cung điện này trang trí cực kỳ tinh mỹ, điêu lương hòa trụ, kim ngọc vì sức, xương là quỳnh lâu ngọc vũ cũng không đủ. Nhưng Di Chắt nhìn sau, trong mắt lại lóe lên một tia kinh miệt. Những cung điện này mặc dù xa hoa, nhưng trong đó cũng không có kỳ môn trận pháp. Di Chắt xem xét đến, những cung điện này gọi bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa không quá đáng chút nào. Bất quá đây cũng là kỳ môn trận pháp tính hạn chế. Kỳ môn trận pháp cũng không thể như là ma pháp trận bình thường, ở nơi nào đều có thể bố trí. Kỳ môn trận pháp cần trận kỳ, trận nhãn không giả, nhưng kỳ môn trận pháp trọng yếu nhất lại là hoàn cảnh. Một cái kỳ môn trận pháp nhất định phải cấu kết thiên địa mới xem như hợp cách. Nhưng không phải cái gì địa phương đều có thể cấu kết thiên địa, nếu như hoàn cảnh không đối, cho dù trận pháp trận kỳ đầy đủ, bố thiết kỳ môn trận pháp cũng bất quá là cái hồ giấy. Tiến vào vô tướng cốc nội bộ về sau, những đệ tử này ai đi đường đấy, chỉ còn lại có Liêu Vô Danh cùng Di Chát đứng tại chỗ. Liêu Vô Danh quay người đối Di Chát nói ra, đại sư còn xin nghỉ ngơi một lát, đợi ta đem này mặt nạ giao cho tông môn, tự sẽ có người mang đại sư tiến về tàng kinh các. Nói đi, hắn từ trong tay áo móc ra một cái màu vàng người giấy hướng bên người ném một cái. Chỉ nghe phịch một tiếng, màu vàng người giấy vậy mà hóa thành một cái toàn thân vàng óng hình người khôi lỗi. Đây là Hoàng Cân Lực Sĩ, không có gì đại dụng kỳ môn đồ chơi nhỏ. Nó sẽ mang đại sư tiến về nghỉ ngơi địa phương. Di Chát có nhiều hào hứng nhìn xem cái này Hoàng Cân Lực Sĩ, cắt giấy trưởng thành, thủ đoạn này tại hắn từ Ô Tiên Sinh nơi đó lấy được kỳ môn một sách bên trong có chỗ ghi chép. Môn này kỳ môn thuật pháp bản chất chính là giam ngắn hạn vị thần, cũng chính là sinh vật cường đại linh hồn cho mình sử dụng. Nhưng biết thì biết, Di Chát mình còn chưa hề dùng qua môn thuật pháp này. Cái này lần đầu tiên gặp, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra mấy phần mới lạ. Không biết cái này Hoàng Cân Lực Sĩ có thể chân quý. Di Chát hỏi. Liêu Vô Danh cười nói, không quý, nếu là đại sư ưa thích, cái này lực sĩ liền đưa cho đại sư. Chờ ta giao này mặt nạ, liền đem khu sử Hoàng Cân Lực Sĩ thủ đoạn giao cho đại sư. Di Chát khẽ gật đầu, ngôn ngữ khẩn thiết đường, vậy liền đa tạ Liêu huynh đệ. Đi theo Hoàng Cân Lực Sĩ đi tới một chỗ cung điện, Di Chát dùng tinh thần tin tức cùng trên vai che giấu Ú Lì Xẹt đứng rẽ, bằng hữu của ta, đến lượt ngươi xuất thủ. Ú Lì Xẹt vỗ cánh vung lên, thân thể trốn vào màn che về sau. Biết biết, ta thật đúng là số khổ, cả ngày làm những này lâu là sống. Không lâu, một cái vô tướng cốc đệ tử tìm được Di Chát. Xin hỏi ngài là Sở Tiền Bối sao? Tiểu sư thúc mệnh ta mang ngài đi Tàng Kinh Lâu. Di Chát đứng dậy, xin mang đường a. Tàng Kinh Lâu vị trí ở vào vô tướng cốc sườn núi, là vô tướng cốc nội bộ một tòa duy nhất có kỳ môn trận pháp kiến trúc. Tại kỳ môn trận pháp tác dụng dưới, hết thể mô phỏng hình, ẩn thân chi pháp đều sẽ mất đi hiệu lực, hết thể không gian thủ đoạn đều sẽ bị chặn đường bên ngoài. Đương nhiên, trận pháp này đối với Di Chát tới nói vẫn như cũng là vô hiệu, luận cảm giác, trận pháp này còn không bằng tiến vào vô tướng cốc lúc đi qua cung điện kia. Tàng Kinh Lâu rất lớn, nó diện tích mặc dù không bằng gã Lệ Ổng Vu sư học viện thư viện, nhưng cũng có 3-4 sân bóng đại, nó số tầng càng là chừng 9 tầng. Mà trong đó Tàng Thư Lâu càng là trí thượng cổ, mới trí thượng tuần, từ kỳ môn trận pháp đến các đạo võ học, có thể nói là rực rỡ muôn màu, để cho người ta thêu hoa mắt. Di Chát bằng vào cái kia mặt nạ, có thể tại Tàng Kinh Lâu bên trong nghỉ ngơi 7 ngày, có thể đi vào tầng lầu chỉ có trước 6 tầng. Tầng thứ 6 đứng lên, bên trong võ học liền là vô tướng cấp hạch tâm võ học. Nghe đồn, Tàng Kinh Lâu lầu 9 còn có thả vô tướng thánh điện nguyên bản. Tiến vào Tàng Kinh Lâu sau, Di Chát cũng không thẳng đến những cái kia võ học cao thầm, mà là trước từ lầu một những cái kia cho vô tướng cấp phổ thông đệ tử nhập môn thư tịch bắt đầu nhìn lên. Làm vũ sư, Di Chát biết rõ cơ sở tầm quan trọng. Một cái phức tạp công thức, thường thường là từ từng cái đơn giản công thức điệt ra thôi diễn mà đến. Nếu như cơ sở sai, cái kia tại cơ sở này bên trên xây cao lầu, cũng tất nhiên sẽ có vấn đề lớn. Tàng Kinh Lâu bên trong không có mấy người, không có gì ngoài Di Chát loại này đọc sách người, chân chính có thể dài lâu ở tại Tàng Kinh Lâu người chỉ có một cái quét rác công. Giảng đạo lý, lao tăng quét rác loại này tiết mục nhưng thật sự là quá tục xáo. Nhưng có thể tại Tàng Kinh Lâu bên trong mọi mòn chờ đợi người, chắc chắn sẽ không là phàm nhân. Tại Di Chát hỏi thăm, cái này quét rác công cũng không có che giấu mình thân phận. Hắn là vô tướng cốc tông chủ tam đồ đệ, cái này Tàng Kinh Lâu lâu chủ. Tại cái này vô tướng cốc bên trong, ngoại trừ tông chủ, liền số hắn bối phận tối cao. Hai người hàn huyên vài câu, mười phần ăn ý Di Chát xem sẽ đến, vị này Tàng Kinh Lâu lâu chủ tư duy đã rất tiếp cận vũ sư. Vị này lâu chủ tận sức tại thông qua hệ thống tính quy nạp tổng kết, tìm kiếm võ học bên trong quy luật, từ cấp thấp võ học diễn hóa ra võ học cấp cao, tiến tới tìm tới truyền thuyết kia bên trong võ chi tổng cương, ngàn vạn võ học căn cơ. Trừ bỏ nửa câu sau, vị này lâu chủ đã cùng vu sư mười phần tiếp cận. Tại lâu chủ chỉ dẫn dưới, Di Chát tại trong tàng thư các tìm được không ít đồ tốt. Từ hiếm thấy kỳ môn trận pháp, lại đến một loại nào đó nghe đồn đã thất truyền võ học, cái này Tàng Kinh Lâu bên trong có thể nói là bảo tàng đông đảo. Cái này cũng càng phát kiên định, Di Chát cướp bóc Tàng Kinh Lâu ý nghĩ. Di Chát xem xét lúc, Tú Lì Sẹt đang tại trinh sát toàn bộ vô tướng cốc địa hình cùng phòng ngự biện pháp. Liền ngay cả hộ vệ kia vô tướng cốc kỳ môn trận pháp đều bị hắn mò được không sai biệt lắm. Cái này Ô Nha dù sao cũng là văn minh xuất thân, vẫn là cái năm cấp sinh mệnh, tại ánh mắt kiến thức bên trên, cho dù là vô tướng cốc tông chủ cũng không sánh bằng hắn. Thời gian đi vào ngày thứ 6. Nơi này ta đã dò xét lần, ngươi muốn động thủ hôm nay là được. Tú Lì Sẹt rơi vào Di Chát đầu vai, một tầng vô hình lực trường đem hắn thân hình ẩn giấu đi. Hôm nay cũng được. Di Chát đem trong tay sách vở bỏ vào giá sách, cái này 6 ngày đến, hắn đã đem võ đạo căn cơ đều ghi lại, còn lại liền đem những kiến thức này chỉnh lý quy nạp, sau đó hóa để bản thân sử dụng. Hắn tới này Tàng Kinh Lâu mục đích đã đạt thành. Đúng, Di Chát giống như là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trong lúc này người gặp được cái kia vô tướng cốc tông chủ không có, hắn mặc dù nhanh chết, nhưng vẫn như cũng là cái thế giới chi chủ. Người như vậy trinh sát, chẳng lẽ hắn một điểm phản ứng không có? Tú Lì Sẹt ngữ khí mang theo chút khinh thường. Một cái sắp chết ra hỏa mà thôi, hắn phát hiện lại như thế nào? Hắn dám đến, người ta hợp lực cũng không sợ hắn. Được thôi, lưu cho ta cái huyết ảnh, ta cái thân phận này vẫn là muốn lưu. Minh bạch. Sau một khắc, một người một chim thân ảnh liền chui vào hư không. Tàng Kinh Lâu cửu lâu, cả người khoác hắc bảo thân ảnh trống rông xuất hiện. Mà ở trước mặt hắn, một cái tuổi già cùng thú nhân đang tại bình chân như bại đảo vô tướng thánh điện. Ta nói hai ngày này làm sao luôn cảm giác có người tại trong tông môn tán loạn, nguyên lai là có chuột tiến vào tới. Lão thú nhân sách vở hợp lại, một luồng áp lực vô hình trong nháy mắt đem trọn cái phòng lấp đầy. Con chuột nhỏ, ngươi là thế nào trực thanh? Lão thú nhân nói còn chưa dứt lời, liền nghe một tiếng bạo hưởng, Tại lao thú nhân ánh mắt khiếp sợ bên trong, trước mắt con này con chuột nhỏ đột nhiên khẽ động, một cỗ mặc dù nhỏ yếu, nhưng ở khối lượng bên trên không chút nào không kém khí tức trong nháy mắt giải khai hắn uy áp. Hai cỗ uy áp đụng nhau trùng kích, trong nháy mắt làm cho cả tảng kinh lâu run lên. Lao thú nhân nghiêm mặt, nguyên lai không phải chuột, lưu lại tên của ngươi. Lao phu vô tướng không giết vô danh chi quỷ. Người áo đen không nói tiếng nào, chỉ là tiện tay vạch một cái, từ trong hư không lấy ra một cái đen kịt cánh tay. Ngươi nói danh tự đã đủ, bởi vì ta cũng không giết vô danh chi quỷ. Tấu chương xong, chương 504, đối cứng tông sư chương 504, đối cứng tông sư nhìn thấy cái kia màu đen cánh tay, vô tướng trong lòng đột nhiên giật mình. Tại cánh tay này phía trên, hắn cảm nhận được một cỗ không kém hơn khí tức của hắn. Mà nhìn cánh tay này tạo hình, hơn phân nửa đã bị thợ thủ công chế tạo thành dụng cụ. Người này đến cùng là thân phận gì, vô tướng gốc gần nhất không cùng người vì ác ca. Nhưng nghĩ thì nghĩ, vô tướng động tác trên tay lại không chút nào dừng lại. Làm vô tướng cốc tông chủ, hắn mặc dù cao tuổi, nhưng vẫn như cũng là một vị thực sự võ đạo tông sư. Hơn 10.000 năm qua, hắn không biết đánh qua bao nhiêu chiến đấu. Dựa vào một cánh tay liền muốn hù dọa hắn, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Nhưng hắn còn chưa xuất thủ, chỉ thấy Di Chắt thân hình lóe lên, biến mất tại tàng kinh lâu bên trong. Tại tàng kinh lâu bên trong đại chiến, ngươi không đau lòng ta còn đau lòng đâu, đi ra đánh một trận. Lâu chín bên trong quanh quần Di Chắt thanh âm, vô tướng sững sờ, lập tức giận quá thành cười. Hắc y nhân kia đây là đem hắn vô tướng cốc tàng kinh lâu coi như đồ vật của mình. Lập tức hắn cũng thân hình lóe lên ra tàng kinh lâu. Nhưng vô tướng không có chú ý tới, tại hắn sau khi đi, một con quạ xuyên qua màn tre, tiến nhập tàng kinh lâu. Ra tàng kinh lâu, vô tướng còn chưa động thủ liền đã nhận ra một cỗ hơi thở nóng bỏng. Chỉ thấy hắn đối diện Di Chắt trong tay pháp trượng bung lên, liền tìm triệu hoán ra một đoàn mặt trời một dạng hỏa diễm. Phát giác được hỏa diễm nhiệt độ, vô tướng sắc mặt không khỏi khẽ biến. Ngọn lửa này sợ là đồng dạng hỏa đạo tông sư, cũng không thể dễ dàng như thế triệu hoán đi ra. Mặt trời đánh tới, vô tướng hít sâu một hơi, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén vô cùng. Sau một khắc, chỉ thấy nó thân thể trong nháy mắt bị lớn, trong chốc lát liền hóa thành một cái cự nhân. Người khổng lồ này thân thể sinh kim quang, đột nhiên đánh ra một quyền. Ầm ầm. Tinh không bên trong đột nhiên vang lên một tiếng sấm nổ. Vậy thế đến rào rạt mặt trời hỏa cầu, lại bị thứ nhất quyền đàn nát, hóa thành đầy trời ngọn lửa. Tu Li Sen, lão già này không có ngươi nói yếu như vậy a. Di Chắc nhìn xem vô tướng, trong lòng mắng thầm, hỏa cầu này đã tiếp cận 100.000 mức năng lượng, lão gia hỏa này thoạt nhìn còn thành thạo điêu luyện. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tu Li Sen thanh âm đột nhiên tại lỗ tai hắn vang lên. Đừng sợ, ngươi cứ việc động thủ. Lão gia hỏa này nhìn xem lợi hại, nhưng nội tình là dựa vào tuổi thọ trèo trống. Ngươi nhiều mấy cái nữa, hắn liền dám tại chỗ linh hồn vỡ nát. Thế giới chi chủ tuổi thọ rất dài, bình thường mà nói, một cái văn minh thế giới chi chủ, sống mười mấy kỷ nguyên cũng không phải là cái gì chuyện hiếm lạ. Nhưng man hoang khắp mặt đất võ đạo các bậc tông sư, thường thường một hai cái kỷ nguyên liền thọ chung đi ngủ. Đây cũng không phải là võ đạo tồn tại thiếu hụt, mà là một loại tuần hoàn kết quả. Man hoang đại địa võ đạo tông sư vì thủ hộ tông môn của mình, thường xuyên sẽ sử dụng một chút thiêu đốt tuổi thọ võ học. Dù sao, thiêu đốt tuổi thọ còn có sống, nhưng nếu là bị người đánh chết, bao nhiêu tuổi thọ đều là hư vô. Mà cái này cũng liền sinh ra một loại tuần hoàn, ngươi thiêu đốt 100 năm, ta thiêu đốt 200 năm, như thế tuần hoàn xuống tới, toàn bộ man hoang đại địa võ đạo tông sư tuổi thọ đều thẳng tắp hạ xuống. Tại thượng cổ thời kỳ, man hoang đại địa võ đạo tông sư còn có thể sống hơn 10 vạn năm, nhưng đến cận đại, võ đạo các bậc tông sư có thể sống 20.000 năm đều có thể xưng tông sư bên trong tông sư. Mà cái này vô tướng cốc vô tướng thánh điện, chính là tại loại này tuần hoàn tình huống dưới đản sinh. Vô tướng nhìn trước mắt người áo đen, linh hồn trống rỗng để hắn như muốn nôn khan. Vô tướng thánh điện một khi toàn lực khởi động, liền sẽ bắt đầu tiêu hao hồn phách, cũng chính là thọ nguyên. Mà dưới mắt, tuổi thọ của hắn đã đi tới cuối cùng. Đến tốc chiến tốc thắng. Vô tướng trong lòng hung ác, chân khí trong cơ thể phun trào, tinh lực bốc lên, lang yên một dạng tinh lực từ nó trong cơ thể phiêu tán, nó cả người đều tại trong nháy mắt trẻ mấy ngàn tuổi. Đây là tiêu hao nhục thân bí pháp, cùng linh hồn khác biệt, tiêu hao nhục thân mặc dù sẽ tạo thành căn cơ tổn hại, nhưng lại có thể thông qua các loại bảo vật đền bù. Uống. Chỉ nghe hét lớn một tiếng, tuổi trẻ bản vô tướng trong nháy mắt xuất hiện tại Di Chắt trước mặt. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy vô tướng trên thân hiện ra một tôn to lớn vượn ma hư ảnh. Một viên chừng 150.000 mức năng lượng nắm đấm xé rách không gian, trong nháy mắt đi tới Di Chắt trước mặt. Vâng! Chỉ nghe một tiếng bạo hưởng, nắm đấm kia liền xuyên qua tầng tầng hợp lại năng lượng bình chướng, đem Di Chắt cổ trở xuống thân thể, trong nháy mắt nổ thành đầy trời huyết vụ. Lao ra hỏa, vẫn rất cường a. Trong huyết vụ, một giọng nói truyền vào vô tướng trong tai. Vô tướng nghe vậy trong lòng đống cảm giác không ổn, chỉ thấy những cái kia nổ tung huyết vụ đông nhiên sáng lên qua mang, bọn chúng lẫn nhau ở giữa lẫn nhau kết nối, trên không trung tạo thành một cái cực kỳ phức tạp bao nhiêu kết cấu. Sau một khắc, cái này kết cấu trên không trung bộc phát. Ầm ầm. Trong chốc lát, vô tướng tốc bầu trời vậy mà dâng lên vòng thứ ba mặt trời. To lớn sóng xung kích từ không trung bộc phát, như là gió thu quét lá vàng bình thường đem vô tướng cốc dãy cung điện đều thổi bay. Vô tướng cốc các đệ tử mặc dù tại sư trưởng thống lĩnh dưới kết thành quân trận, nhưng vẫn như cũng bị cái này sóng xung kích chấn động đến miệng phun máu tươi. Không lâu, quang mang tan đi. Nguyên bản thanh kỳ ưu nhã vô tướng cốc, giờ phút này đã trở nên một mảnh hỗn độn. Trên bầu trời, vô tướng nghiêm trung bình tấn, hai tay hộ tại trước ngực, một tầng nhạt mẽo sơn nhạc hư ảnh đem nó bảo hộ trong đó. Mà ở phía xa, bị hợp lại ma lực bình chướng bao bọc Di Chắt đầu, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ mọc ra một bộ thân thể mới. Tại trải qua hơn 900 trời dung luyện, Di Chắt phóng xạ quy tắc đã cùng sinh mệnh quy tắc hòa thành một thể. Mà vừa rồi cái kia bạo tạc chính là Di Chắt đối với cái này quy tắc một loại ứng dụng. Thông qua điều khiển máu thịt bên trong sinh mệnh năng lượng, Di Chát thân thể mặc dù nổ tung, nhưng những này huyết đục vẫn như cũ bị ở vào Di Chát điều khiển. Trên cơ sở này, Di Chát lợi dụng phóng xạ quy tắc khiến cái này huyết đục bộc phát ra cao năng phóng xạ. Sau đó lợi dụng hắn từ tinh giới thành lũy phòng ngự phó pháo bên trong học đến tri thức, thông qua đơn giản điều chỉnh, một cái loại pháp thuật mô hình vừa ra đời. Bất quá, đây hết thể nói đến mặc dù mây trôi nước chảy, nhưng trong đó tinh thần lực tiêu hao lại cơ hồ đem Di Chát linh hồn ép khô. Nhìn trước mắt bị sơn nhạc hư ảnh bao bọc vô tướng, Di Chát trong lòng đã có thoái ý hắn không cần thiết cùng lao già này liều mạng. Đột nhiên, một cái quả đen từ trong hư không bay ra. Vật tới tay, ngươi là đi vẫn là giết lao già này? Nói nhảm, đương nhiên là đi. Vậy liền đi theo ta. Chỉ thấy Ú Lì Xẹt trên thân sáng lên một tầng thánh quang, quay người liền hóa thành lưu quang hướng vô tướng cốc bên ngoài bay đi. Di Chát theo sát phía sau, vô tướng thấy này trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra. Hắn làm bộ muốn truy, nhưng khoảng cách Di Chát khoảng cách lại càng ngày càng xa. Rốt cục, tại một người một chim ra vô tướng cốc lúc, hắn dừng bước. Giờ phút này, vô tướng cốc đông đảo trưởng lão mới bay đến vô tướng bên người. Làm nhỏ nhất đồ đệ, Liễu Vô Danh quan thế đạo, sư phó, ngươi đến tính thất tìm ta. Không đợi Liễu Vô Danh nói xong, vô tướng thân hình liền biến mất ở không khí bên trong. Hai đóa hoa nở, các biểu một nhánh. Di Chát Ú Lì Xẹt cái này một người một chim gặp vô tướng cũng không đuổi theo, tại ra vô tướng cốc về sau, liền kẻ tài cao gan cũng lớn có quay trở về vô tướng cốc. Tàng Kinh Lâu bên trong, Di Chát cùng Ú Lì Xẹt bằng không hiện. Tàng Kinh Lâu làm vô tướng cốc duy nhất có kỷ môn trận pháp kiến trúc, nó quá cứng khối lượng để nó cũng không có bị Di Chát cùng vô tướng chiến đấu dư ba phá hủy. Ú Lì Xẹt lưu lại huyễn ảnh vẫn như cũ nguyên mô nguyên dạng đứng tại chỗ. Đem huyễn ảnh tiêu tán, Di Chát giả bộ như nghĩ mà sợ đi ra Tàng Kinh Lâu. Mà hắn vừa vận đụng phải từ lâu bên ngoài trở về Tàng Kinh Lâu lâu chủ. Lâu chủ, cái này bên ngoài đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lâu chủ đem đối với vô tướng lo lắng đè xuống, giả ra một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng. Vô sự, chỉ là có người xâm nhập vào trong cốc bị sư phụ ta phát hiện mà thôi. Hiện tại đã không sao. Lâu chủ đối với Di Chát cũng không có cái gì hoài nghi, mặc dù trong khoảng thời gian này liền Di Chát một cái kẻ ngoại lai tiến nhập vô tướng cốc. Nhưng liền Di Chát cùng vô tướng giao thủ cái kia hai lần, đã để vô tướng cốc đệ tử xác định, đột kích khẳng định là cái võ đạo tông sư. Vô tướng cốc phòng hộ biện pháp ứng đối võ đạo đại sư vẫn được, nhưng đối với một vị tông sư mà nói, cũng không phải gì đó không thể vượt qua tường sắt. Di Chát giả ra an tâm bộ dáng, trả lời, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, nếu không còn chuyện gì, vậy ta liền trở về. Lâu chủ nghe vậy cũng là vui vẻ đồng ý, sau đó liền vội vội vã chạy tới tinh thất. Toàn bộ vô tướng cốc bên trong, không có người so với hắn rõ ràng hơn sư phụ hắn tình huống. Tinh thất bên ngoài, vô tướng cốc các đại trưởng lão đứng ở ngoài cửa, lo lắng như lửa đốt chờ đợi trong tinh thất mấy cái môn chủ đệ tử đi ra. Không lâu, Liễu Vô Danh dẫn đầu đi ra tinh thất. Sư phó cũng không lo ngại, chỉ là lại tổn thất một chút thọ nguyên. Liễu Vô Danh đoạt tại đông đảo trưởng lão mở miệng trước, liền trả lời bọn hắn muốn biết nhất vấn đề. Nghe được tông chủ không có việc gì, chỉ là tổn thất một chút thọ nguyên. Đông đảo trưởng lão mặt bên trên nhao nhao lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm, tổn thất thọ nguyên đối với võ đạo tông sư tới nói cũng không phải là vấn đề gì. Nhà ai tông chủ đi ra ngoài đánh nhau, không tổn thất 100-200 năm thọ nguyên. Nói đi, Liễu Vô Danh lại đối đông đảo trưởng lão chắp tay nói, trong khoảng thời gian này còn xin chư vị phí sức, ngoại trừ trùng kiến tông môn, chư vị còn xin chuẩn bị một chút thu đồ đệ đại hội. Đều là vì tông môn cống hiến, nào có phí sức mà nói. Liên là. Tông chủ không có việc gì liền tốt, chúng ta cái này đi trùng kiến tông môn. Ai, Lý huynh chờ ta một chút, ngươi ta một đạo, lần này ta cung điện cũng không thể ra lại đường rẽ. Đem lòng người an định lại, Liễu Vô Danh lần nữa tiến nhập tinh thất. Trong tinh thất, vô tướng nhắm mắt lại, ngồi quỳ chân trên mặt đất. Ở trước mặt hắn, vô tướng cốc lịch đại tông chủ chân dung đang tại nhìn chăm chú lên hắn. Sư phó, các trưởng lão đã trở về. Vô tướng mở hai mắt ra, tốt. Vô tướng sau lưng ngồi quỳ chân hắn cái khác mấy cái đệ tử, nhưng giờ phút này, những người này trên mặt đều mang nồng đậm bi thương. Các ngươi như vậy vẻ mặt cầu xin, là muốn cho trong môn đệ tử biết chúng ta vô tướng cốc phải ngã không thành. Vô tướng quay người, nghiêm nghị quát lớn, ta còn chưa có chết đâu. Chờ ta chết các ngươi lại khóc tang mặt cũng không muộn. Làm vô tướng cốc đương đại tông chủ, hắn đối với tông môn truyền thừa nhìn so bất kỳ vật gì đều trọng yếu. Chúng đệ tử nghe vậy đem bi thương biểu lộ thu hồi, nhưng một cô bi thương không khí vẫn như cũ tràn đầy tinh thất. Vô tướng cốc có thể được xưng tông môn, cũng là bởi vì vô tướng cái này võ đạo tông sư tồn tại, nếu là không có cái này võ đạo tông sư, vô tướng cốc không ngoài một năm liền sẽ bị chia cắt sạch sẽ. Nhưng dưới mắt vô tướng sắp thọ tận, vô tướng cốc bên trong nhưng thủy trùng tìm không thấy kế tiếp có thể tiếp nhận tông chủ người. Đây cơ hội tuyên bố vô tướng cốc tử hình. Những ngày này, các ngươi không cần ở tại trong tông môn. Vô tướng lần nữa mở miệng nói, ta còn có thể chống đỡ cái mấy chục năm, những năm này các ngươi cho ta đi tới mặt thành trì tìm kiếm, cần phải tìm tới một cái đủ để đảm nhiệm vị trí tông chủ võ đạo đại sư. Các ngươi nhớ rõ ràng một điểm, tông môn không có, tất cả mọi thứ liền cũng bị mất. Thấu chương xong, chương 505, ta khi vô tướng cốc tông chủ. Chương 505, ta khi vô tướng cốc tông chủ. Nghe được vô tướng quyết định, ở đây mấy cái vô tướng đệ tử mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tuân theo. Vô tướng cốc cần một cái võ đạo tông sư làm tông chủ, đây là vô tướng cốc có thể tồn tại căn cơ. Mà bọn hắn nhưng lại đều không có đủ trở thành võ đạo tông sư tư chất. Vô tướng thánh điển môn võ học này mặc dù tinh khí thần ba đạo thống hợp ba đạo cũng phải có nào đó một đạo là chủ đạo, mà vô tướng thánh điển phụ trách chủ đạo chính là thần đạo. Nói cách khác, vô tướng cốc đi kỳ thật tinh thần tiến hóa lộ tuyến, nhưng so với vu sư minh tưởng pháp, cùng thú nhân quan tưởng đồ cũng quá mức kém, không thể chui vào linh hồn chi hải, còn muốn đạt tới 3 cấp sinh vật tinh thần lực cực hạn, vậy cần coi như không chỉ là cố gắng, thiên phú cũng là tương đối quan trọng nhất hoàn. Vô tướng thu những đệ tử này, tại tuổi nhỏ lúc đều biểu hiện ra không tầm thường thần đạo thiên phú. Nhưng theo thực lực tăng lên, thiên phú của bọn hắn cuối cùng vẫn là có chút không đủ. Thấy chung quanh đệ tử đều không có phản bác, vô tướng nhẹ gật đầu, nói tiếp, bất quá, từ bên ngoài đến người cuối cùng không phải chúng ta người trong nhà. Cho nên các ngươi tại chọn lựa người thời điểm, muốn chú trọng chọn lựa những cái kia tại tinh đạo liền có sở thành võ giả. Ta trước kia du lịch man hoang thời điểm, từng thu hoạch được một phần tiên dân linh dược này có khám phá phàm tục cực hạn công hiệu. Nếu là người kia có thể phá vỡ phàm tục cực hạn, ta liền sẽ tại hắn trong linh đài gieo xuống một viên hạt giống. Hạt giống này sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng hắn đối với môn phái tình cảm, nhưng nếu là hắn vẫn như cũ đối với môn phái không quan tâm, vậy các ngươi liền có thể dùng ta bí pháp, đem nó hồn phách đánh tan. Một bộ không có hồn phách siêu phàm thân thể, các ngươi cũng có thể cáo mượn oai hùng. Vô tướng nói xong, đệ tử bên trong có người hỏi, sư phó, đã linh dược này có thể đột phá đạo thứ 3 công siềng. Vậy ngài vì cái gì không cho chúng ta dùng? Ta nhìn tam sư huynh liền rất thích hợp. Vô tướng nghiêng đầu mắt nhìn cái kia phát biểu đệ tử, đưa tay ngăn lại đang muốn cãi lại lâu chủ, lạnh giọng trả lời, ta cho ngươi linh dược, ngươi có thể đột phá sao? Thiên phú của các ngươi đều tại thần đạo bên trên, luận tinh đạo trên đường tu hành, các ngươi sợ là liên thành trong ao những môn phái kia trưởng môn cũng không bằng. Đột phá phàm tục cực hạn ngươi cho rằng là ăn cơm uống nước sao? Cũng không có đủ thiên phú, cho ngươi linh dược cũng chỉ sẽ lãng phí. Đệ tử kia bị vô tướng như thế gian dạy, lập tức rụt đầu như là cái chim cút một dạng không còn phát biểu. Phát biểu xong, vô tướng vung tay lên, liền để đệ tử ai đi đường ấy. Nhưng ở rời đi lúc, Tàng Kinh lâu lâu chủ lại đột nhiên mở miệng nói, sư phó ngươi nếu là cần tinh đạo võ đạo đại sư, chúng ta trong tông môn hiện tại liền có một cái. Có bị chém giết ma đạo võ giả phía dưới trưởng môn, trước mắt đang tại Tàng Kinh lâu bên trong đọc sách. Ta quan sát qua hắn, người này tinh đạo tu đi có chút không tầm thường, nếu như không phải xuất thân phía dưới môn phái, người này tuyệt đối có thể tại tinh đạo trên có chỗ làm. Nghe được tam đệ tử của mình như thế khích lệ một người, vô tướng trong lòng hơi tới chút hào hứng. Mình vị này tam đệ tử, ngày bình thường cơ hồ không có khen qua người, nhưng phàm là bị hắn khen, trên võ đạo đều có không tầm thường năng lực. Bất quá vừa đại chiến xong một trận, hắn hiện tại có chút thể xác tinh thần đều mệt, liền nói ra, vậy trước tiên lưu lại hắn, mấy ngày nữa dẫn hắn tới gặp ta. Mặt khác, trong khoảng thời gian này đem hắn bối cảnh điều tra một cái. Là Tàng Kinh lâu bên trong, Di Chắc đang tại thành thơi đọc qua Tàng Kinh lâu bên trong bí tịch võ đạo. Mà tại bí cảnh bên trong, hắn một cái phân thân cũng tại đồng thời lật xem cái kia vô tướng cốc chân phái võ học, vô tướng thánh điện. Đây là Di Chắc tại bồi dưỡng thân thể lúc, luyện thành tâm phân nhị dụng năng lực. Sách, cái này vô tướng thánh điện bên trong võ học ngược lại là tinh diệu, nhưng toàn lực sử dụng muốn tiêu hao linh hồn là thật có chút khó chịu. Di Chắc phân thân có chút tiếc nuối đường. Cái này vô tướng thánh điện bên trong võ học tri thức có chút thâm ảo, nó danh xưng có thể mô phỏng bách gia võ học cũng không phải nói ngoa. Võ học bên trong, trừ bỏ những cái kia cần đặc thù huyết mạch võ học, phần lớn biến hóa đều tại khí cùng thần đạo bên trên. Mà vô tướng thánh điện có thể cho võ giả tinh thần lực cùng năng lượng vô hình vô tướng, như là đất dẻo cao su bình thường tùy ý tính dẻo. Đặc điểm này lại tá lấy thâm hậu kiến thức võ đạo, động thủ sát thực đủ để lấy giả loạn chân, thậm chí mạnh hơn chính bản. Bất quá Di Chắc xem sẽ đến, cái này vô tướng thánh điện đặc điểm càng thích hợp bắt chước ngụy trang ẩn nút, mà không phải đang đối mặt địch. Cái này vô tướng thánh điện kết hợp vô hình diện, hắn có thể tại thân thể năng lượng cùng tinh thần lực bên trên tam trọng ngụy trang. Loại này ngụy trang, dù là cấp 6 thế giới chi chủ tới, cũng có thể bị lừa gạt qua. Mà bên này Di Chắc đang xem sách, một giọng nói bỗng nhiên đánh gậy hắn. Sơ Minh, ta có cái tin tức tốt phải nói cho ngươi. Di Chắc nhìn lại, chỉ thấy lâu chủ chính thần tình có chút phức tạp nhìn xem hắn. A, tin tức tốt gì? Di Chắc có nhiều hào hứng hỏi. Vô tướng cốc vừa bị hắn đại náo một trận, dưới mắt làm sao cho hắn một ngoại nhân kinh hỉ. Nhưng lâu chủ lời kế tiếp lại làm cho hắn cứ thế ngay tại chỗ. Sơ Minh, sư phụ ta muốn gặp ngươi. Nếu là ngươi có thể làm cho hắn coi trọng, ngày sau ngươi chỉ sợ cũng muốn làm ta vô tướng cốc tông chủ. A, ngươi muốn ta làm vô tướng cốc tông chủ? Thông báo xong tin tức, lâu chủ liền không tiếp tục quấy rầy Di Chắc, chỉ để lại Di Chắc một người ngốc tại chỗ. Giờ phút này, Di Chắc trong đầu không ngừng quanh quẩn lâu chủ nửa câu nói sau. Ngày sau ngươi chỉ sợ cũng muốn làm ta vô tướng cốc tông chủ, ngươi ngày sau muốn làm ta vô tướng cốc tông chủ, ngươi muốn làm vô tướng cốc tông chủ. Không phải, các ngươi vô tướng cốc tuyển tông chủ như thế qua loa sao? Bất quá cái này cũng chẳng trách vô tướng cốc qua loa, nếu không có Di Chắc cùng vô tướng giao thủ, vô tướng chí ít còn có thể chèo chống 200 năm. 200 năm mặc dù không nhiều, nhưng những năm gần đây vô tướng cốc thiện chí giúp người, trên tay cũng không có gì để cho người ta nóng mắt tài nguyên, cơ bản sẽ không phát sinh tông chủ đại chiến. Điểm ấy thời gian dựa vào đắp lên tài nguyên, bồi dưỡng một cái tinh đạo gia chúng võ đạo đại sư cũng không phải gì đó việc khó. Trên thực tế, vô tướng mình đã tại vô tướng cốc trong thành trì tìm kiếm xuất sắc hạt giống tốt, nhưng đáng tiếc người tính không bằng trời tính, cái này vừa động thủ, hắn nguyên bản đầy đủ thời gian trong nháy mắt liền không đủ dùng, làm cho vô tướng chỉ có thể ra hạ sách này. Từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Di Chắc lập tức liền ý thức được đây là một cái cơ hội, một cái để hắn trà trộn vào cuồng thú nhân thượng tầng tuyệt hảo cơ hội. Dựa vào vô tướng cốc tông chủ thân phận, hắn chẳng những có thể tiếp xúc các đại tông môn võ đạo tông sư, còn có thể biết được vô tướng cốc qua nhiều năm như vậy, đối với những tông môn khác nghiên cứu. Đây đối với Vu sư tới nói, đơn giản liền là bảo vật vô giá. Bất quá ta đến làm sao giấu giếm được đi đâu? Di Chắc thoáng có chút đau đầu, cái này dù sao cũng là quan hệ đến tông môn truyền thừa đại sự, mà cái kia vô tướng vẫn là một cái thế giới chi chủ, cho nên tiếp xuống khảo sát tuyệt đối phi thường nghiêm mật. Mặc dù hắn đối với vô hình diện hết sức tự tin, môn này gã lệ ổng đại vu sư sáng tạo ra kỹ thuật, tại trên thân thể ngụy trang đơn giản không thể bắt bẻ. Nhưng thân thể cũng không phải là một người toàn bộ, trong cơ thể hắn năng lượng cũng không phải là cuồng thú nhân chân khí, mà hắn sử dụng tinh thần lực biện pháp, cũng cùng cuồng thú nhân có chỗ khác biệt. Đây đều là sơ hở của hắn. Nhưng nếu là từ bỏ, Di chắc khẳng định là không cam lòng. Huống hồ loại cơ duyên này, bất kỳ một cái nào võ giả đều khó có khả năng từ bỏ. Trong lòng của hắn thầm thở dài nói, chỉ có thể đi trước một bước nhìn một bước, cơ hội lần này tuyệt đối không thể từ bỏ. Cầm trong tay bí tịch lật xem xong, hắn liền bắt đầu tổng kết lên những ngày này sở học tri thức. Đã muốn ngụy trang, vậy hắn nhất định phải từ võ học phía trên động tâm. Những ngày này hắn nhìn đại lượng vô tướng cốc tổ tiên, thậm chí bọn hắn thu thập các loại võ học bí tịch, trong đó liên quan tới võ đạo đạo lý trình bày, đối với Di Chát tới nói là vô cùng tốt tài liệu. Mượn nhờ những kiến thức này, cộng thêm vô tướng thánh điển một chút nguyên lý, cùng hắn những năm này tích lũy tố năng học tri thức, hắn hẳn là có thể đem trong cơ thể ma lực ngụy trang thành võ giả chân khí. Về phần tinh thần lực phía trên, Bàn Sơn môn tại thần đạo phương diện cơ hồ không có bí tịch, cho nên hắn sẽ không thần đạo thủ đoạn cũng là bình thường. Chỉ cần hắn tiếp xuống không tùy tiện vận dụng tinh thần lực, vậy cái này phương diện hẳn là cũng không có cái gì vấn đề. Rất nhanh, 7 ngày thời gian đã đến. Mặc dù lâu chủ muốn Di Chát tiếp tục tại Tàng Thư lâu bên trong tiếp tục xem sách, nhưng Di Chát lấy tiêu hóa võ đạo làm lý do cự tuyệt phần hảo ý này. Tàng Thư lâu ngay tại dưới con mắt của hắn, Di Chát có rất nhiều thủ đoạn cũng không thể vận dụng. Vô tướng cốc rất lớn, không có gì ngoài cái kia tựa như a phòng cung phú bên trong dãy cung điện bên ngoài, còn có rất nhiều nhàn tản đỉnh núi. Với bạn, dưới mắt vô tướng cốc đang tại trùng kiến, Di Chát coi đây là lấy cớ liền tìm nơi yên tĩnh ở lại, xem như tránh đi vô tướng cốc ánh mắt. Trong sân động, Di Chát xếp bằng ngồi dưới đất, trong cơ thể năng lượng không ngừng phun trào. Cải biến năng lượng tính chất đối với vu sư tới nói, cũng không phải gì đó khó khăn sự tình. Rất nhiều tố năng pháp thuật đều cần cải biến năng lượng tính chất. Nhưng dưới mắt lưu cho Di Chát thời gian có chút quá ngắn, nếu là hắn có thể có cái thời gian một năm, bằng vào hắn học tập kiến thức võ đạo, hắn có thể nhẹ nhõm đem chân khí tạo nên lấy giả loạn chân. Nhưng dưới mắt hắn chỉ có mấy ngày thời gian, cái kia vô tướng tùy thời đều có thể triệu kiến hắn. Nếu là không thể mau chóng đem năng lượng ngụy trang hoàn tất, vậy hắn chẳng những sẽ bỏ lỡ một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt, còn có thể đem chính mình áo lót phá đi. Nhưng chỉ vì cái trước mắt, đối với nghiên cứu tới nói lại không phải chuyện gì tốt. Đột nhiên, một cú kịch liệt năng lượng ba động từ Di Chát trong cơ thể truyền ra. Di Chát đột nhiên mở hai mắt ra, mặt lộ vẻ thống khổ. Quả nhiên, trong thời gian ngắn như vậy, muốn hoàn thành chân khí ngụy trang vẫn là quá cực hạn. Lại tiếp tục như thế, chỉ có thể dùng sau cùng phương án. Di Chát thở dài một tiếng, vận dụng quy tắc đem chính mình thương thế khôi phục. Sau đó đẩy ra ngăn trở cửa động cự thạch, chuẩn bị đi ra ngoài thư giãn một cái tâm tình. Nhưng hắn bên này vừa ra cửa, liền nghe nơi xa truyền đến Tàng Tinh lâu lâu chủ thanh âm. "A, trùng hợp như vậy, Sở huynh ngươi xuất quan." Lâu chủ từ đằng xa bay tới, ở bên cạnh hắn kết thúc. "Sở huynh, sư phụ ta muốn 3 ngày sau gặp ngươi." Nghe thấy tin tức này, Di Chát trong lòng không nói hơi hồi hộp một chút, nhưng cũng là mấy kinh. Nên tới kiểu gì cũng sẽ tới. Bất quá, 3 ngày thời gian này quá gấp, ngay cả để hắn dùng sau cùng thủ đoạn đều không đủ. 3 ngày sau gặp mặt vô tướng đại nhân. Ta đây chỉ sợ Di Chát giả ra một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Lâu chủ nhìn liền vội vàng hỏi, "Sở huynh ngươi có chuyện gì?" Di Chát thở dài nói, "Những ngày này ta thôi diễn võ đạo, hành khí thời điểm ra chút đừng dễ, thủ không nhỏ nội thương. Cái này sợ rằng sẽ ảnh hưởng vô tướng đại nhân tiếp xuống đánh giá." Lâu chủ khẽ nhíu mày, "Thụ chút nội thương? Ai, Sở huynh ngươi lúc này thôi diễn võ học là thật có chút không công ngoan. Ta những ngày này sẽ đưa chút đan dược tới, sư phó bên kia ta hoán lại mấy ngày cũng không phải vấn đề gì." Đối với Di Chát lấy cớ, lâu chủ cũng không cái gì hoài nghi. Thôi diễn võ học, thụ thương chính là chuyện thường. "Ai, vậy liền phiền phức lâu chủ ngươi." Đem lâu chủ đuổi đi, Di Chát sắc mặt có chút nặng nề đi tới sân động. Dưới mắt ngụy trang chân khí là không làm được, cái kia dưới mắt hắn có thể đi cũng chỉ có một con đường. Di Chát thở dài ra một hơi, buồn bã nói, chỉ có thể hôn huyết ta. Tấu chương xong, chương 506, ngu xuẩn, an ta một lò. Chương 506, ngu xuẩn, an ta một lò. Huyết mạch vu thuật chia làm rất nhiều loại, không có gì ngoài Di Chát quen thuộc nhất huyết mạch hạt giống, vu sư thế giới lưu hành nhất chính là hôn huyết đường đi. Đoạn đường này kính có thể thông qua huyết mạch dung hợp, tiến tới thu hoạch được dị hình trên thân một chút đặc thù thiên phú hoặc là năng lực. Mà đại giới thì là hình thể thậm chí tâm hồn cải biến. Sinh vật nhục thể cùng tinh thần cũng không phải là cô lập hai bộ phận, bọn hắn tồn tại liên hệ chặt chẽ. Khi một cái sinh vật nhục thân phát sinh cải biến thời điểm, tâm linh của hắn cũng sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác phát sinh cải biến. Loại biến hóa này chỉ có thể chậm lại, nhưng lại không thể tránh né. Đối với đoạn đường này kính, Di Chát luôn luôn không quá ưa thích. Mặc dù hắn không phải cái gì đại nhân loại chủ nghĩa người ủng hộ, nhưng hắn đối với tâm hồn cải biến lại cực kỳ cảnh giác. Nhục thể cải biến đối với vu sư, nhất là đối với luyện kim vu sư tới nói, cũng không tính sự tình gì. Đối với mình tiến hành máy móc cải tạo vu sư, thoạt nhìn so với cái kia hôn huyết vu sư càng không giống người. Nhưng loại này tâm hồn cải biến lại làm cho Di Chát phát ra từ nội tâm hoảng sợ. Cũng không phải là thông qua ngoại giới hoàn cảnh ảnh hưởng tạo thành tâm linh cải biến, cái này khiến nội tâm của hắn có một loại bị đoạt xá cảm giác sợ hãi. Nhưng dưới mắt, hắn không thể không đem bỏ đi phần này hoảng sợ. Di Chát ở trong lòng như thế tự nhủ, huyết mạch đối với tâm linh ảnh hưởng mặc dù không thể ngăn cản, nhưng cũng không phải là không thể nghịch. Chỉ cần ngày sau đem phần này huyết mạch bóc ra, cái kia hết thảy đều sẽ trở về. Không lâu, lâu chủ mang theo đan dược đi vào sân động. Di Chát đem đan dược nhận lấy sau, liền lấy cớ chữa thương đưa khách. Tại lâu chủ sau khi đi, Di Chát liền đem cửa hang một lần nữa dùng cự thạch chắn. Tại để Vũ Lì sẽ xác định không ai nhìn trộm hắn về sau, hắn liền tiến vào bí cảnh. Hôn huyết quá trình 10 phần đơn giản, nhưng ở hôn huyết quá trình bên trong, vu sư bình thường sẽ lâm vào một đoạn thời gian thần trí không rõ. Cho nên vì an toàn, hắn nhất định phải tiến vào bí cảnh mới có thể tiến hành hôn huyết. Đi vào bàn thí nghiệm trước, Di Chát từ trong túi áo móc ra một bộ ba cấp cường thú nhân thi thể, mà không thay đổi đem nó chia cắt thành khối nhỏ, phóng tới thí nghiệm đài luyện kim trong trận. Thi thể này là cái kia 11 gia môn phái trưởng môn thứ nhất, tại diệt đi cái kia 11 gia môn phái về sau, hắn liền đem bên trong ba cấp cường thú nhân thi thể thu thập lại. Có được quy tắc, bị hắn tinh luyện quy tắc. Không có quy tắc thì bị hắn coi là thí nghiệm tài liệu cùng tiêu bản, dưới mắt vừa vặn dùng tới được. Cường thú nhân cái này một chủng tộc mặc dù tồn tại các loại thể chất đặc biệt, nhưng Di Chát không có ý định cũng không thể cả hòa sống. Một phần bình thường cường thú nhân huyết mạch như vậy đủ rồi. Mượn nhờ luyện kim trận, Di Chát từ trong thi thể để luyện ra một cái ống nghiệm huyết mạch cơ chất. Tiếp xuống hắn nhất định phải đem nhiều loại tài liệu cùng phần này huyết mạch cơ chất hỗn hợp, tiến tới đem nó hóa thành một phần hợp cách huyết mạch ma dược. Chế tác ma dược quá trình cũng không phức tạp, bất kỳ một cái nào nhận qua chuyên nghiệp giáo dục vu sư đều có thể tùy tiện hoàn thành. Theo sau đó một phần tài liệu tiến vào luyện dược nồi. Chỉ nghe phanh một tiếng, một đạo huyết hồng xương mù từ trong nồi bốc lên. Tại luyện kim trận tác dụng dưới, tài liệu cùng huyết mạch cơ chất hoàn mỹ dung hợp lại với nhau. Đem huyết mạch ma dược lấy ra, cái này ma dược thoạt nhìn trong suốt sáng long lanh, nổi giữa không trùng giống như một viên hồng ngọc. Di Chát không dùng vật lý khí giới, mà là trực tiếp dùng ma lực ngưng tụ ra một cái ống tiêm, đem nó tiêm tính mạch mình thân thể. Thừa dịp huyết mạch ma dược hiệu quả còn không có phát tác, Di Chát đối với mình liên tục dùng 10 đạo gã lệ ổng thể chất phong ấn thuật, đem chính mình sức chiến đấu phong ấn đến thấp nhất. Sau đó, hắn lại để cho thánh thụ tinh linh dùng thế giới nấm sợi nấm chân khuẩn đem chính mình trói lại, cũng gọi tới Ú Lì Sẹt cùng Xà Vương làm trông coi. Thực lực của hắn bây giờ không thể coi thường, vạn nhất khởi sướng điên đến có người chế trụ hắn mới được. Ú Lì Sẹt đứng ở trước mặt hắn không trung, Xà Vương thì cuộn lại thân thể, tò mò nhìn Di Chát. Huyết mạch dung hợp loại vu thuật này, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Chuẩn bị xong chưa, ta bắt đầu dung hợp a. Dung hợp a. Khoát trên người lấy thánh quang Ú Lì Sẹt trả lời. Di Chát không ngăn cản nữa thân thể hấp thu huyết mạch ma dược, trong chốc lát, hắn đã nhận ra một cô rung động. Hắn trái tim tại ma dược tác dụng dưới bắt đầu nhảy lên kịch liệt, cái kia tiếng tim đập lớn giống như trống trận bình thường, tiếng vang kịch liệt thậm chí để bên cạnh Ú Lì Sẹt cùng Xà Vương đều có thể rõ ràng nghe thấy. Thân thể của hắn đang run run âm thanh bên trong trở nên đỏ bừng, đến từ vi mô phương diện biến hóa đang tại bên trong thân thể của hắn không ngừng lan tràn. Thân thể của hắn mỗi một cái tế bào đều đang run rẩy. Sau đó, chính là yên lặng. Di Chát nhịp tim gần như trong nháy mắt khôi phục bình thường, xung huyết thân thể cũng chậm chậm bình thường trở lại. Cùng ngay đồng thời, Di Chát giác quan xuất hiện một điểm biến hóa. Hắn giống đột nhiên thêm một cái con mắt, tại hắn cảm giác bên trong, hắn loáng thoáng giống như phát giác được cái gì hắn bình thường không thấy được đồ vật. Cái này kết thúc. Di Chát trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc. Luyện kim huyết mạch liên quan tới huyết mạch dung hợp nghiên cứu có rất nhiều, Di Chát tại giỏ tàng thư bên trong đã từng thấy qua, theo thể chất tăng trưởng, vu sư đối với huyết mạch dung hợp sẽ hiện ra hai loại hoàn toàn khác biệt cực đoan hóa. Một loại là vu sư đối huyết mạch dung hợp cơ hồ không có phản ứng, 10 phần thuận lợi liền có thể hoàn thành huyết mạch dung hợp. Một loại khác thì là vu sư đối với huyết mạch dung hợp phản ứng 10 phần bị liệt, toàn bộ quá trình chẳng những sẽ kéo dài nhiều ngày, ở giữa các loại phản ứng cũng đều có thể tới cơ hồ muốn mạng người tình trạng. Nhưng liền hiện tại đến xem, hắn có vẻ như thuộc về cái trước. Lại trói lại một hồi, tại xác định thân thể của mình xác thực không có cái gì dị dạng sau, hắn liền mệnh lệnh thánh thụ tinh linh đem chính mình trên người trói buộc giải trừ. Cái này xong việc. Ú Lì Sẹt tò mò nhìn Di Chát, cảm giác ngươi không có phát sinh biến hóa gì a? Di Chát lắc đầu, ta không biết, nhưng ta xác định ta dung hợp thành công, bởi vì ta cảm giác phát sinh biến hóa. Nói xong, Di Chát tập trung tinh thần, muốn nhìn rõ ràng những cái kia bị hắn sơ sót đồ vật là cái gì. Nhưng vô luận hắn làm sao tập trung lực chú ý, những vật kia cùng hắn thủy chung cách một tầng mê vụ. Có lẽ là huyết mạch không thuần nguyên nhân a. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, dung hợp cùng thú nhân huyết mạch đối với Di Chát tới nói có lợi có hại, hắn chỗ tốt ở chỗ Di Chát hiện tại có thể hoàn mỹ giả mạo cùng thú nhân, mà sẽ không bị người nhìn ra. Chỗ xấu thì là hắn chiến thể không có cách nào vận dụng. Mỗi một cái chiến thể huyết mạch phối phương đều là nghiêm khắc, tùy ý tăng thêm hoặc cải biến bất luận một loại nào huyết mạch đều sẽ dẫn đến chiến thể xuất hiện vấn đề lớn. Bất quá Di Chát tại siêu phàm về sau, phúc quang cự nhân chiến thể mang tới chiến lược tăng lên, liền không có trọng yếu như vậy. Tạm thời bỏ qua cũng không có vấn đề gì. Ra bí cảnh, Di Chát lập tức bắt đầu tu hành bản sơn môn chân phái võ học bản sơn man ngữ kình. Đã diễn trò, vậy thì phải làm nguyên bộ. Làm bản sơn môn lão trưởng môn, sẽ không chân phái võ học vẫn phải. Có được cùng thú nhân huyết mạch về sau, chân khí đối với Di Chát liền không còn là vấn đề. Bản sơn man ngữ kình cũng không phức tạp, Di Chát hơi tu hành một cái, liền đạt đến bản sơn phái tổ sư chỗ tầng thứ 9. Thậm chí bởi vì Di Chát những ngày này nhìn nhiều như vậy võ học bí tịch, hắn còn đối bản sơn man ngữ kình tiến hành cải biến. Đem môn này nguyên bản ngang ngược bá đạo võ học trở nên cương nhu cùng tồn tại. Không lâu, tại xác định mình ngụy trang không chê vào đâu được về sau, Di Chát đẩy ra chặn lấy cửa động tự thạch. Khi hắn trông thấy bên ngoài mênh mông dãy núi thời điểm, trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một tia rung động. Hắn cảm giác mình giống như cùng cái thế giới này nhiều một tia liên hệ. Nhưng rất nhanh, cỗ này rung động liền bị Di Chát lấy kiên định ý chí chặn trừ. Dung hợp huyết mạch môn này vu thuật có cái cấm kỵ, cái kia chính là không được tiến về cái này huyết mạch đầu nguồn chỗ thế giới. Bởi vì dung hợp huyết mạch sẽ để cho vu sư sinh ra một loại ảo giác, cảm thấy hắn giống như cũng là cái thế giới này một thành viên. Nhưng trên thực tế, hắn cũng không thuộc về cái thế giới này. Bọn hắn không cách nào tiếp xúc cái thế giới này thế giới bản nguyên, cũng sẽ không bị thế giới bản nguyên tán thành. Vu sư chỉ có một ngôi nhà, cái kia chính là Vu sư thế giới. Xuất quan, Di Chát liền đi vào Tàng Kinh lâu, tìm được lâu chủ. Giờ phút này khoảng cách lâu chủ thông chi Di Chát đã qua một tháng, lâu chủ từ trong lầu đi ra, vừa nhìn thấy Di Chát, liền trong nháy mắt cảm giác Di Chát đại biến khí chất. Đã từng Di Chát mặc dù cùng hắn rất ăn ý, nhưng bọn hắn ở giữa luôn có loại vô hình ngăn cách. Nhưng bây giờ, cỗ này ngăn cách tựa hồ biến mất. Sở Minh, ngươi đây là có ngộ hiểu. Lâu chủ sợ hãi thán nói. Di Chát khẽ cười nói, nhìn nhiều sách như vậy, khẳng định sẽ có tiến bộ. Thương thế của ta đã phục hồi như cũ, không biết vô tướng đại nhân có thời gian hay không.
Có, ta lão đầu tử này cái khác không có, thời gian dỗi tuyệt đối đầy đủ.
Vô tướng thanh âm từ Tàng Kinh lâu bên trong truyền ra, sau một khắc, vô tướng liền xuất hiện ở Di Chát bên người. Hắn vô vô Di Chát thân thể, sợ hãi thán nói, không nghĩ tới phía dưới trong thành trì lại có người dạng này nhân tài. Những cái kia bình thường võ đạo không có đưa người thiên phú mai một, thật sự là một chuyện may lớn. Tại huyết mạch dung hợp cùng vô hình diện song trọng ngụy trang dưới, vô tướng dù cho khoảng cách gần quan sát, cũng không thể từ Di Chát trên thân nhìn ra một tia dị dạng. Chính tương phản, hắn đối với trước mắt cái này người kế tục mười phần thưởng thức. Trong lòng của hắn tán thán nói, khí huyết hùng hậu, linh hải thanh minh, cái này gọi Sở Nguyên tiểu tử công lực không tặng a. Làm thế giới chi chủ, hắn đối với Di Chát thân thể có rõ ràng cảm giác. Hắn có thể xác định, Di Chát tuyệt đối là hắn tìm kiếm cái kia có thể đảm đương vị trí tông chủ võ đạo đại sư. Hơn nữa nhìn Di Chát dáng vẻ, hơn phân nửa tại thần đạo bên trên tiên phú cũng mười phần không tầm thường, tu hành vô tướng thánh điện về sau, nói không chừng thật có thể thành tiểu tông sư. Tiểu tử, ngươi số phận không sai, ta chỗ này có phần đại cơ duyên đưa ngươi. Nếu như ngươi đồng ý, ta liền giúp ngươi đột phá đạo thứ ba gông xiềng, trở thành ta cái này vô tướng cấp tân nhiệm tông chủ. Di Chát nghe vậy làm ra chấn kinh trạng, nhưng hắn cũng không có lập tức đáp ứng, mà là hỏi thăm lên nguyên do trong đó. Hắn một cái trưởng môn, khẳng định không thể lập tức liền đáp ứng cái này có thể so với bánh từ trên trời rất xuống yêu cầu. Đối với Di Chát hỏi thăm, vô tướng cũng đều đầy, đang giải thích nguyên do trong đó cùng yêu cầu về sau, Di Chát liền mười phần thống khoái đáp ứng xuống. Cái này vô tướng yêu cầu Di Chát trở thành tông chủ về sau, muốn hộ vệ vô tướng cấp phát triển, không được bán rẻ tông môn lợi ích. Vì thế, hắn còn muốn Di Chát phát quyết tâm ma đại thệ. Đối với cái này, Di Chát không có chút nào áp lực tâm lý. Vô tướng cốc đối với Di Chát tới nói hết sức trọng yếu, hắn chẳng những là Di Chát thân phận bối thự, càng là ngày sau Vu sư nâng đỡ thế lực. Hắn làm sao có thể bán rẻ vô tướng cốc lợi ích? Huống hồ đối với Vu sư có ước thúc lực chỉ có linh hồn chi hải lợi thể, cái này tâm ma thệ nói hắn coi như vi phạm với cũng sẽ không có hậu quả gì. Thế về sau, vô tướng đem Di Chát đưa đến một gian tinh thất. Cái này tinh thất có kỳ môn trận pháp bảo hộ, chẳng những không có mảy may dị hưởng quấy rầy, hơn nữa còn có thể tụ tập trung quanh tiên địa nguyên khí ma lực trợ giúp võ giả. Ở chỗ này, hắn đem một ống chất lỏng màu vàng giao cho Di Chát. Đây là tiên dân linh dược, có thể trợ ngươi đột phá thế giới phàm tục hạn. Tiếp xuống ta sẽ vì ngươi hộ pháp, ngươi cứ việc uống thuốc đột phá. Di Chát nhìn trước mắt linh dược, trong lòng mặc dù cảm giác đáng tiếc nhưng cũng không có do dự, một ngụm liền đem ống nghiệm bên trong linh dược nuốt vào trong bụng. Sau đó hắn xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu làm bộ đột phá. Bản thân hắn liền đã vượt ra phàm tục, đợi lát nữa chỉ cần giả ra một chút phản ứng, sau đó làm ra gian nan đột phá cảnh tượng là được. Mà liền tại Di Chát làm bộ đột phá lúc, hắn bỗng nhiên phát giác được một cỗ trên tinh thần xâm lấn. Cái này xâm lấn cực kỳ nhỏ bé, nếu không phải tinh thần lực của hắn đã vượt ra khỏi ba cấp sinh vật cực hạn, tuyệt đối không khả năng phát giác được cái này xâm lấn. Trong chốc lát, Di Chát tâm tư thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt minh bạch cỗ này xâm lấn tồn tại. Lão già này trong lòng quả nhiên không có nghẹn hảo thủy. Bất quá, Di Chát cũng không có trở ngại cỗ này xâm lấn, mà là tùy ý nó xâm lấn linh hồn của mình. Một bên khác, vô tướng chỉ cảm thấy tên tiểu tử trước mắt này linh đài có chút cổ quái. Bình thường đại sư linh đài làm sao lại như thế rộng rãi? Bất quá hắn cũng không hề để ý, cái này linh đài mặc dù đại, nhưng khối lượng quá thấp, cùng hắn thần niệm so, cái này linh đài cơ hồ cùng giấy không có gì khác biệt. Xâm lấn linh đài về sau, hắn lập tức liền bắt đầu rót vào linh đài, chuẩn bị tại hồn phách bên trong lưu lại một hạt giống lúc. Nhưng hắn vừa động thủ, hắn liền cảm thấy một cỗ làm hắn run sợ khí tức từ cái này giấy trong linh đài truyền ra. Một ngụm không biết từ đâu mà đến thần bí lò luyện từ trong linh đài hiện hiện, tới mà đến còn có một câu trào phúng. Ngu xuẩn, an ta một lò. Thấu chương xong, chương 507, vô tướng cốc mới tông chủ. Chương 507, vô tướng cốc mới tông chủ. Kỳ tích lò luyện từ khi tiến vào Di Chát linh hồn về sau, tổng cộng liền xuất thủ một lần nữa. Nửa lần là uy hiếp cái kia Ulysses, một lần thì là ở thế giới chi trong kính, luyện hóa cái kia huyết nhục chi ung thư. Lần này giữa chừng, xuất thủ một lần đối phó là cái đồ chơi nhỏ, mà cái kia nửa lần mặc dù dọa sợ Ulysses, nhưng trung quy là không có xuất thủ. Mà vào hôm nay, Di Chát rốt cục thấy được kỳ tích lò luyện chân chính uy lực. Chỉ thấy cái kia cháy hừng hực trong lò luyện, phun ra một đạo sáng chói hỏa diễm, ngọn lửa này bên trong ẩn chứa quy tắc chi lực, để quan chiến Di Chát cũng vì đó khiếp sợ. Kỳ tích lò luyện không hổ là chúa tể tài năng có được bảo vật. Tại ngọn lửa này dưới, vô tướng xâm lấn linh hồn bị trong khoảnh khắc đốt thành hư vô. Với lại, ngọn lửa này cũng không có vẹn vẹn cực hạn tại Di Chát linh hồn không gian bên trong. Nó còn thuận vô tướng linh hồn, một đường đốt tiến vào vô tướng trong cơ thể. Lúc đầu Di Chát còn dự định kéo tới Ulysses, cùng vô tướng đến vừa ra long hồ đấu. Nhưng bị kỳ tích lò luyện như thế một đốt, vô tướng linh hồn thậm chí ngay cả phản kháng đều không có, trực tiếp bị ngọn lửa đốt thành hư vô. Toàn bộ quá trình, vô tướng thậm chí không kịp làm ra phản kháng. Kỳ tích lò luyện hỏa diễm lấy một loại gần như nghiền ép tư thái, đem nó ép thành mảnh vụn cạn. Dù cho đây là bởi vì vô tướng bởi vì tiêu hao linh hồn, dẫn đến linh hồn so với bình thường thế giới chi chủ nhỏ yếu, nhưng cũng đầy đủ hiện ra kỳ tích lò luyện uy năng. Di Chát mở hai mắt ra,
há miệng đem còn chưa bắt đầu tiêu hóa linh dược phun ra. Còn mất đi ta một ống linh dược, vô tướng a vô tướng, ngươi thật đúng là cái người tốt. Đem linh dược cất kỹ, Di Chắc tiện tay mở ra không gian cái đức, đem Ú Lì Sẹt kéo ra ngoài. Ú Lì Sẹt, ngươi muốn hưởng phúc. Bị Di Chắc tiểu nói này, Ú Lì Sẹt không khỏi sửng sốt một chút. Nhưng hắn chợt liền thấy một bên linh hồn bị đốt thành hư vô, chỉ còn lại có một bộ sắc không vô tướng thân thể. Dắt, ngươi làm như thế nào? Lão giả này linh hồn đâu? Ú Lì Sẹt chấn kinh nói. Di Chắc cười hắc hắc, đem vừa rồi quá trình cáo chi Ú Lì Sẹt. Nghe xong Di Chắc giảng thuật, Ú Lì Sẹt chỉ cảm thấy một cô mê muội. Một bộ hoàn hảo thế giới chi chủ thể xác. Đây đối với hắn tới nói, quả thực là thiên tứ thần vật. Cái này không chỉ là một bộ thể xác, nó càng là một loại gia tốc linh hồn hắn khôi phục phương thức trị liệu. Linh hồn cùng nhục thể cũng không phải là cô lập hai cái tồn tại. Ú Lì Sẹt năm đó hủy đi mình thân thể, từ đó về sau, linh hồn của hắn biến thành một cái cô lập tồn tại. Mặc dù đằng sau, hắn dựa vào Di Chắc cung cấp hoạt tính huyết đục tái tạo thân thể. Nhưng loại này tạo nên lâm thời thân thể quá mức nhỏ yếu, đối với hắn thương thế căn bản không có trợ giúp, thậm chí linh hồn của hắn còn biết không thể tránh khỏi trả lại thân thể. Nhưng vô tướng thân thể nhưng là khác rồi, vô tướng là linh hồn khô kiệt, cũng không phải là nhục thể khô kiệt, thân thể của hắn vẫn như cũng là thế giới chi chủ cấp. Chỉ cần cùng bộ thân thể này cấu thành liên hệ, vậy hắn linh hồn tất nhiên sẽ nhận đến thân thể trả lại. Có lẽ, không cần mấy trăm năm, hắn liền có thể trở lại thần linh cảnh giới. Các cặc cặc cặc, lão già này thật sự là mình muốn chết. Ú Lì Sẹt đứng tại vô tướng đỉnh đầu cười lớn rêu cợt nói, hắn nếu là không vẽ rắn thêm chân, muốn tại trong linh hồn của ngươi lưu lại ít đồ. Vậy hắn không nói an ổn sống đến chết, nhưng cũng không đến mức chết như thế biệt khuất. Di Chắc nghe vậy khẽ cười nói, đây là chuyện tất nhiên. Ta dù sao cũng là cái ngoại nhân, tâm ma thể nói cũng không phải bản năng, lách qua lời thể hoặc là phá thể cũng không phải không thể nào sự tình. Cho nên hắn nhất định phải làm chút tay chân, để cho ta tận lực hướng vô tướng cốc tông chủ phương hướng phát triển. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Ú Lì sẽ hỏi, ta đóng vai lão già này bế quan, ngươi đi bên ngoài làm tông chủ. Di Chắc khẽ gật đầu, ngươi cái phương án này không sai. Nhưng ngươi có thể lừa qua những cái này đệ tử sao? Cái này ngươi yên tâm, hắn thân thể này hoàn hảo không chút tổn hại, trong đầu ký ức cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ cần ta đúng lúc kích hoạt, những ký ức này mất đi không có bao nhiêu. Bất quá, trước lúc này ngươi vẫn phải xử lý một chút bộ thân thể này. Ân, xử lý như thế nào? Đem bộ thân thể này bên trong quy tắc để lựa ra, những quy tắc này sẽ cùng quy tắc của ta sinh ra xung đột, nhất định phải khử trừ. Cũng được, bất quá ta điểm ấy linh hồn nguyên chất như thế nhất lên luyện, sợ là phải dùng hết. Này, đừng như vậy hẹp hỏi, thứ này đối với ngươi mà nói cũng không phải cái gì hi hữu tài nguyên. Nửa năm sau, vô tướng cốc đông đảo môn nhân đệ tử chỉ phát giác được một cỗ khí thế kinh người chưa từng tương cốc chỗ sâu bộc phát. Ngay sau đó, bọn hắn liền trông thấy một bóng người từ trong lòng núi xung ra, trên thân mang theo uy áp tựa như thiên khung sụp đổ, để vô tướng cốc đông đảo môn nhân đệ tử không thở nổi. Vô tướng cốc các trưởng lão nhìn lấy thiên khung đạo nhân ảnh kia, trong lòng nhao nhao hiện lên một tia chấn kinh. Đây là người nào, tại sao lại có như thế uy áp, càng quan trọng hơn là, người này từ lòng núi xung ra, bọn hắn làm sao chưa thấy qua. Di Chắc đứng tại thiên khung, xác định toàn bộ vô tướng cốc đệ tử đều chú ý tới hắn về sau, mới từ bầu trời rơi xuống. Nơi này đồng thời, mấy đạo lưu quang cùng nhau hướng hắn bay tới. Trước hết nhất trình diện chính là vô tướng tam đệ tử Tàng Kinh lâu lâu chủ. Nhìn trước mắt đã thu liễm khí tức, nhưng như cũ để thân thể của hắn run rẩy Di Chát, lâu chủ cảm giác kiết hầu hơi khô chát chát. Hắn tự xưng là thiên tài, nhưng hắn chưa hề nghĩ tới, có người có thể dùng thời gian nửa năm đã đột phá thế giới phàm tục hạn. Cho dù hắn có tiên dân linh dược, trên đời này còn nhiều dùng tài nguyên đều đỡ không nổi a đấu. Di Chát cười với hắn đường, lâu chủ, ta đã thành công, vô tướng đại nhân nắm ta nói cho chư vị, hắn vì giúp ta đột phá tiêu hao rất nhiều nguyên khí. Trong khoảng thời gian này hắn muốn bế quan, vị trí tông chủ liền do ta đến tạm thay. Di Chắc lời còn chưa dứt, liền nhìn thấy mấy đạo lưu quang rơi xuống bên cạnh hắn. Những người này, ngoại trừ vô tướng đệ tử bên ngoài, còn lại chính là vô tướng cốc đông đảo trưởng lão. Đối mặt Di Chắc cái này gương mặt lạ, trong mắt bọn họ tràn đầy nghi hoặc cùng cảnh giác. Di Chắc thuyết pháp, lâu chủ cũng chưa hoài nghi. Người tông chủ này chi vị khẳng định là muốn giao cho Di Chắc, bây giờ sư phụ hắn còn có mấy chục năm thọ nguyên, khẳng định phải để Di Chắc đại diện tông chủ bồi dưỡng Di Chắc đối với tông môn thuộc về. Nếu là sư phó mệnh lệnh, cái kia sở huynh ngươi bây giờ chính là ta vô tướng cốc tông chủ. Nghe thấy lâu chủ thuyết pháp, cái khác mấy cái đệ tử mặc dù có chút chấn kinh, nhưng bởi vì biết được chân tướng cũng là có thể tiếp nhận. Nhưng này một ít không biết được nội tình trưởng lão nghe thấy lời này, lại lập tức trong mắt đều muốn đụng tới. Lâu chủ, người này nói chuyện người này còn chưa nói xong, liền phát giác được một luồng áp lực vô hình giáng lâm trên người mình. Lâu chủ ở bên lặng lặng đem vô tướng quyết định nói một lần, bất quá đối với nội dung trong đó tiến hành trình độ nhất định sửa chữa. Tại phần này sửa chữa về sau quyết định bên trong, Di Chắc thân phận từ phía dưới thành trì môn phái trưởng môn, trở thành vô tướng những năm gần đây một mực tại bồi dưỡng tông chủ hậu tuyển. Không thể không nói, thuyết pháp này có thể xưng trăm ngàn chỗ hở, mười phần hoang đường. Nhưng có lâu chủ các loại một đám vô tướng đệ tử làm chứng, cộng thêm Di Chắc cái kia kinh người uy áp làm phụ trợ, cái này hoang đường thuyết pháp lại không phải do những trưởng lão này không tin. Ngươi không tin? Ta nhìn ngươi là không muốn làm cái này trưởng lão. Võ đạo tông môn trên bản chất vẫn là một cái bạo lực cơ cấu, tại cái này cơ cấu bên trong, nắm đấm mới là đạo lý quyết định. Gặp tất cả trưởng lão không có dị nghị, còn nghĩ đến giết gà dọa khỉ, Di Chắc đành phải đem ý nghĩ trong lòng đem thả xuống. Chư vị bận rộn chuyện của các ngươi đi thôi. Lâu chủ, vô tướng đại nhân nói cho ta biết, ngươi nơi này có đối với những tông môn khác nghiên cứu. Những vật này ta muốn nhìn xem, miễn cho ngày sau có phiền phức tới cửa, làm cho luống cuống tay chân. lâu chủ khẽ gật đầu, sư phó cân nhắc xác thực chú đáo. Nói đi, hắn đem bên hông một cái càn khôn hổ lô cởi xuống đưa cho Di Chát. Sở huynh cũng đối, ta hiện tại nên gọi ngươi tông chủ. Đây là tông môn đối với môn phái khác nghiên cứu, trong đó không thiếu chúng ta đánh vào môn phái khác thám tử siêu tập tới tình báo tuyệt mật. Còn xin tông chủ ngươi cần phải thủ mật. Di Chát tiếp nhận hổ lô, trong lòng lập tức trong bụng nở hoa. Cái này một cái hổ lô, không biết mất đi hắn bao nhiêu công phu. Ta đây minh bạch. Cùng vô tướng cốc đám người đánh xong đối mặt, Di Chát liền đi vào vô tướng cốc chỗ ngọn núi chỗ sâu một gian to lớn thạch thất. Nơi này là vô tướng ngày bình thường nghỉ ngơi luyện công địa phương, bây giờ Di Chát trở thành thay mặt tông chủ, vô tướng lại tại bế quan, nơi này tự nhiên cũng liền tạm thời sắp xếp Di Chát tất cả. Đem thạch thất đại môn quan bế, thạch thất chung quanh bố thiết kỷ môn trận pháp lập tức khởi động. Trận pháp uy năng trong nháy mắt để thạch thất vách tường vững như tinh kim, còn thuận tiện đem chọn cái thạch thất cùng ngoại giới ngăn cách. Vô tướng biết rõ một điểm, cái kia chính là vô tướng cốc nội bộ cũng không phải tuyệt đối an toàn. Thạch thất quan bế, Di Chát bề ngoài đột nhiên biến đổi, trở về nhân loại bộ dáng. Cũng không biết là cái này cuồng thú nhân huyết mạch cùng nhân loại huyết mạch tương tính quá tốt, hay là bởi vì Di Chát siêu phàm thoát tục về sau, huyết mạch phát sinh biến dị. Tóm lại, dung nhập cuồng thú nhân huyết mạch sau, cũng không để Di Chát bề ngoài cùng kết cấu thân thể phát sinh cải biến. Cái này khiến Di Chát vui mừng không ít. Nếu như không có hình thể bên trên cải biến, tâm linh kia bên trên cải biến sẽ trở nên càng thêm chậm chạp. Trong thạch thất bài trí 10 phần đơn sơ, một chương bàn đá, một chương giường đá chính là toàn bộ. Di Chát đi vào trước bàn đá, đem cái kia càn khôn hổ lô mở ra. Sau một khắc, liền nghe phanh một tiếng, một bản dày đặc như là cục gạch sách vỡ đập vào trên mặt bàn. Di Chát hơi kinh hãi, vui vẻ nói, cái này vô tướng cốc thu thập đồ vật vẫn rất nhiều, cái này nhưng giúp ta đại ân. Vô tướng cốc ghi chép 10 phần tỉ mỉ xác thực, trong đó ghi chép tông môn ngoại trừ vô tướng cốc chung quanh mấy nhà tông môn, nó còn ghi chép rất nhiều đại tông tình báo. Ở trong đó, liên quan tới cái này có chút đại tông mỗi một cái tông chủ đều có tỉ mỉ xác thực tình báo cùng tình báo phân tích, đây cũng là quyển sách này có thể như thế nặng nghề nguyên nhân. Đem bản này dày đặc tình báo sách xem hết, Di Chát không có lập tức đem tình báo truyền lại cho Vu sư Phương Diện, mà là mình đối với mấy cái này tình báo tiến hành tổng kết phân tích. Vô tướng ánh mắt mặc dù không tệ, nhưng nhiều khi trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, người đứng xem mới có thể thấy rõ trong sương mù ẩn tàng đồ vật. Vô tướng sơ hở rất nhiều thứ, mà Di Chát hiện tại thì là đem những này một lần nữa tăng thêm. Phân tích tình báo bỏ ra Di Chát thời gian 3 tháng, trong thời gian này vô tướng cốc thu đồ đệ đại điện tổ chức, Di Chát lấy vô tướng cốc tương lai tông chủ thân phận có mặt hiện trường. Rất nhanh, vô tướng cốc có mới tông chủ tin tức, liền truyền khắp vô tướng cốc chỉ hạ, cùng chung quanh mấy cái tông môn. Bởi vì vô tướng nhiều năm qua thiện trí giúp người, không cùng người ta tranh đoạt tài nguyên, cho nên chung quanh tông môn đối với vô tướng cốc đều mười phần hữu hảo. Thời thăm dò một cái Di Chát thực lực sau, thiệp chúc mừng liền liên tiếp đến. Mà cái này cũng đại biểu cho Di Chát chính thức tiến nhập Man Hoang đại địa cao tầng. Tấu chương xong, chương 508, kháng ma đại hội chương 508, kháng ma đại hội trong lòng núi, Di Chát đứng tại thí nghiệm đài trước, thận trọng khắc rõ phù văn. Tại bên tay hắn, một viên to lớn màu vàng đất thủy tinh, mang theo một cỗ tựa như núi cao khí tức dày nặng. Vô tướng thánh điển mặc dù giảng cứu linh hoạt đa dạng, nhưng vô tướng chủ yếu quy tắc lại là thích hợp lấy bất biến ứng vạn biến thổ nguyên tố quy tắc. Vì tinh luyện phần này quy tắc, hao phí Di Chát trọn vẹn 300 linh hồn chi lực, trực tiếp móc rỗng linh hồn của nó nguyên chất dự trữ. Bất quá, đây hết thảy đều là đáng giá. Quy tắc thứ này, ai cũng sẽ không ngại nhiều. Theo sau đó một viên phù văn khắc xong, thí nghiệm đài bên trên vật phẩm đột nhiên bộc phát ra một cỗ năng lượng ba động. Di Chát khắc họa chính là một kiện tên là Huyền Điểu áo giáp, cái này áo giáp quá khứ xem như vô tướng cốc bảo vật chân phái thứ nhất. Sở dĩ là quá khứ, là bởi vì cái này áo giáp tại vài ngàn năm trước một trận đại chiến bên trong sụp đổ. Áo giáp bản thân vỡ vụn, thợ thủ công lưu tại trong đó võ đạo pháp trận cũng bị hủy hoại. Nhưng khi đó rèn đúc cái này áo giáp thợ thủ công cũng đã qua đời, không có thợ thủ công, liền không cách nào sửa chữa phục hồi cái này áo giáp, mà đúc lại cái này áo giáp, vô tướng lại cảm thấy quá đắt, có thợ thủ công ra giá 3 tòa thành trì, đem cái này áo giáp đúc lại thành một kiện mới áo giáp. Ngay lúc đó vô tướng đã võ đạo đại thành, chính vào tuổi xuân đang độ lúc, tự tin không có cái này áo giáp, hắn cũng vẫn như cũ có thể chống lên vô tướng cốc. Cho nên liền đem cái này Huyền Điểu giáp ném vào vô tướng cốc mật kho. 5 năm trước, Di Chát ngẫu nhiên tại mật trong kho thấy được cái này áo giáp. Làm luyện kim vũ sư, cộng thêm kỳ tích lò luyện người sở hữu, Di Chát lập tức liền động sửa chữa phục hồi cái này áo giáp suy nghĩ. Thông qua tinh luyện áo giáp bên trên kỹ nghệ cùng tin tức, Di Chát thu được cái kia võ đạo pháp trận đại bộ phận bản thiết kế, cùng tương đương cao thâm võ đạo diễn pháp. Nhưng cái này cũng không hề đủ. Cho nên Di Chát liền nếm thử dùng vũ sư luyện kim thuật tiến hành phụ trợ sửa chữa, mà cái này một tu chính là 5 năm. Sự thật chứng minh, Di Chát ý nghĩ không có sai. Hôm nay cái này áo giáp rốt cục phải hoàn thành, còn lại một bước cuối cùng. Di Chát lẩm bẩm đem khối kia ẩn chứa thổ nguyên tố quy tắc tinh thạch hàm nạm tiến áo giáp nội bộ. Sau một khắc, võ đạo pháp trận, phù văn trận liệt cùng nhau bị kích hoạt, ngoại hình thoạt nhìn như là giáp nhẹ Huyền Điểu giáp, lập tức xem ra như núi lớn nặng nề. Nhìn xem một màn này, Di Chát hơi có chút đắc ý nói, hắc hắc, đem võ đạo pháp trận cùng phù văn trận liệt đem kết hợp, ta thật đúng là một thiên tài. Giờ phút này khoảng cách Di Chát trở thành tông chủ đã qua 10 năm. 10 năm này bên trong, hắn đối toàn bộ vô tướng cốc kết cấu nhân sự tiến hành đại tẩy bài, thanh trừ rất nhiều vướng bận trưởng lão, đem chọn cái vô tướng cốc một mực nắm giữ tại trong tay mình. Tại tuyệt đối lực lượng áp chế xuống, nhân sự điều động bất quá là chút vụn vặt sự tình. Trừ cái đó ra, hắn còn thuận tiện thống hợp vô tướng cốc thậm chí chúng quanh mấy cái tông môn hắc phù thủy. Lợi dụng tông môn đối với môn phái quản lý không rất nặng xem được điểm, hắc phù thủy nhóm nhau nhau bắt đầu chơi Di Chát tại Thừa Sơn thành bên trong chơi qua xáo lộ. đem những này đại phái trưởng môn đều đánh cháo, ngoài sáng trong tối nắm trong tay các đại môn phái. Tại thành trì ở giữa bệnh ra một chương tình báo lưới lớn, càng có hiệu suất sưu tập tình báo. Bất quá, nếu bàn về thu hoạch, hắn những năm này thu hoạch lớn nhất vẫn là đem võ đạo pháp trận cùng vu sư phù văn trận liệt tiến hành tổng hợp. Để cái này hai môn khác biệt kỹ thuật có thể tại cùng một vật dẫn bên trên đồng thời tồn tại, lẫn nhau ở giữa không liên quan tới nhau, thậm chí còn có thể tiến hành biên độ nhỏ hỗ trợ lẫn nhau. Đây đối với Di Chát luyện kim thuật, thậm chí toàn bộ vu sư luyện kim thuật, tương đương với lật ra chương mới. Đem áo giáp mặc lên người, Di Chát ở bên ngoài choàng kiện che đậy bảo liền ra thạch thất. Mà vừa ra khỏi cửa, hắn liền trông thấy một cái áo bào đen cuồng thú nhân hướng hắn đi cái vu sư lễ. Di Chát đại sư, Huyền Diệu Tông phương diện truyền đến một đầu tình báo, Lục Đại Thánh Tông bên trong Tiên Cơ Thánh Tông gần nhất kết thúc nội loạn, cũng tuyên bố bọn hắn vị kia võ thánh lao tông chủ Di Ngôn. Cái kia Di Ngôn nội dung là thiên ma hàng thế, cho nên Tiên Cơ Thánh Tông phỏng đoán, tiếp xuống trong hỗn độn liền có tà ma xâm lấn, cho nên muốn tổ chức kháng ma đại hội, triệu tập toàn bộ man hoang đại địa võ đạo tông môn tạo thành kháng ma liên minh. Di Chát nghe vậy nhướng mày, vu sư hành động quả nhiên vẫn là bị người dùng dự ngôn thuật phát hiện sao? Đi, ta đã biết. Áo bào đen cuồng thú nhân lui ra, Di Chát thân hình lóe lên, đi tới năm đó vô tướng dẫn hắn đột phá tinh thất. Giờ phút này, cái này trong tinh thất đang tại không ngừng truyền ra yếu ớt uy áp. U Lì Sẹt, ngươi còn chưa hoàn thành sao? Vô tướng thân thể dù sao không phải U Lì Sẹt nguyên bản thân thể, muốn cùng một bộ hoàn hảo thế giới chi chủ thân thể dung hợp, cũng kiến lập linh cùng nhục liên hệ, cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng bây giờ 10 năm trôi qua, U Lì Sẹt không nói hoàn toàn dung hợp, nhưng bao nhiêu cũng nên có thể nhúc đích. Ầm ầm ầm. Di Chát vừa dứt lời, chỉ nghe thấy tinh thất cửa đá bị dịch chuyển khỏi. Trong tinh thất bộ, vô tướng thân thể trên thân đốt hắc diễm, hai mắt xanh biếc giống như phỉ thúy. Ai, trộn cái lười cũng không được. Vô tướng thanh âm có chút quái dị, âm điệu quái dị giống như là nhiều năm chưa hề nói chuyện một dạng. Bất quá rất nhanh thanh âm của hắn liền khôi phục bình thường. Di Chát lông mày nhíu lại, tình cảm ngươi trong khoảng thời gian này là đang lười biếng à? Ta nói ngươi làm sao hao phí thời gian dài như vậy? Cũng là không hoàn toàn là lười biếng. U Lì Sẹt cười nói, dung hợp thân thể là cái tinh tế sống, thứ này không vội bằng được. Mười năm này ta xem như hoàn toàn nắm trong tay bộ thân thể này. Đáng tiếc duy nhất chính là, hiện tại cần ẩn nút, ta không thể đem bộ thân thể này huyết mạch cải biến. Hiện tại hành động có chút khó chịu. U Lì Sẹt dù sao cũng là con chim, đem hắn nhét vào một cái hình người trong thân thể, hoạt động khẳng định không có nhét vào hình chim thân thể dễ chịu. Chấp nhận a. Di Chát trả lời, chờ chiến tranh kết thúc, ngươi chính là đem thân thể này ăn đều không người của ngươi. Tới ngươi a, ta là loại kia cái gì đều ăn chim sao? A, không phải sao? Ha ha ha, lẫn nhau trêu ghẹo vài câu, hai người xem như bắt đầu chính đề. Kháng ma đại hội, các ngươi vu sư phải làm bận mệnh che đậy mới đúng. U Lì Sẹt khó hiểu nói, tiên đoán loại năng lực này tại tinh giới bên trong cũng không hiếm thấy, cơ hồ bất kỳ một cái nào văn minh đều có được loại năng lực này. Mà vu sư văn minh càng là có một vị nghiên cứu thần bí học tinh giới chúa tể, không có đạo lý sẽ để cho những này cuồng thú nhân đoán trước tương lai a, có trời mới biết. Di Chát buông tay đường, nhưng có thể xác định là Thiên Cơ Thánh Tông võ thánh tông chủ chết, cũng trước khi chết phát ra lời tiên đoán này. U Lì Sẹt trầm ngâm nói, hy sinh một cái chủ thần sao? Cái kia xác thực có thể đột phá vận mệnh che đậy, cho nên tiếp xuống chúng ta muốn đi tham gia cái kia kháng ma đại hội. Di Chát nhẹ gật đầu, là như vậy. Thiên Cơ Thánh Tông tự xưng muốn hiệu triệu toàn bộ man hoang đại địa võ đạo tông môn, cái kia không có lý do sẽ không mời vô tướng cốc. Vậy ngươi muốn bày cái này kháng ma đại hội? Dĩ nhiên không phải. Di Chát khẽ lắc đầu đường, chúng ta chỉ cần thừa cơ hội này, tận khả năng thu thập những tông sư kia tình báo là được rồi. Vũ sư đối với lần này biết trình, đầu nhập lực lượng 10 phần to lớn. Những võ đạo này tông sư tụ tập lại một chỗ, vừa vặn có thể cho chúng ta một nồi bưng. Bọn hắn nếu là tại man hoang đại địa bên trên cùng chúng ta đánh lên du kích, đó mới là chuyện phiền toái. Trận chiến tranh này vũ sư cần chính là tốc chiến tốc thắng, cần tận khả năng nhanh kết thúc chinh phục, đem những lực lượng này toàn bộ đầu nhập vào cùng tinh hà phù du trong chiến tranh. Mặc dù không biết tiền tuyến tình hình chiến đấu như thế nào, nhưng thông qua ẩn nút 10 năm không đợi đến tiến công đến liền có thể nhìn ra, tiền tuyến chiến tranh hơn phân nửa có chút căng thẳng. Hiện tại vũ sư thế giới đã rất khó phân ra đại lượng binh lực đi chinh phục man hoang đại địa khổng lồ như vậy thế giới. Cũng là U Lì Sẹt đồng ý nói, phía trước văn minh chiến tranh ở thế yếu, nếu như hậu phương lại nhiều một cái hao phí binh lực địa phương, cái kia xác thực rất hỏng bét. Bất quá đã giao không phải nhiều cái này kháng ma đại hội, người gấp gáp như vậy kéo ta đi ra làm cái gì? Di Chát nghe vậy trừng mắt liếc hắn một cái, trả lời, ta hiện tại là thay mặt tông chủ, bọn hắn mời tông chủ cũng chỉ sẽ mời ngươi. Huống hồ ngươi sở soạn 10 năm cá, cũng nên đi ra. Vô tướng xuất quan đối với vô tướng cốc tới nói, không thể nghi ngờ là một kiện đại sự. Những năm này Di Chát đối với vô tướng cốc nhân sự an bài, để không ít vô tướng cốc lão nhân đều sinh lòng bất mãn. Vô tướng mấy cái đệ tử, ngoại trừ lâu chủ cùng Liễu Vô Danh bên ngoài, cũng đều đối Di Chát có rất lớn ý kiến. Theo bọn hắn nghĩ, Di Chát liền là cái thối làm công, sinh tử đều nắm giữ tại mấy người bọn hắn trong tay, tại vô tướng cốc làm mưa làm gió cái gì? Mà U Lì Sẹt xuất quan, thì cho bọn hắn một cái cơ hội. Ta nhớ được ta và các ngươi nói qua, tông môn không có liền cái gì cũng bị mất. U Lì Sẹt nhìn trước mắt quỳ rạp xuống đất mấy cái đệ tử, ngữ khí băng lãnh nói, bởi vì vô tướng thân thể bảo tồn 10 phần hoàn chỉnh, U Lì Sẹt một lần nữa chiếm cứ cũng tương đối đúng lúc, cho nên vô tướng tuyệt đại bộ phận ký ức hắn đều có. Hiện tại hắn đóng vai lên vô tướng đến, liền ngay cả bọn hắn mấy cái này đệ tử cũng không phát hiện sư phụ mình lớp vải lót bị đổi. Những năm này, vô tướng cốc tại sở nguyên quản lý dưới là ra cái gì nhiễu loạn, vẫn là ném đi cái nào tòa thành trì. Cũng bởi vì đổi một chút ngồi không ăn bám phế vật, liền để các ngươi liên hợp lại bẩm báo ta chỗ này. U Lì Sẹt băng lanh thanh âm nhường đất bên trên mấy người nơm nớp lo sợ, bọn hắn không minh bạch, sư phụ của mình vì cái gì hướng về một ngoại nhân. Phát giác được mấy cái này tâm tư của đệ tử, U Lì Sẹt trong lòng cười hắc hắc, lập tức nhìn về phía bên người tam đệ tử. Lao tam, mấy người bọn hắn giao cho ngươi xử lý. Nghe nói như thế, vì mấy cái đệ tử không có gì phản ứng, ngược lại là lâu chủ giật cả mình. Nhìn xem mình sư phó cái kia ánh mắt lạnh như băng, lâu chủ cúi đầu xuống, có chút chật vật nói ra, sư phó, mấy cái sư đệ không hiểu chuyện, ta trở về cho bọn hắn giảng minh bạch đạo lý trong đó những năm này người không cùng bọn hắn nói qua sao. Lâu chủ nhất thời nghẹn lời. Những năm này hắn tự nhiên nói qua, nhưng hắn những sư đệ này không chút nào nghe không vào. U Lì Sẹt không nói gì thêm, thân hình đống nhiên biến mất trong không khí. Lâu chủ nhìn xem U Lì Sẹt biến mất vị trí, thật sâu thở dài. Sau đó, hắn quay người đối với mình mấy cái sư đệ nói ra, các ngươi cáo trạng trước đó, ta liền nói qua cho các ngươi, đừng đến tìm sư phó. Hiện tại tốt, làm cho ta cũng khó chịu, các ngươi cũng khó chịu. Vì dạp xuống đất mấy cái đệ tử ngẩng đầu, liền muốn hỏi lâu chủ U Lì Sẹt nói xử lý là cái gì. Nhưng bọn hắn còn chưa mở miệng, chỉ thấy lâu chủ thân hình giống như quỷ mị, đi tới phía sau bọn họ. Chỉ nghe phanh 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 bốn tiếng, bốn cái quỳ dạp xuống đất đệ tử, trong nháy mắt liền ngất đi. Không có tham dự cáo trạng Liễu Vô Danh ở bên trong lòng run sợ mà hỏi, sư minh, ngươi làm cái gì vậy? Hắn tại mình vị này tam sư minh trên thân, cảm nhận được một cỗ nồng đậm sát khí. Lâu chủ đối với hắn cười nhạt một tiếng, sư đệ a, sư phó học sinh sớm mấy năm thật nhiều. Không có gì ngoài đại sư minh nhị sư minh chết tại tâm ma đóng lại, còn lại những cái kia ngươi kỳ thật đều gặp. Đều gặp. Liễu Vô Danh đột nhiên nghĩ đến, tại mình vị này tam sư minh chỗ ở, tựa hồ treo rất nhiều cụ có cách. Lâu chủ ở bên sâu kín nói ra, võ học giảng cứu tinh khí thần ba đạo thống hợp, sau cả hai võ giả có thể lấy mình bản mẫu tiến hành nghiên cứu, duy chỉ có tinh đạo này, dựa vào võ giả mình một bộ thân thể là không đủ. Trong lòng núi, Di Chắc nhìn xem đột nhiên xuất hiện U Lì Sẹt, bình tĩnh hỏi, đều giải quyết. Đương nhiên giải quyết. Di Chắc khẽ gật đầu, vậy là tốt rồi, dưới mắt chúng ta muốn đi ra ngoài, hậu phương nhất định phải tuyệt đối an ổn. Nói xong, hắn từ trong túi áo móc ra một chương làm công tịnh xảo thiệp mời. Đây là ngươi Thiên Cơ Thánh Tông thiệp mời. Tấu chương xong, chương 509, các lộ tông sư chương 509, các lộ tông sư Thiên Cơ Thánh Tông thiệp mời là từ một loại đặc thù máy móc chim bay đưa ra, loại này máy móc chim bay kết hợp kỳ môn cổ truyện cùng võ đạo giải pháp, nội bộ cầm tù có linh hồn, có thể như là trí năng khôi lỗi bình thường nghe theo võ giả mệnh lệnh. Cái này chim bay chẳng những phụ trách đem thiệp mời đưa tới, còn phụ trách chỉ dẫn các lộ tông sư tiến về Thiên Cơ Thánh Tông. Tại xử lý xong trong tông môn bộ tình huống, Di Chắc liền cùng U Lì Sẹt liền đem Thiên Cơ phi được hạ, cùng một chỗ hướng phía Thiên Cơ Thánh Tông vị trí bay đi. Siêu phàm thoát tục về sau, Di Chắc tốc độ tự nhiên cũng nước lên thuyền cao, mặc dù không đến mức ở thế giới nội bộ gia tốc đến lưu quang tốc độ, nhưng cũng coi như không chậm. Ngắn ngủi 7 ngày thời gian, Di Chắc liền vượt qua gần phân nửa Man Hoang đại địa, đi tới vị kia tại đại địa trung tâm Thiên Cơ Thánh Tông. Thiên Cơ Thánh Tông ở vào toàn bộ Man Hoang đại địa chính trung tâm, mảnh này đã là Man Hoang đại địa tốt nhất thổ địa, cũng là Man Hoang đại địa xấu nhất thổ địa. Trên vùng đất này trải rộng lúc đó tiên dân cùng tà ma đại chiến chiến tranh, trong đó tiên dân di vật, tiên dân di tích, nhiều không thể đếm hết được. Nhưng đại giới thì là có thể cung cấp bình dân sinh hoạt địa khu cực ít, những chiến trường kia bên trong tiên dân di vật sẽ thường thường tập kích Thiên Cơ Thánh Tông chỉ hạ thành trì. Nhìn trên mặt đất cái kia như là bệnh dụng tóc đồng dạng sa mạc, cùng không trung không ngừng xuất hiện nguyên tố loạn lưu, Di Chắc lần nữa cảm nhận được văn minh chiến tranh đáng sợ. Vũ sư mình nội chiến, liền để một cái đại thế giới tiến nhập mạt pháp thời đại, mà người mở đường cùng cái kia không biết văn minh chiến tranh, càng là trực tiếp đem một cái đại thế giới đánh nát, dù cho đi qua nhiều năm như vậy, thế giới mình vẫn như cũ không thể hoàn toàn khôi phục năm đó tạo thành tổn thương. Đây chính là đi qua mấy chục, thậm chí trên trăm cái kỷ nguyên. Di Chắc có chút cảm thán nói, ai, thật không biết kết quả của cuộc chiến tranh này sẽ như thế nào à? Ngươi nói là trận chiến tranh này. Đương nhiên là văn minh chiến tranh. Cái kia thật chỉ có trời mới biết. Kháng ma đại hội tổ chức địa điểm ở vào Thiên Cơ Thánh Tông chỉ hạ một tòa tên là Thiên Cơ Thành Thành Trì. Dù sao tham gia lần này kháng ma đại hội tông môn không phải chỉ có bình thường võ đạo tông môn, cái khác vài tòa thánh tông cũng đều có tham gia. Cái này mấy nhà thánh tông tại quá khứ xa xưa trong lịch sử, không biết phát sinh qua bao nhiêu lần tranh đấu, ở giữa lưu huyết hận không thể lấp đầy tòa thành trì này. Coi như Thiên Cơ Thánh Tông sử xuất tất cả bộ liếng, cũng không có khả năng dựa vào ám toán đem mấy nhà thánh tông trưởng môn hại, nhưng thái độ vẫn phải làm. Đi vào Thiên Cơ Thành, Di Chát hai người đem thiếp mời giao cho Thiên Cơ Thánh Tông đệ tử, liền dựa theo Thiên Cơ Thánh Tông chỉ dẫn đi tới bọn hắn mấy ngày nay nghỉ ngơi địa phương. Nhìn trước mắt cung điện, Di Chát tâm nói cái này Thiên Cơ Thánh Tông ngược lại là khách khí, không có bày cái gì thánh tông giá đỡ. Bọn hắn những tông chủ này trụ sở đều là mới xây, không nói là trắng lệ, nhưng cũng xưng bên trên điều lương hòa trụ. Nhân môn, Di Chát hai người cũng không có đi vào nghỉ ngơi, mà là tại cái này Thiên Cơ trong thành bắt đầu đi dạo. Cái này Thiên Cơ trong thành, ngoại trừ Thiên Cơ Thánh Tông đệ tử bên ngoài, còn lại toàn bộ đều là các đại môn phái tông sư cùng đệ tử của bọn hắn, cái này xem xét liền là cái thu thập tình báo thời cơ tốt. Mà trong Thiên Cơ thành, cùng Di Chát mục đích khác biệt, nhưng hành vi không sai biệt lắm, tông sư không phải số ít. Nhiều như vậy tông chủ tập hợp một chỗ cơ hội cũng không thấy nhiều, không thừa cơ hội này cùng những tông môn khác tông chủ so tài một cái võ nghệ, nghiên cứu thảo luận một cái võ đạo vậy coi như thật là đáng tiếc. Tông chủ mặc dù muốn tinh thông tính toán, nhưng không thể phủ nhận là bất kỳ một cái nào võ đạo tông sư đều đối tại võ đạo ôm lấy phát ra từ nội tâm yêu quý. Bên này chính lung tung nghĩ đến, Di Chắc đột nhiên trên đường nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Chuẩn xác điểm tới nói, hắn tại một thân ảnh bên trên đã nhận ra một tia cảm giác quen thuộc. U Lì Sẹt phát giác được Di Chắc dị dạng, thuận Di Chắc ánh mắt nhìn. Chỉ thấy một cái vóc người hùng tráng cuồng thú nhân đang xem người tranh đấu, mà ở bên cạnh hắn, hai cái võ đạo tông sư đang tại vô thanh vô tức so tài võ nghệ. Cái này thú nhân có cái gì chỗ đặc thù?
Có, nếu như ta cảm giác không sai, hắn hẳn là dìm mi giả trang.
Nói xong, Di Chắc bất động thanh sắc đi tới cái kia cuồng thú nhân, đem tay phải tùy ý để ở trước ngực. Mà cái kia cuồng thú nhân nhìn thấy Di Chắc dạng này, thì là đem tay trái đặt ở trước ngực. Di Chắc nhìn như tùy ý đong đưa xuống ngón tay, cái kia cuồng thú nhân thấy cũng đi theo đong đưa xuống ngón tay. Nhìn thấy động tác này, Di Chắc tâm bên trong đã xác định người này liền là Jimmy. Không nghĩ tới Jimmy vậy mà cũng có thể trà trộn vào cái này kháng ma đại hội bên trong, quả nhiên, những này lao vu sư cái nào đều không phải là kẻ yếu. Chú ý tới Di Chắc đến, hai vị kia đang tại so tài võ nghệ tông sư dừng tay lại bên trong động tác. Một cái vóc người hùng tráng, khí huyết tràn đầy thậm chí tại đỉnh đầu ẩn ẩn tạo ra lang yên tông sư hỏi, vị thiếu hiệp kia, ngươi là nhà nào tông chủ? Hắn tại Di Chắc trên thân cảm thấy tông sư uy áp, nhưng lại cảm thấy cái này uy áp có chút quá nhỏ yếu, không giống như là một cái tông sư.
Đây là đệ tử của ta.
U Lì Sẹt tức thời tiến lên phía trước nói, tại hạ vô tướng cốc vô tướng, không biết hai vị tôn tính đại danh.
Cường tráng tông sư trả lời, ta chính là Lực Bản Sơn, Cự Linh Tông tông chủ.
Một cái khác tông sư trả lời, Hoành Đoạn Ngai, Liên Dương Sơn tông chủ. Giới thiệu qua tính danh, ba người liền coi như là nhận biết. U Lì Sẹt nhìn ra Di Chắc muốn cùng Dì Mị nói chuyện với nhau, lợi dụng so tài võ đạo danh nghĩa, bay đến trên 9 tầng trời. Chỉ còn lại có Di Chắc cùng Dì Mị lưu tại mặt đất. Không có trói buộc, Di Chắc dùng tinh thần tin tức cười nói, không nghĩ tới đại sư cũng trà trộn vào tới.
Một bên khác, cái kia cuồng thú mặt người sắc khẽ nhúc đích, đồng dạng dùng tinh thần tin tức trả lời, khá lắm, ta vốn cho rằng chỉ có ta trà trộn vào tới.
Không nghĩ tới lúc này mới một hồi, liền liên tiếp đụng phải hai cái vu sư. Xem ra là xem thường anh hùng thiên hạ a. Di Chắc nghe vậy cười nói, đại sư ngụy trang ngược lại là tinh diệu, cái này nói chuyện đều có cuồng thú nhân phong phạm.
Hàn huyên kết thúc, hai người liền cấp tốc bắt đầu giao lưu lên tình báo.
Căn cứ gì mị thuyết pháp, hắn tại gặp phải Di Chắc trước đó, đã gặp hai cái vu sư. Ở trong đó còn có Di Chắc người quen biết cũ, lão vu sư Đỉ Ly.
Đại sư đây là làm vị tông sư kia đệ tử.
Di Chắc hỏi.
Cũng không phải.
Di Mị thoáng có chút đắc ý nói, ta chỉ là hắn trên danh nghĩa đệ tử, trên thực tế, hắn là bị ta xúi dục nội ứng.
Xúi dục nội ứng.
Di Chắc tâm bên trong giật mình, nghị hội không phải muốn quét sạch tất cả cuồng thú nhân thế giới chi chủ sao?
Cái kia cuồng thú nhân dễ dàng như vậy lừa gạt?
Dĩ nhiên không phải.
Di Mị giải thích nói, nghị hội quét sạch cuồng thú nhân thế giới chi chủ, là vì không cho cuồng thú nhân có lãnh tụ tiến hành phản kháng.
Mà ta xúi dục người này hắn là cái bossy, hắn nhảy phản nguyên nhân chính là vì nhìn trộm cảnh giới càng cao hơn.
Hắn đối với lãnh đạo cuồng thú nhân phản kháng không có nửa phần ý nghĩ.
Lần này dẫn đầu chúng ta viện trưởng, các loại đại chiến bắt đầu, ta cho viện trưởng thông báo một tiếng, không cho hắn giới này đợi chính là.
Di Chắc nghe xong trong lòng sợ hãi thán nói, còn có thể dạng này.
Hắn vẫn là quá tôn trọng quy tắc.
Bất quá sợ hãi thán phục về sợ hãi thán phục, ở trong đó phong hiểm không cần phải nói Di Chắc cũng biết.
Có thể hoàn thành chuyện này, can đảm, năng lực, ánh mắt, vận khí, thiếu một thứ cũng không được.
Đại sư muốn lần này trên đại hội làm cái gì?
Không làm cái gì gì mỹ hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi còn muốn quấy đại hội này không thành?
Không có ý tưởng này.
Hai người liếc nhau, khoe miệng lộ ra một tia tâm linh thần hội tiêu dung.
Khiến cái này cùng thú nhân kết minh, đến giờ một nồi bưng ngược lại đỡ tốn thời gian công sức.
Lúc nói chuyện, ba vị tông sư đã từ bầu trời rơi xuống.
Dựa vào năm cấp sinh vật quy tắc, dù cho Hữu Lỷ Sẹt linh hồn cũng không khôi phục lại thế giới chi chủ cảnh giới, dựa vào trên quy tắc áp chế, cùng hai vị tông sư so tài cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào.
Chí ít bất động thật sự trước đó là như vậy.
Tạm biệt Jimmy, hai người tiếp tục ở trong thiên cơ thành hành động, dọc theo con đường này, Di Chát lại lần lượt gặp được trang phục thành cuồng thú nhân ma sùng Đi Ly, ngụy trang thành người mở đường khôi lỗi luyện kim vũ sư, ngụy trang thành chức nhẫn lao ra già tâm linh vũ sư. Ở trong đó, thậm chí còn có người nghệ cao gan lớn, hôn thành thiên cơ thánh tông đệ tử. Cho dù là U Lì Sẹt đều cảm thán, vũ sư thủ đoạn thật sự là hoa văn trồng chất.
Mà tại ở trong đó, Di Chát cùng U Lì Sẹt mượn danh nghĩa tỷ thí, thăm dò 10 cái tông sư, cũng thông qua quan chiến góp nhặt 2 cái đại tông sư tình báo. Những tin tình báo này thoạt nhìn không đáng chú ý, nhưng đối với chiến đấu mà nói, những tin tình báo này mười phần mấu chốt.
Không có gì so hoàn toàn không biết gì cả địch nhân càng đáng sợ.
Theo thời gian thúc đẩy, càng ngày càng nhiều tông sư đi tới tòa này thiên cơ thành. Các lộ các bậc tông sư tề tụ một đường, so tài thanh âm đánh nhau từ sáng sớm đến tối không có ngừng qua. Mà điều này cũng làm cho các lộ vu sư bắt đầu thoải mái đào tình báo.
Phanh!
Trên bầu trời hai cái đại tông sư bỗng nhiên tách ra, liếc nhau sau bắt đầu thương nghiệp lẫn nhau thổi, mà ở bên cạnh quan chiến Di Chắc thì không chút nào che giấu đem hai người thổi phồng đi xuống. Hắn hiện tại là vô tướng đệ tử, đồ đệ bối ghi chép sư phó bối nói chuyện hành động, không thể bình thường hơn được.
Ghi chép hoàn thành, Di Chắc đem bút ký thu vào bên hông càn khôn hồ lô.
Đây đã là hắn ghi chép đôi thứ 5 đại tông sư. Toàn bộ man hoang đại địa đại tông sư tổng cộng cũng liền hơn 20 vị đại tông sư, ở trong đó còn có mấy cái thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tán nhân võ giả. Tính cả cái khác vu sư ghi chép tình báo, toàn bộ man hoang đại địa đại tông sư đoán chừng đều bị bọn hắn thu thập tư liệu. Những tài liệu này mặc dù không phải rất thâm nhập, nhưng đối với những kiến thức kia tích lũy cực kỳ phong phú đại vu sư nhóm mà nói, lại có tương đương cao giá trị.
Hiểu rõ một chút địch nhân nhưng so sánh hoàn toàn không biết gì cả địch nhân muốn tốt đối phó nhiều.
Ngay tại Di Chát dự định tiếp tục nhìn xem cái khác tông sư chiến đấu lúc, một tiếng chuông du dương truyền khắp cả tòa thành trì.
Ngay sau đó, một đạo ngang ngược uy áp liền để tất cả tông sư đại tông sư rơi xuống đất.
Chỉ thấy bên trên bầu trời truyền đến một trận trầm muộn tiếng vó ngựa, một vòng mặt trời tại tiếng vó ngựa bên trong từ đông phương mà đến. Đại Nhật Thánh Tông đến. Có tông sư thấp giọng nói, mà mặt trời chưa đến, thành trì phía tây cũng truyền tới một trận đáng sợ uy áp. Chúng tông sư nhìn lại, chỉ thấy xa xa bầu trời không biết lúc nào nhiều một đóa mây đen nhấp nhô, lôi quang chớp lóe, trong chốc lát, cái kia mây đen liền hóa thành một trường cuồng thú nhân mặt người. Có tông sư hoảng sợ nói, Thiên Phạt Thánh Tông cũng tới. Nhưng cái này còn không có kết thúc. Thành trì phía nam đột nhiên truyền ra một tràng tốt lên, chỉ thấy phía nam bầu trời bách quỷ kéo xe, các loại cuồng thú nhân ác quỷ trong truyền thuyết đều bị mặc lên dây cương, mà tại phía sau bọn họ, một tòa cung điện to lớn hướng phía thiên cơ thành chậm rãi di động. Thành trì phía bắc, một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân trên vai khiêng một tôn như núi cao thanh đồng đại đỉnh, cùng với năm đầu cự long lao đầu kết bạn mà đi. Minh phủ Thánh Tông, Đỉnh Thiên Thánh Tông, Vạn Linh Thánh Tông. Tại các bậc tông sư tiếng kinh hô bên trong, Man Hoang Đại Địa Lục Đại Thánh Tông tề tụ một đường, trung thương nghị kháng ma đại sự. Tấu chương xong, chương 510, kháng ma minh chương 510, kháng ma minh ngũ đại thánh tông tông chủ đi bảo, Thiên Cơ Thánh Tông đương nhiên sẽ không phản ứng chút nào. Chỉ thấy thiên cơ thành trung vang lên lần nữa một tiếng chuông, ngay sau đó liền gặp một râu tóc bạc hết lao thú nhân đi vào không trung, trên thân triển lộ ra một đạo đỉnh thiên lập địa pháp tướng. Luận khí thế, vậy mà không kém chút nào ngũ đại thánh tông tông chủ. Thấy cảnh này, Di Chắc chân mày hơi nhíu lại. Chắc không được Thiên Cơ Thánh Tông có thể kết thúc nội loạn, nguyên lai là lại ra một người võ thánh. Võ thánh là cấp 6 sinh vật, đại tông sư thì là 5 cấp sinh vật, mặc dù hai người này chỉ có một cấp chênh lệch, nhưng thực lực chênh lệch lại là một cái trên trời, một cái dưới đất. Thiên Cơ Thánh Tông hoan nên Đại Nhật Thánh Tông, Thiên Phạt Thánh Tông, Minh Phủ Thánh Tông, Đỉnh Thiên Thánh Tông, Vạn Linh Thánh Tông tham gia kháng ma đại hội. Nói xong, lão thú nhân chắp tay cúi đầu. Năm nhà Thánh Tông tông chủ gặp này cũng chưa gây chuyện, nhao nhao tán đi pháp tướng, lấy ôn quyền lễ tuấn về. Tán đi pháp tướng về sau, Đại Nhật Thánh Tông tông chủ lái 108 chiếc xe ngựa, Thiên Phạt Thánh Tông tông chủ bên người bảy chim vần quanh. Minh Phủ Thánh Tông tông chủ cung điện tiêu tán, ngược lại hóa thành một đỉnh quốc kiệu, kéo xe bách quỷ cũng hóa thành 8 cái khí tức kinh khủng quỷ vương kiệu phu. Đỉnh Thiên Thánh Tông tông chủ thân thể thu nhỏ, lớn như núi cao đỉnh đồng thau cũng theo thu nhỏ, mà cái kia Vạn Linh Thánh Tông tông chủ thì là không có chút nào biến hóa, chỉ là dưới thân năm đầu cự long thu liễm khí tức. Năm người tiến vào thiên cơ thành, cái kia lão thú nhân cũng theo đó tản pháp tướng. Chỉ thấy hắn tiện tay vung lên, chỉ thấy trong thiên cơ thành truyền ra một trận tiếng vang nặng nề. Nguyên bản dùng làm tông chủ nghỉ ngơi cung điện, giờ phút này vậy mà bắt đầu xê dịch. Đông đảo tông sư thăng lên bầu trời, Di Chắc nhìn xem dưới chân thành trì biến động, lập tức biết được Thiên Cơ Thánh Tông đây là tại làm gì. Kỳ môn trận pháp, cái này Thiên Cơ Thánh Tông đem những cung điện này trở thành trận kỳ. Chắc không được hắn không có ở tòa thành trì này bên trong cảm giác được kỳ môn trận pháp, hắn muốn cho rằng đây là Thiên Cơ Thánh Tông thành ý, không nghĩ tới chỉ là còn không có triển khai mà thôi. Chốc lát công phu, kỳ môn trận pháp biến hóa hoàn thành, trận pháp bên trong tự thành một thiên địa. Sau đó lại gặp hư không đã nứt ra một đạo không gian kẽ nứt, một tòa thạch đài to lớn từ kẽ nứt bên trong bay ra. Cái kia lão thú nhân đường, chư bị mời lên đài a. Nói đi, lão thú nhân bay người lên đài. Cái khác năm vị thánh tông tông chủ cũng không có do dự, nhao nhao rơi xuống trên bàn. Gặp thánh tông tông chủ đều đã lên đài, bên cạnh tông sư các đại tông sư cũng nhao nhao lên đài. Trên bệ đá bày hơn 200 chương màu son trường án, vừa vặn đối ứng còn lại tông sư cùng đại tông sư. Các loại cái cuối cùng tông sư ngồi xuống, Thiên Cơ Thánh Tông lão thú nhân cũng không nói nhảm. Đi thẳng vào vấn đề lấy ra cái kia phong viết tại vải thô bên trên huyết thư. Ta đã đem lần này đại hội nguyên do viết tại thiệp mời bên trong, vì vậy ta liền không nhiều lời. Đây là ta trưởng thượng tông chủ trước khi chết hấp tấp lưu lại huyết thư, chư vị đều cũng không phải là tục nhân, hẳn là liền phân rõ huyết thư này thật giả. Lão thú nhân đem cái kia huyết thư triển khai, chỉ thấy huyết thư trung ương viết 4 chữ lớn, Thiên Ma Hàng Thế. Nhìn chữ biết, cái này 4 chữ lớn viết 10 phần bội vàng, giống như là Thiên Cơ Thánh Tông lão tông chủ nhìn thấy cái gì đại khủng bố. Huyết thư tại thạch đài trung ương lơ lửng, đông đảo tông sư đại tông sư mặc dù không biết nội tình, nhưng bọn hắn có thể xác định một điểm, cái kia chính là huyết thư này dùng máu, đúng là một vị võ thánh máu. Đại Nhật Thánh Tông tông chủ nhìn xem những cái kia huyết thư, có chút cảm thán nói, Vấn Thiên a Vấn Thiên, ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì đồ vật, có thể đem ngươi sợ đến như vậy? Chẳng lẽ lại cái kia hỗn độn bên trong, sinh ra một tôn ma chủ như vậy đại ma? Đại Nhật Thánh Tông lời nói nghe tới giống như là thuận miệng cảm thán, nhưng ở trận đám người cái nào không phải khôn khéo hạng người, nghe xong lời này, bọn hắn đã nhìn ra, Thiên Cơ Thánh Tông đã cùng Đại Nhật Thánh Tông đạt thành hợp tác. Nhưng nhìn ra về nhìn ra, Thánh Tông diễn kịch diễn lại nát, ngươi cũng chỉ có thể vỗ tay bảo hay. Hắc hắc, có thể đem Vấn Thiên lão già này hù đến, cái này thật đúng là không nói không cho phép à. Một bên khác, Minh Phủ Thánh Tông tông chủ thanh âm từ trong tiệu truyền ra. Thanh âm này nghe tới 10 phần quái dị, giống như là nhiều người thanh âm liệt ra cùng một chỗ. Ta thế nào cảm giác là Vấn Thiên lão hồ đồ rồi đâu? Đỉnh Thiên Thánh Tông tông chủ hàm tiếng nói, Vấn Thiên hơn 1000 năm trước liền bắt đầu lại ngại, cả ngày nhắc tới cái gì đại khủng bố, đại khủng bố. Hắn cũng không thể hơn 1000 năm trước liền thấy tên tiên ma này a. Các ngươi tổng cộng chỉ một điểm này chứng cứ sao? Cùng Đỉnh Tiên Tông chủ cùng đi Vạn Linh Thánh Tông tông chủ nhíu mày hỏi, Vấn Thiên lão hồ đồ không phải một ngày hai ngày, chỉ dựa vào một chương huyết thư các ngươi liền dám triệu tập cái này kháng ma đại hội. Lời này vừa nói ra, ở đây các bậc tông sư trong nháy mắt giữ vững tinh thần. Trận này đại hội trọng đầu hí bắt đầu. Đại Nhật Thánh Tông cùng Minh Phụ Thánh Tông hơn phân nửa đã cùng Thiên Cơ Thánh Tông đạt thành hiệp nghị, mà Đỉnh Tiên Thánh Tông cùng Vạn Linh Thánh Tông hơn phân nửa là không có đạt thành giao dịch. Về phần Thiên Phạt Thánh Tông, Thiên Phạt Thánh Tông không cần đạt thành hiệp nghị, chỉ cần có Thiên Ma Hàng Thế, Thiên Phạt Thánh Tông Thiên Phạt võ giả liền sẽ tự động dốc hết toàn lực, đã diệt quần ma.
Năm đó ma giáo giáo chủ mượn ma chủ chi lực, đăng lâm võ thánh cảnh giới, một đại man hoang đại địa nhấc lên ma thai. Thiên phạt thánh tông vì thế dốc hết toàn lực, lấy tổn thất hơn phân nửa tông môn đệ tử làm đại giá, chu diệt ma giáo giáo chủ cùng đông đảo ma giáo tông sư. Mà cùng này đồng thời, cái khác ngũ đại thánh tông còn tại lôi kéo nhau ra. Lục đại thánh tông bên trong, chỉ có thiên phạt thánh tông chân chính gánh chịu nổi một cái thánh chữ. Hai vị không nên gấp gáp, ta tông triệu tập chư vị tự nhiên không phải khỉ làm xếp hí. Thiên cơ thánh tông lão thú nhân bình chân như bại đường, ta thiên cơ thánh tông nhận được man hoang đông đảo võ giả quá khen, nói chúng ta là liệu sự như thần, không có không chúng. Bất quá lời này mặc dù có chút qua, nhưng thật luận thiên cơ thôi diễn một đạo, ta muốn hai vị tông môn hẳn là không bằng ta tông. Đỉnh thiên, vạn linh hai tông tông chủ đối với lời này cũng không nói cái gì phản bác, thiên cơ thánh tông lấy thiên cơ thôi diễn chi thuật vì tông môn gốc dễ, hai nhà bọn họ mặc dù là thánh tông ở giữa cũng có khuynh hướng. Đỉnh thiên thánh tông vì hai tà thứ nhất, chuyên tu tinh đạo. Mà vạn linh thánh tông mặc dù làm ba chính thứ nhất, nhưng ngày thường tu hành vạn linh bổ thiên công, cũng là lấy tinh đạo làm thống soái. Nếu bàn về thiên cơ thôi diễn, cái này hai tông thúc ngựa cũng không đổi kịp thiên cơ thánh tông. Hai vị không phản bác, vậy ta tiện lợi hai vị nhận hạ. Lão thú nhân tiếp tục nói, mọi người đều biết, thiên cơ biến hóa đa dạng, cho dù là võ thánh cũng không dám nói mình nhìn thôi diễn nhất định là thật. Nhưng từ khi lão tông chủ viết xuống huyết thư về sau, ta thiên cơ thánh tông tất cả môn nhân đệ tử, bao quát đông đảo phong chủ cùng ta người tông chủ này, đang tiến hành thiên cơ thôi diễn lúc, tất cả đều là hỗn độn một mảnh. Cho dù là đơn giản nhất xem bói các hung, chỉ có thể dừng ở trong vòng 7 ngày. Vượt qua 7 ngày chính là hỗn độn một mảnh. Chư vị nghĩ đến cũng có sẽ thiên cơ thôi diễn chi thuật, không ngại ở đây thử một chút, nhìn xem có thể hay không nhìn thấy sau 7 ngày cắt hung. Nghe nói lời ấy, ở đây đông đảo tông sư lập tức liền có người bắt đầu thiên cơ thôi diễn. Nhưng vô luận là đồng tiền xem bói, vẫn là thi cỏ xem bói, cũng hoặc là dùng thần rùa mai rùa xem bói, bọn hắn tất cả đều không nhìn thấy sau 7 ngày cắt hung. Phản phất một đạo bình chướng vô hình, đem che khuất ánh mắt của bọn hắn. Đỉnh thiên, vạn linh hai tông mặc dù bất thiện thiên cơ thôi diễn, nhưng hai cái tông chủ cũng coi là học lượt bách gia, thiên cơ thôi diễn chi thuật bọn hắn mặc dù so ra kém thiên cơ thánh tông lão thu nhân, nhưng thắng qua bình thường phong chủ vẫn là không có vấn đề. Nhưng là bọn hắn thôi diễn cũng nhìn không ra sau 7 ngày. Vạn linh thánh tông tông chủ nhướng mày, ý đồ câu thông đại đạo chi lực, cũng chính là vu sư nguyền rủa dùng kỳ tích chi lực đột phá tầng bình chứng này. Nhưng hắn vừa mới vận dụng, liền phát giác được một đạo ánh mắt nhìn về phía mình. Ông. Một đạo vù âm thanh từ hư không vang lên. Vạn linh thánh tông tông chủ hai mắt nhắm nghiền, nhưng vẫn như cũ không có thể ngăn ở hai hàng huyết lệ từ khóe mắt chảy xuống. Nhìn thấy một màn này, ở đây sẽ thiên cơ thôi diễn chi thuật tông sư lập tức thu hồi đột phá cái kia bình chướng tâm tư. Nói đùa, võ thánh đều không đột phá nổi, bọn hắn những tôm kép này cũng đừng thử. Không lâu, vạn linh thánh tông tông chủ mở hai mắt ra, nhìn chừng chừng lấy thiên cơ thánh tông lão thú nhân. Đó là ai? Lão thú nhân buồn bã nói, vạn linh tiền bối, cái kia chính là thiên ma. Tên thiên ma này phong tỏa toàn bộ man hoang đại địa, thậm chí quanh mình động thiên cơ. Chúng ta nếu không kết thành liên minh, thiên ma diệt tuyệt chúng ta tuyệt không phải việc khó. Đỉnh tiên thánh tông tông chủ nhìn về phía mình lão bằng hữu, chỉ thấy hắn lão bằng hữu thở dài ra một hơi, đem hai đạo huyết lệ từ trên mặt mình xóa đi. Vạn linh thánh tông đồng ý kết minh, đỉnh tiên thánh tông cũng đồng ý. Gặp cái này hai tông đồng ý, thiên cơ thánh tông lão thú nhân trên mặt lộ ra một tia bông lòng tiêu dung. Nhất khó gặm xương cốt đã giải quyết, còn lại thiên phạt thánh tông cũng đồng ý. Một đạo thanh âm trầm thấp từ bảy chim bên trong truyền ra, nghe vậy người đều khiếp sợ nhìn về phía thiên phạt thánh tông tông chủ. Thiên phạt thánh tông cũng đồng ý. Lão thú nhân không ngờ rằng biến hóa như thế, hắn muốn nghĩ các loại thiên ma hàng thế lại đi tìm thiên phạt thánh tông kết minh. Không nghĩ tới, thiên phạt thánh tông vậy mà lại chủ động gia nhập liên minh. Thiên phạt thánh tông làm lục đại thánh tông bên trong, thần bí nhất thánh tông, nó ngày bình thường đối với kết minh một chuyện, từ trước đến nay là bất quá hỏi, không tham dự. Nhưng hôm nay, thiên phạt thánh tông vậy mà chủ động gia nhập liên minh. Cái này thật sự là một kiện chuyện hiếm lạ. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, đây là một chuyện tốt. Lão thú nhân đối thiên phạt thánh tông tông chủ chắp tay nói, hoan nghênh thiên phạt thánh tông gia nhập liên minh. Thanh. Lão thú nhân lời còn chưa dứt, chỉ thấy bảy chim bên trong bay ra một vật. Đợi vật kia rơi xuống đất, Di Chắc con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Cái kia bay ra ngoài, đúng là một bộ tam hoàn hắc phù thủy thi thể. Đây chính là các ngươi nói thiên ma. Thiên phạt thánh tông tông chủ thanh âm nghe không ra cảm xúc, căn cứ ta đoán chừng, bọn gia hỏa này 10 năm trước thậm chí sớm hơn thời điểm, liền có thể ẩn nút tiến vào chúng ta nội bộ. Ta không xác định trận này đại hội bên trong có hay không những này gọi là vu sư sinh vật phái tới thám tử. Nhưng có cũng không quan trọng, liên minh đã thành, bọn hắn lại quấy nhiễu cũng bất quá là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Nhìn xem trong sân vu sư, ở đây tông sư, bao quát cái khác ngũ đại thánh tông tông chủ trong lòng đều hiện lên một tia rung động. Thiên ma vậy mà đã ẩn nút tiến trong bọn họ. Thiên phạt thánh tông tông chủ cũng không quản các bậc tông sư rối loạn, tự mình nói ra, những sinh vật này tu hành đều là tà đạo, đại bộ phận đều là sở trường thần đạo, một số nhỏ tinh thần song tu. Bọn hắn tố chất cực kỳ tinh nhuệ, ta tại trong tông môn bộ tìm 10 năm, lấy được tất cả đều là thi thể, thậm chí ngay cả một cái hoàn chỉnh hồn phách đều không có đến. Cùng bọn hắn so sánh, ma giáo những cái kia cặn bã đơn giản liền là chút gà đất chó sành. Nói xong, Thiên phạt thánh tông tông chủ nhìn về phía Thiên cơ thánh tông lão thú nhân. Muốn kết minh, tự nhiên phải có minh chủ, phải có điều lệ. Bất quá đang thảo luận những vật này trước đó, chúng ta vẫn là trước cho cái này liên minh đặt tên a. Lão thú nhân trả lời, rất tốt. Không biết tiền bối nhưng có đề nghị. Thiên phạt thánh tông tông chủ suy tư một lát, thản nhiên nói, ta không giỏi đặt tên, bất quá lần này đại hội đã tên là kháng ma đại hội, vậy cái này liên minh gọi nó kháng ma minh như thế nào? Tấu chương xong,
511, chiến tranh bắt đầu. Chương 511, chiến tranh bắt đầu. Kháng Ma đại hội hết thể kéo dài 3 ngày, trong thời gian này, Kháng Ma Minh xác định minh chủ cùng bước đầu quy củ. Kháng Ma Minh minh chủ không có gì bất ngờ xảy ra rơi vào Thiên Phạt Thánh Tông trên đầu, Thiên Phạt Thánh Tông cùng cái khác mấy cái thánh tông đều cái gì huyết cừu cùng hợp tác, hơn nữa còn là man hoang đại địa chống lại ma đạo võ giả tuyến đầu. Để hắn làm minh chủ, cái khác mấy đại thánh tông đều đồng ý, duy nhất có chút buồn bực là Đại Nhật Thánh Tông, Thiên Cơ Thánh Tông lúc đầu hứa hẹn toàn lực ủng hộ hắn làm minh chủ. Nhưng không nghĩ tới Thiên Phạt Thánh Tông chặn ngang một vậy, đem người minh chủ này chi bị đoạt đi. Minh chủ xác định về sau, quy tắc tự nhiên cũng theo đó định ra. Kháng Ma trong lúc đó, các đại tông môn ở giữa ứng đình chỉ hết thể hình thức nội chiến, toàn lực chuẩn bị chiến đấu ngày sau đại chiến. Trừ cái đó ra, các đại tông môn ứng từ nơi đó thánh tông dẫn đầu, kiến lập khu vực tính cộng đồng phòng tuyến, để phòng ngừa bị Vu sư Thiên Ma từng cái đánh tan. Bất quá, Thiên Ma còn chưa hàng thế, uy củ nghi thô không nên mạnh. Các đại thánh tông ở giữa mặc dù xác lập hợp tác, nhưng nhiều năm huyết ỉu, đã chú định phần này hợp tác nhất định phải đi qua máu thí luyện tài năng thân mật vô gian. Cho nên những quy củ này cùng nó nói là quy củ, chẳng bằng nói là cương lĩnh. Kháng Ma Minh kiến lập tiêu chí lấy man hoang đại địa sơ bộ thống hợp, đây là lịch sử tính một màn. Nếu như cuồng thú nhân có thể chống cự Vu sư thành công, vậy lần này đại hội sẽ trở thành cuồng thú nhân lịch sử bước ngoặt. Một đoàn kết lên tàn phá đại thế giới, đối với bất kỳ một cái nào văn minh tới nói đều là phiền phức. Nhưng điều kiện tiên quyết là có thể chống cự ở tại đại hội kết thúc ngày thứ hai, liên quan tới cuồng thú nhân võ đạo tông sư cùng Kháng Ma Minh tình báo, liền đi vào chuyển vào phủ không thành. Man hoang đại địa bên ngoài, từng tòa phủ không thành kéo lấy đôi sao chổi, hướng phía xa xa thế giới phi tốc tới gần. Mà tại những này phủ không thành trung tâm, từng cái khí tức kinh khủng tồn tại hội tụ tại một gian phòng họp. Giờ phút này nếu có uy tín lâu năm Vu sư thương hội thành viên ở đây, nhất định sẽ khiếp sợ ngay cả cái cằm đều không khép được. Bởi vì phòng hội nghị này bên trong mỗi một cái Vu sư đều là ngày bình thường Vu sư khó gặp đại Vu sư. Vì mau chóng cầm xuống man hoang đại địa, lần này Vu sư thế giới xuất động trọn vẹn 300 vị đại Vu sư thế giới vượt qua 1/4 đại Vu sư đều tại cái này phòng họp bên trong. Trong phòng họp, gã lệ ổng đại Vu sư đứng hàng chủ ngồi. Ở bên cạnh hắn ngồi ba cái đại Vu sư, một cái là màu đen hỏa nhân, xem xét chính là tố năng học phái đại Vu sư. Một cái khác thì là thân thể hư ảo lại chân thực, hai loại hoàn toàn mâu thuẫn đặc tính đồng thời xuất hiện ở một bộ thân thể bên trên. Ngũ đại học phái bên trong, có thể nắm giữ loại này đặc tính Vu sư, cũng liền có loay hoay linh hồn tâm linh học phái. Mà còn lại một cái tiếp thì là chúng ta người quen biết cũ Thanh Đồng Chi Mâu đại Vu sư. Vị này chấp trưởng quân bộ lục hoàn đại Vu sư bây giờ khí tức suy yếu, Thanh Đồng cảm nhận trên người tràn đầy nhỏ xíu vết rách, tại vết rách chỗ sâu lờ mờ có thể thấy được quy tắc đối kháng quan uy. Tinh hà thế giới một trận chiến cho vị đại Vu sư này tạo thành không nhỏ tổn thương. Gã lệ ống đại Vu sư mở ra không gian, từ đó lấy ra một sấp văn bản tài liệu. Tiện tay một đẩy, những văn kiện này liền bay đến rất nhiều đại Vu sư trong tay. Đây là chúng ta hảo tiểu tử nhóm lấy được tình báo, những này cùng thú nhân bên trong, cấp 4 sinh vật có 208 cái, 5 cấp sinh vật 27, cấp 6 sinh vật hư hư thực thực 7 cái. Ngoài ra gã lệ ổng đại Vu sư thanh âm ngừng lại, trong giọng nói mang theo chút nghiêm trọng, những này cùng thú nhân hư hư thực thực phong ấn một cái tinh giới chúa tể. Trước mặt tin tức đông đảo đại Vu sư còn không có làm gì để bụng, dù sao luận nhân số, những này cùng thú nhân kém xa Vu sư. Nhưng ở nghe được cùng thú nhân phong ấn một cái tinh giới chúa tể sau, tất cả đại Vu sư đều chấn động trong lòng. Trong chốc lát, phòng họp không gian đều bị đại Vu sư nhóm chấn động năng lượng, làm cho gợn sóng không ngừng. Gã lệ ống đại Vu sư vỗ tay phát ra tiếng, phòng họp không gian lập tức khôi phục nguyên dạng. Không cần thần trương, căn cứ tình báo cái này tinh giới chúa tể hẳn là năm đó thất lạc giả chỗ phong ấn. Những này cùng thú nhân đoán chừng là thất lạc giả sáng tạo ra người thủ mộ. Bất quá bởi vì cái kia không biết mô hình bởi vì ảnh hưởng, thất lạc giả tin tức bị xóa đi, những này cùng thú nhân cũng quên đi sứ mạng của mình. Cho nên những này cùng thú nhân hẳn là không biết mình dưới chân phong ấn một cái tinh giới chúa tể. Đương nhiên, cho dù bọn họ biết, tin tức này hẳn là cũng chỉ dừng lại ở bọn hắn lục đại thánh tông ở giữa. Bởi vì chúng ta người cũng không có thăm dò đến phổ thông tông sư biết tin tức này tình báo. Căn cứ tình báo biểu hiện, lục đại thánh tông tổng bộ từ viễn cổ thời kỳ liền chưa bao giờ thay đổi. Đồng thời bọn hắn ma đạo võ giả cũng từng nhiều lần nếm thử xâm lấn cái này 6 cái thánh tông. Nghĩ đến cái kia phong ấn biện pháp mấu chốt thiết bị, hẳn là phân bố tại cái này 6 cái thánh tông bên trong. Cho nên chúng ta muốn xác định vị trí thanh trừ mấy cái này thánh tông. Một cái ngũ hoàn đại vu sư hỏi. Gã lệ ổng đại vu sư khẽ miệng lộ ra một tia mỉm cười, không sai biệt lắm. Nói đi, ngón tay hắn vừa nhấc, một đạo hình ảnh liền hiện tại đông đảo đại vu sư trước mặt. Ta kế hoạch chia ra 3 đường, đồng thời giáng lâm tại 3 cái thánh tông trên đầu, trước khống chế lại một nửa phong ấn công trình. Nếu như vậy, cái kia phong ấn có xác suất lớn sẽ không bị bài trừ. Đương nhiên, ta đã thông chi tố năng, luyện kim hai vị miệt toạn. Bọn hắn tùy thời đều có thể mượn nhờ vu sư vĩ độ đối với chúng ta tiến hành trợ giúp, cho nên dù cho người chúa tể kia thoát vây cũng không phải vấn đề gì. Nghe thấy hai vị miệt toạn danh tự, ở đây vu sư trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tố năng luyện kim hai vị miệt toạn mặc dù không phải sớm nhất thành tựu chân lý vu sư, nhưng là 5 vị miệt toạn bên trong, mạnh nhất 2 vị miệt toạn. Truyền thuyết lực lượng của bọn hắn đã đột phá cấp 7 sinh vật giới hạn. Có 2 vị này miệt toạn áp trận, coi như cái kia tinh giới chúa tể phá phong, cũng chỉ có biến thành vật thí nghiệm phần. Chia ra 3 đường có phải hay không có chút mạo hiểm? Thanh Đồng Chi Mâu đại vu sư đột nhiên mở miệng nói, nếu như bọn hắn lựa chọn tập trung một điểm phòng ngự, cho dù là ngươi, đối phó 5 cái cấp 6 sinh vật cũng có chút khó giải quyết a. Ta ngược lại hy vọng bọn họ làm như vậy. Gã lệ ống đại vu sư nhìn về phía mình lão hữu, hai người đối mặt ở giữa, Thanh Đồng Chi Mâu đại vu sư bỗng nhiên đã nhận ra một cỗ uy áp. Đó là sinh mệnh tầng cấp bên trên áp chế. Thanh Đồng Chi Mâu đại vu sư giật cả mình, hỏi: "Ngươi muốn đột phá?" Gã Lệ Ống đại vu sư thản nhiên nói: "Ta ngôi sao may mắn hồi trước giúp ta bổ đủ cuối cùng nhất hoàn, con đường của ta đã hoàn thành, hiện tại còn kém nghi thức." Gã Lệ Ống đại vu sư nói hời hợt, nhưng nghe lời này đại vu sư nhóm lại nhao nhao lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Mà xem như gã Lệ Ống đại vu sư lão hữu, Thanh Đồng Chi Mâu đại vu sư một cái lắc mình đi vào bên cạnh hắn, đối hắn chính là hung hăng một quyền, nhưng gã Lệ Ống đại vu sư vội vàng không kịp chuẩn bị. "Không phải, ngươi điên rồi." Gã Lệ Ống đại vu sư hơi giận nói. Thanh Đồng Chi Mâu đại vu sư trên mặt tiêu dung, một bên ho ra máu, một bên trả lời: "Ha ha ha, ngươi muốn thành miệt tọa, ta ngày sau coi như đánh không thành." Gã Lệ Ống đại vu sư tức giận điểm xuống mình lão hưu, giúp hắn ổn định lại thân thể thương thế. Mấy chục ngàn tuổi lão giả, làm sao tâm trí còn cùng cái đứa trẻ giống như? Thanh Đồng Chi Mâu đại vu sư cười nói: "Cơ hội này cũng không thấy nhiều, nếu không bắt lấy, đoán chừng liền không có lần sau." Gã Lệ Ống đại vu sư sắp trở thành miệt tọa tin tức, đối với đông đảo đại vu sư tới nói, không thể nghi ngờ là một kiện đại sự. Một vị mới miệt tọa sinh ra, không thể nghi ngờ sẽ đánh phá tự khai mở đất niên đại bắt đầu liền hình thành tầng cao nhất cách cục. Lấy gã Lệ Ống đại vu sư cùng luyện kim miện tọa quan hệ thân mật đến xem, vu sư văn minh quyền lực tất nhiên sẽ khuynh hướng luyện kim miện tọa một phái. Đây đối với tố năng học phái đại vu sư tới nói, cũng không phải là một kiện chuyện tốt. Luyện kim tố năng hai vị miện tọa một mực tại tranh đoạt vu sư văn minh quyền lãnh đạo sự tình, tại đại vu sư ở giữa sớm đã lưu truyền. Nhưng bởi vì chớ chú miện tọa không lẫn vào, sinh tử, linh hồn hai vị miện tọa một vị đi theo luyện kim, một vị đi theo tố năng, cho nên song phương lực lượng một mực là cân đối. Nhưng bây giờ cân đối sắp bị đánh phá. Đây đối với đang tại phát sinh văn minh chiến tranh vu sư văn minh tới nói phúc họa không biết. Đương nhiên, đây đều là về sau sự tình. Dưới mắt bọn hắn những đại vu sư này nhiệm vụ hay là tạ gạ Lệ Ống đại vu sư dẫn đầu dưới, chinh phục cái này được xưng man hoang tàn phá đại thế giới. Man hoang thế giới bên trong, Di Chắc đang tại cho mình lao đồ đệ khổng hùng giảng giải quy hoạch đồ. Bản Sơn môn mặc dù là võ đạo tông môn, nhưng bọn hắn bản thân cũng có kinh doanh sản nghiệp. Đây cũng là Bản Sơn môn không có cấp tốc suy sụp nguyên nhân một trong, dù là lại nghèo túng, tiến vào Bản Sơn môn tối thiểu có thể học một môn tay nghề. Bản Sơn môn chủ xây dựng trúc nghiệp, thừa sơn thành các lộ môn phái phân bộ, trên cơ bản đều là Bản Sơn môn trước kia sở kiến. Mà bây giờ các đại thánh tông đều tại kiến lập liên hợp phòng tuyến, cái kia Bản Sơn môn loại này sẽ đánh đuổi tông môn, lập tức liền bị coi trọng. Mà Di Chắc làm Bản Sơn môn lão tông chủ, tự nhiên cũng liền đem vô tướng cấp phụ cận kiến thiết giao cho Bản Sơn môn. "Ngươi liền theo cái này xây, ta ở Thiên Cơ thánh tông cái kia học được một tay, có thể đem kiến trúc khi trận kỳ sử dụng." Nhìn xem mình sư phó cho quy hoạch đồ, Khổng Hùng đầu đều muốn cao trọng. Cái đồ chơi này dáng dấp quá tà môn, thoạt nhìn căn bản vốn không giống một tòa đại thành quy hoạch. Nhưng nghe nói sư phụ mình muốn chơi kỳ môn trận pháp, Khổng Hùng cũng không tốt nói thêm cái gì. Hắn đối kỳ môn trận pháp cũng không hiểu rõ. "Vậy được, ta liền theo cái này xây." Khổng Hùng rời đi, Di Chắc quay người liền về tới hắn tại Bản Sơn môn tiểu viện. Ở chỗ này, thông tin kim tự tháp đang tại mấy cái hắc phù thủy điều khiển dưới, không ngừng hướng phù không thành truyền thâu tin tức. "Truyền hết à? Còn thiếu một chút." Lúc này khoảng cách kháng ma minh tiến lập đã qua một năm, trong năm đó, đến từ kháng ma minh tin tức không ngừng bị Di Chắc truyền lại cho vu sư. Lại thêm cái khác gần lúc vu sư thu thập tình báo, có thể nói như vậy, kháng ma minh đối với vu sư tới nói cơ hồ đơn hướng trong suốt. Đem tin tức gửi đi hoàn tất, những này hắc phù thủy lắc mình biến hóa thành mấy cái áo bào đen cuồng thú nhân. Nếu là có Bản Sơn môn đệ tử nhìn, nhất định sẽ phát hiện mấy cái này hắc phù thủy dĩ nhiên là mình môn phái đường chủ. Tại Di Chắc thao tác dưới, vô tướng cốc chỉ hạ tất cả đại thành, toàn bộ đều tại hắc phù thủy trưởng không phía dưới. Chỉ cần chiến tuyến thúc đẩy đến vô tướng cốc phụ cận, cái kia vô tướng cốc liền sẽ lập tức phản chiến trở thành vu sư một thành viên. Đem thông tin kim tự tháp thu vào bí cảnh, Di Chắc xa xa nhìn về phía bầu trời, mặc dù nhìn không thấy, nhưng hắn biết chiến tranh đã không xa. Tinh giới bên trong, là mấy chục tòa phủ không thành, ngay tiếp theo trên trăm cỡ nhỏ phủ không thành, đang tại bộ tổng chỉ huy dưới tiến hành tổ chức. Man hoang đại thế giới cũng không phải là một cái cô lập thế giới. Tại trung quanh hắn tồn tại 10 cái từ man hoang thế giới mảnh vỡ hóa thành tàn phá tiểu thế giới, cũng chính là cuồng thú nhân nói tới động thiên. Những này động thiên cũng là vu sư muốn chinh phục đối tượng. Tại bộ tổng chỉ huy dưới, đông đảo phụ không thành trở đến ngàn vạn mà tính vu sư bắt đầu tiến hành xuyên qua thế giới chi vách tường cuối cùng chuẩn bị. Cùng ngày đồng thời, gã Lệ Ống đại vu sư mở ra thông hướng vu sư vĩ độ đại môn, đem một đầu tin tức truyền lại cho vẫn đang làm vận mệnh che đậy chớ chú miện tọa. Chiến tranh đã bắt đầu, còn xin miện tọa tiến hành vận mệnh lừa dối. Tấu chương xong, chương 512, nhất chiến chương 512. Nhất chiến thiên cơ thánh tông chủ phòng, thiên cơ tông chủ đang tại liên hợp đông đảo phong chủ trưởng lão tiến hành thiên cơ thôi diễn. Chỉ thấy bên trong đại điện mây mù lượn lờ, các loại vận mẹo dị tượng không ngừng từ hư không hiện hiện, không ngừng còn có hư ảo sinh vật từ trong hư không xuất hiện, sau đó tại trong chốc lát biến mất vô tung vô ảnh. Theo kháng ma minh thành lập, thiên cơ tông chủ liền cảm giác cái kia cỗ chưa đến nguy cơ trở nên cấp bách. Thiên cơ thánh tông môn nhân lâu dài thôi diễn thiên cơ, cho dù phòng hộ cho dù tốt, cũng khó tránh khỏi lại nhận đại đạo chi lực xâm nhiễm. Những này xâm nhiễm có tốt có xấu, nhưng chúng nó đều có một cái tác dụng, cái kia chính là giao phó bị xâm nhiễm người đối với mình vận mệnh cảm giác bén nhạy. Bọn hắn thường thường có thể cảm giác được cuộc đời mình cái nào đó bước ngoặt đến, cái giờ này bị bọn hắn xưng là kiếp số. Mà bây giờ, Thiên Cơ Tông chủ cảm giác mình kiếp số sắp tới. Hoặc giả thuyết, toàn bộ man hoang đều kiếp số xuống tới. Ông. Đột nhiên, một tiếng vụ bù âm thanh từ trong hư không vang lên, toàn bộ trong đại điện dị tượng như là trên bảng đèn phân viết chữ bình thường, bị một cỗ lực lượng xóa đi sạch sẽ. Ngồi xếp bằng trên đất phong chủ trưởng môn, nhao nhao nhắm chặt hai mắt đổ máu. Chỉ có đứng hàng chính giữa Thiên Cơ Tông chủ đống nhiên mở hai mắt ra. Làm cho này trận xem bói chủ đạo người, Thiên Cơ Tông chủ hai mắt đã vỡ vụn, nhưng hắn lại phảng phất không có cảm giác được đau đớn một dạng, khắp khuôn mặt là hưng phấn. Đột phá, ta thấy được, ta thấy được. Thiên Cơ Tông chủ ha ha cười to, một tay chỉ thiên, cười to nói, thiên ma, không gì hơn cái này. Còn lại phong chủ nhìn thấy mình tông chủ dạng này, liền vội vàng hỏi, tông chủ, ngài thấy cái gì? Thiên Cơ Tông chủ đem chính mình đã vỡ vụn con mắt giữ lại, thuận miệng trả lời, nhanh đi chuẩn bị chim đưa thư, ta đã nhìn trộm thiên cơ, sau 3 tháng thiên ma xuống tới. Đến giờ Thiên Phạt Thánh Tông sẽ tụ tập số tôn đại ma, chúng ta nhất định phải trợ giúp. Thiên Cơ Thánh Tông tin tức rất nhanh liền truyền khắp lục đại thánh tông, tiếp cận thiên ma để các đại thánh tông đều tăng nhanh chuẩn bị chiến đấu bước chân. Đại lượng cùng thú nhân bình dân bị bắt làm lao dịch, bị ép rời xa cố thổ tiến về gần nhất đại thành tu kiến đại thành. Kỳ môn nhân sĩ nhóm cũng bị hiệu triệu, đại lượng kỳ môn nhân sĩ không tiếc cải biến địa thế, cũng muốn tại từng cái trong thành trì bố trí ra từng cái hung hiểm dị thường kỳ môn trận pháp. Vì sắp đến thiên ma hàng thế, lục đại thánh tông các loại trận pháp cầu gần như không cần tiền ra bên ngoài vùng, chỉ cầu có thể ở sau đó đại kiếp bên trong tranh thủ thêm một điểm sinh cơ. Mà cái này cũng làm cho Di Chát lửa là trời. Kỳ môn cổ triện, trận pháp cầu, cấu kết địa thế, sửa chữa địa thế, các loại tri thức đường lượt mà tới, để Di Chát hô to thánh tông anh minh. Rất nhanh, thời gian đi tới tháng thứ 3. Bởi vì Thiên Phạt Thánh Tông sớm biết trước Vu sư sẽ tại Thiên Phạt Thánh Tông phái ra trọng binh, cho nên 6 vị thánh tông tông chủ bên trong, có 3 vị đều tại Thiên Phạt Thánh Tông. Mà vị kia truyền thuyết bên trong tán tu võ thánh, cũng tại khai chiến trước chủ động hiện thân, trợ giúp kháng ma minh cùng chống chọi với thiên ma. Nói cách khác, Thiên Phạt Thánh Tông chọn vẹn tụ tập 4 vị võ thánh. Lại thêm Thiên Phạt Thánh Tông bản thân bố trí kỳ môn đại trận, cùng tiên dân di vật, bọn hắn tự tin liền xem như ma chủ khôi phục, cái này cũng đủ để một trận chiến. Thiên cung dần dần mở đi, một đạo gợn sóng từ trên bầu trời hiện hiện, để nguyên bản không có vật gì không gian trở nên như là mặt nước bình thường. 4 vị võ thánh nhìn thấy một màn này, chất khí trong cơ thể lập tức cấp tốc vận chuyển. Đây chính là thiên ma sao? Một người mặc cắt y liễu lão đầu, cầm trong tay cái hồ lô rượu, ánh mắt mê ly nhìn xem thiên không. Trên bầu trời, gợn sóng dần dần hóa thành cái nước. Bên trong hư không, một mảnh lanh sắc sắt thép ánh vào người quan sát trong mắt. Không phải Thiên Phạt Tông chủ trả lời, đây cũng là bọn hắn chiến xa, hoặc là chiến thuyền. Những thiên ma giống như chúng ta, đều là huyết nục sinh vật. Bên này nói xong, trên bầu trời vết nứt đột nhiên tăng lớn. Chiều dài vượt qua mấy ngàn km không gian kẽ nứt giống như một cái cự nhãn, tại nó quan sát dưới, to như vậy cái Thiên Phạt Thánh Tông, cũng bất quá là cái đồ chơi nhỏ. 10 tòa phù không thành ngay tiếp theo mấy chục tòa cỡ nhỏ phù không thành, như là cự nhãn con người bình thường, hướng phía đại địa hạ xuống. Thiên Phạt Tông chủ khoát tay, một đạo to lớn tiếng chuông liền truyền khắp toàn bộ Thiên Phạt Thánh Tông. Tiếp theo một cái chớp mắt, dự đoán đứng vào vị trí 823,000543 võ giả, đồng thời hướng trước mắt trận kỳ rót vào chân khí. Tại chân khí rót vào dưới, hơn 800.000 mặt trận kỳ đồng thời bị kích hoạt. Trong chốc lát, trận kỳ ở giữa lẫn nhau cấu kết, lấy 49 ngọn núi là trận nhãn, đem chọn cái Thiên Phạt Thánh Tông từ thiên địa bên trong độc lập ra ngoài. Ta khiến cái này thiên ma kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta. Đại Nhật Tông chủ cười lớn bay lên bầu trời, tại kỳ môn trận pháp ra chỉ dưới, nguyên bản cực kỳ tiêu hao chân khí mặt trời võ đạo không còn dùng lo lắng chân khí tiêu hao. Hiện tại, cả phiến thiên địa ngay tiếp theo bọn hắn chỗ cấu kết địa mạch, đều là năng lượng của hắn nguồn suối. Oanh! Đại Nhật Tông chủ sau đó vung lên, một vòng mặt trời liền từ bầu trời xuất hiện. Mặt trời toàn thân vào nóng, kinh khủng nhiệt độ thậm chí không gian xung quanh đều đốt vỡ ra. Từ nơi xa nhìn, mặt trời hào quang bị không gian kẽ nứt thôn phệ, để cho người ta không dám nhìn thẳng mặt trời vậy mà hóa thành một vòng hắc nhật. Đại Nhật Tông chủ tiện tay vung lên, to như vậy cái hắc nhật liền đốt xuyên không gian, thẳng đến không gian kia kẽ nứt mà đi. Nếu là đốt thực sự, Vu sư phụ không thành cũng muốn trong khoảnh khắc hóa thành nước ép. Thật sự là không có lễ phép. Một đạo thanh âm bình tĩnh từ kẽ nứt bên trong truyền đến. Chỉ thấy một cái bất quá 2 mét điểm đen bay ra, bình tĩnh ngăn tại bán kính vượt qua 10 km phủ không thành phía trước, mà hắn đối mặt thì là một viên đường kính gần 100 km màu đen mặt trời. Điểm đen có chút đưa tay, sau đó vỗ tay phát ra tiếng. Sau một khắc, thiên địa ngưng kết. Đáng sợ hắc nhật đứng tại điểm đen trước mặt, tiến thêm không được, thậm chí ngay cả cái kia kinh khủng nhiệt độ cũng không còn quyết tán. Ngay sau đó, cái kia điểm đen từ từ mở rộng, dần dần hóa thành một cái hắc bào vu sư. Mà cái kia hắc tử thì từ từ nhỏ dần, từ từ hóa thành một cái màu đen viên thịt. Vu sư đem hắc nhật nắm ở trong tay, sau đó ném vào miệng bên trong. Một lát sau, hắc bào vu sư mở miệng nói, không đủ kỉnh, ngươi liền điểm ấy trình độ sao? Hắc bào vu sư cuồng vọng lời nói trong nháy mắt chọc giận Đại Nhật Tông chủ. Hắn từ gia nhập Đại Nhật Thánh Tông đến nay, chưa từng bị người miệt thị như vậy qua. Nhưng hắn đang muốn động thủ, trên vai lại bị dựng vào một cái tay. Thiên Phạt Thánh Tông trong mắt lôi quang lấp lóe, bình tĩnh nói, mặt trời minh, chớ có lấy cái này tà ma đạo. Chúng ta cùng nhau xuất thủ. Chỉ thấy Thiên Phạt Tông chủ tiện tay vung lên, một đạo không gian kẽ nứt liền trống rông xuất hiện. Hắn tại kẽ nứt bên trong sờ mó, một thanh bọc lấy lôi xà tử lôi đại phủ liền xuất hiện trong tay. Hắc hắc, không cổ hủ, ta thích. Cái kia cầm hồ lô rượu đạt được võ thánh cười hắc hắc, tiện tay sờ mó, liền từ trong không khí lấy ra một cây thẳng tắp gậy gỗ. Gậy gỗ thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng lại nhìn một bên Vạn Linh Tông chủ con người co rụt lại. Kiến mục. Hồ lô rượu võ thánh nghe vậy cười hắc hắc, ánh mắt không sai. Đại Nhật Tông chủ gặp này cũng không có hành động theo cảm tính, lập tức từ trong hư không lấy ra một thanh đốt hỏa diễm xích hồng đại kích. Vậy ta xung phong. Nói đi, thân hình hắn lóe lên, liền xuất hiện ở không trung. Thiên ma, chặt đầu. Chỉ thấy Đại Nhật Tông chủ tướng đại kích xoay tròn, mang theo ngàn vạn không gian mảnh vỡ, thẳng đến cái kia hắc bảo vu sư mà đi. Mà ở sau lưng hắn, cái khác ba vị võ thánh theo sát phía sau, quyền quang, côn ảnh, thiên lôi trong nháy mắt đem vu sư bao phủ. Trong chốc lát, toàn bộ bầu trời đều trở nên dị tượng xuất hiện. Mặt trời lăng không, lôi hà chạy ngược, vạn linh lao nhanh, dãy núi sụp đổ. Tại bốn vị võ thánh quy tắc ảnh hưởng dưới, mảnh này bầu trời quy tắc đã bị hoàn toàn bặm mẻo, tất cả năng lượng, nguyên tố, thậm chí không gian đều tại đây khắc hóa thành giết người vũ khí. Mà vị trí chỗ sát chiêu ở giữa hắc bảo vu sư, không có một tơ một hào không gian tranh né. A, loẹt loẹt, ầm ầm, một đạo nổ vang từ không trung nổ tung, bốn vị võ thánh thân ảnh như đạn pháo lui lại. Trên bầu trời, cái kia hắc bảo vu sư rút đi áo bào đen, lộ ra một thân cho dù võ thánh đều muốn kinh hãi cường tráng nhục thân. Từng đầu xanh biết rễ cây từ vu sư trong tay phải pháp trượng lan tràn, dần dần bao trùm vu sư toàn bộ thân thể. Tự giới thiệu mình một chút, ta danh Gạ Lệ Ổng. Hắc bảo vu sư thản nhiên nói, nếu như các ngươi nguyện ý làm người hầu theo ta, hôm nay ta có thể không giết các ngươi. Vu sư văn minh rất cần các ngươi dạng này chiến lực. Tứ võ thánh nghe xong lời này, không nói tiếng nào. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, bầu trời dị tượng liền làm ra đáp lại. Thiên phạt võ thánh huy động đại phủ, thiên khung theo cái này một búa huy động mà trở nên làm đạo. Thiên phạt võ đạo, thuận thiên ý, diệt tà ma, hộ chúng sinh. Hôm nay trước đó, ta thấy đều là chút gà đất chó sành, như ý sinh nghi ngờ. Nhưng hôm nay gặp ngươi, ta mới biết đạo này chi ý nghĩa. Nói đi, chỉ thấy thiên khung vỡ vụn, lôi quang luận vũ, nguyên bản còn chưa khôi phục không gian, lại tại giờ phút này vỡ vụn. Trên mặt đất, 82 vạn võ giả cùng nhau vận động chân khí, đem cái này kỳ môn trận pháp thôi phát đến cực hạn. Có thể xưng vô cùng vô tận năng lượng bị cái này một đũa lôi kéo, dung nhập lôi quang bên trong. Này kích tên là Thiên Chu. Đại phủ bung lên, lôi quang đầy trời. Ngang qua toàn bộ thiên khung lôi quang trong nháy mắt đem Gạ Lệ Ổng đại vu sư thân hình bao phủ. Mà tại lôi quang về sau, cái khác ba vị võ thánh cũng riêng phần mình thi triển tuyệt học. Vạn linh võ thánh thân hình bùng lên, hóa thành cả người cố bách thú đặc thù cao nữa là cự nhân. Cự nhân cũng vô binh lưới đao, nhưng này một đôi cự quyền cũng đã đầy đủ. Cự quyền huy động, vạn linh hóa một. Mặt trời võ thánh tay cầm đại kích, ra sức ném một cái, một thân kim quang tiến vào dung nhập cái kia đại kích bên trong. Đại kích sáng chói, giống như liệt nhật. Cuối cùng cái kia vô danh võ thánh đem trong hồ lô rượu uống làm, trên thân lập tức hiện ra dãy núi hư ảnh. Sau đó trường côn vung ra, ngàn vạn dãy núi vỡ vụn hóa thành một côn ảnh. Côn ảnh không chất, lại nhưng đập vụn thương cung. Bốn vị võ thánh tuyệt học ra hết, nhưng lôi quang bên trong Gạ Lệ Ổng đại vu sư trên mặt cũng lộ ra một tia tiếc nuối. Đáng tiếc, còn chưa đủ. Nói đi, thế giới thụ pháp trượng chui vào hư không, đủ để xé nát bình thường đại vu sư không gian phong bạo bị thế giới thụ cảnh cây đều hấp thu, tiến tới hóa thành vô cùng vô tận năng lượng cung cấp cho Gạ Lệ Ổng đại vu sư. Gạ Lệ Ổng, còn chưa độc thủ. Thế giới thụ hỏi. Gạ Lệ Ổng đại vu sư thở dài một tiếng. Ai, đáng tiếc mấy cái này dị hình. Bọn hắn nếu là có thể làm việc cho ta, chính diện chiến trường có thể là thiếu chết thật nhiều lao bằng hưu. Tiếp theo một cái chớp mắt, ầm ầm. Quyền quang, đại kích, côn ảnh trên không trung cùng một chỗ nổ tung, hóa thành một đoàn đường kính vượt qua 500 km đen kịt mặt trời. Một tòa phù không thành bị mặt trời liên lụy, có thể chống cự không gian phong bạo phù không thành bọc thép, trong nháy mắt liền bị thôn phệ chỗ đứt bóng loáng như gương. Không lâu, hắc nhật biến mất. Bốn vị võ thánh nhìn xem cái kia hắc nhật bên trong không có biến hóa chút nào Gạ Lệ Ổng đại vu sư, trên mặt lóe lên một tia tuyệt vọng. Gạ Lệ Ổng đại vu sư bình tĩnh nói, dị hình nhóm, hiện tại tới phía ta. Tấu chương xong, chương 513, dễ như trở bàn tay chương 513. Dễ như trở bàn tay Gạ Lệ Ổng đại vu sư cũng không như là bốn vị võ thánh như vậy, làm ra rất nhiều dị tượng. Thủ đoạn của hắn mười phần giản dị tự nhiên đến có chút hời hợt. Chỉ thấy hắn triển lộ chất thể, một tôn thân dài vượt qua ngàn mét ba đầu cự nhân đứng tại không trung, giống như thần linh hàng thế. Gạ Lệ Ổng đại vu sư đối mặt trời võ thánh một chảo, sau một khắc, hư không vỡ vụn, một cái bàn tay lớn xuyên qua hư không một tay đem mặt trời võ thánh chộp vào tay tâm. Mặt trời võ thánh nếm thử tránh né, nhưng ở cái kia bàn tay lớn xuất thủ lúc, một cỗ lực lượng vô hình liền đem nó giam cầm ngay tại chỗ. Lực lượng này hắn mặc dù có thể tránh thoát, nhưng ngắn ngủi một chậm trễ, liền để bàn tay lớn đem nó nắm đi. Mà tiến vào bàn tay lớn một khắc này, liền tiêu chí lấy hắn suy tàn. Một cỗ tựa như sơn nhạc ép thân lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt đem mặt trời võ thánh phòng ngự đều bài trừ. Mà phòng ngự bài trừ trong nháy mắt, thế giới thụ rễ cây tại bên trong thân thể của hắn mọc rễ. Thế giới thụ cắm rễ về sau, không có làm cái gì. Hắn chỉ là nhẹ nhàng mút vào dưới, liền để mặt trời võ thánh thân thể sung mãn thân thể, trong nháy mắt khô quắt xuống. Đối mặt hai cái vượt qua cấp 6 sinh vật cực hạn sinh vật, mặt trời võ thánh không có chút nào sức chống cự, vẹn vẹn vừa đối mặt liền trở thành tù binh. Thế giới thụ đem mặt trời võ thánh nuốt vào thân thể, Gã Lệ Ổng đại vu sư đem ánh mắt nhìn về phía còn lại ba cái võ thánh. Các ngươi bây giờ còn có cơ hội, nếu như các ngươi hiện tại nguyện ý làm tùy tùng, ta vẫn như cũ có thể tha các ngươi một cái mạng, nhiều nhất đợi lát nữa khế ước sẽ có chút hà khắc. Nhưng ba vị võ thánh đáp lại là ba đạo đảo tẩu thân ảnh. Có thể trở thành võ thánh võ giả, đều không phải là cổ hủ hạng người. Dưới mắt bốn người không thể địch lại, bọn hắn tự nhiên là xoay người bỏ chạy. Ngược lại thiên phạt thánh tông bảo vật đã bị rời đi, tông môn cho liền cho. Thú hồ, bọn hắn cũng không phải là không có dự liệu được loại tình huống này, cho nên đang bố trí kỷ môn trận pháp thời điểm, bọn hắn liền lưu lại một tay. Chỉ thấy thiên phạt võ thánh từ trong hồ lô đổ ra một viên chuông nhỏ, có chút lay động một chút. Sau một khắc, một trận thanh thúy tiếng chuông liền tại mỗi một võ giả vang lên bên hai. Nghe được tiếng chuông, những này đi qua tỉ mỉ chọn lựa võ giả liền bắt đầu sau cùng biến trận. Nhưng đáng tiếc, đây đều là vô dụng công. Gã Lệ Ổng đại vu sư phát giác được thiên phạt võ thánh tiểu động tác, lập tức liền đem thế giới thụ pháp trượng ném về mặt đất. Thế giới thụ vừa rơi xuống đất, lượng lớn rễ cây liền cắm rễ mặt đất, thuận dưới mặt đất dòng ma lực động phi tốc mở rộng. Ở thế giới cây hấp thu dưới, vốn nên bạo tạc 49 ngọn núi, chỉ là truyền ra một trận rất nhỏ năng lượng ba động, liền không động đậy được nữa. Thiên phạt võ thánh trong kế hoạch thiên địa sụp đổ, ngay từ đầu liền kết thúc. Nhưng đã mất đi thế giới thụ phụ trợ, muốn giống tù binh mặt trời võ thánh như vậy, thời hận tù binh cái này ba cái võ thánh là không thể nào. Thế là gã lệ ổng đại vu sư trên không trung đứng vững, nhìn xem hắn đi ba vị võ thánh, bình tĩnh từ trong hư không móc ra vậy đem hắn quá khứ sử dụng bạch cốt pháp trượng. Chỉ thấy pháp trượng vung khẽ, vạn dặm thương khung trong nháy mắt sụp đổ, mà cái này bèn bèn màn che bên trong hình chiếu. Tại màn che bên trong, một mảnh to lớn lĩnh vực phi tốc quyết trường, như là màn trời bình thường trong nháy mắt đem ba vị võ thánh bao quát ở bên trong. Lĩnh vực bên trong, vô số hùng tráng sinh vật như là thủy triều bình thường đem ba vị võ thánh bao phủ. Mặc cho bọn hắn sử xuất tất cả vô liếng, dùng ra các loại cấm kỵ võ học, thủy triều thủy trùng vô cùng vô tận. Gã lệ ống đại vu sư nhìn xem bị thủy triều bao phủ ba vị võ thánh, thoáng có chút tiếc nuối lắc đầu. Ai, không có thành tựu chân lý, lĩnh vực vẫn như cũ chỉ là lĩnh vực, khoảng cách diễn hóa một cái hư ảo thế giới, còn có thật dài một đoạn đường muốn đi à? Không có để ý hãm sâu trong lĩnh vực ba vị võ thánh, gã lệ ống đại vu sư quay người liền huy động pháp trượng, tiếp dẫn bầu trời phủ không thành đại quân hạ xuống. Nơi này đồng thời, cái khác hai vị đại vu sư cũng đã vượt qua thế giới chi bất tưởng, tiến nhập tên này vì man hoang tàn phá trên đại thế giới. Kiệt kiệt kiệt, miễn tọa vận mệnh lừa dối liền là dùng tốt ta. Áo bào đen phía dưới, một đoàn ngọn lửa màu đen bên trong truyền ra một trận tà ác tiếng cười. Nhìn trước mắt không có chút nào chuẩn bị đại nhật thánh tông, tên này vì u viêm đại vu sư ra lệnh, toàn quân xuất kích, tất cả võ giả, một tên cũng không để lại. Một bên khác, vạn linh thánh tông tổng bộ cũng gặp phải cảnh tượng giống nhau. Nhưng khác biệt chính là, xuất lĩnh chi này vu sư đại quân đại vu sư cũng không có như cùng u viêm đại vu sư như vậy bạo ngược. Hồn ngọc đại vu sư thản nhiên nói, nguyện ý đầu hàng mặc lên nô lệ vòng cổ, ba cấp trở lên, một tên cũng không để lại. Tại phía sau hắn, trên trăm vị đại vu sư cùng nhau làm cái vu sư lễ. Là tổng chỉ huy đại nhân. Vô tướng cốc bên trong, Di Chắc đứng tại đỉnh núi, bên cạnh để đó chính là thông tin kim tự tháp. Đột nhiên, thông tin kim tự tháp bên trên hiện lên một đạo ánh sáng nhạt, một đạo tin tức lập tức tiến nhập Di Chắc trong thủy tinh cầu. Đặt phái viên Di Chắc, U Viêm đại vu sư đã thuận lợi tiến vào thế giới. Trong 20 ngày, quân đoàn sẽ đến ngươi vị trí, xin ngươi cần phải xử lý tốt khôi lỗi thế lực nội bộ vấn đề, để phòng ngừa tiếp thu lúc ngoài ý muốn nổi lên. Nhìn thấy tin tức, Di Chắc khẽ miệng nhịn không được lộ ra một tia mỉm cười. Ẩn nút vài chục năm, đại quân cuối cùng là đến. Hắn tại thủy tinh cầu điều khiển dưới, đem vu sư đại quân đã thuận lợi tiến vào man hoang thế giới tin tức phát cho hắn thống lĩnh đông đảo vu sư, cũng thuận tiện truyền đạt mệnh lệnh của mình. Bọn tiểu nhị nên thu lưới, tất cả không ổn định nhân tố toàn bộ nổ đi. Thông tin kim tự tháp bên trên hiện lên một tia ánh sáng nhạt, không lâu, thân ở vô tướng cốc tầng dưới thành trì hắc phù thủy nhóm liền đạt được tin tức. Rốt cục muốn thu lưới sao? Một nhà tông môn trong hành lang, một cái tam hoàn hắc phù thủy nhìn xem trong thủy tinh cầu tin tức cùng mệnh lệnh, nhịn không được phát ra cười khẳng khặc quái dị. Ở bên cạnh hắn, mấy cái thân tín của hắn bị nụ cười này dọa đến nơm nớp lo sợ. Bọn hắn biết, trưởng môn một như thế cười, liền đại biểu có người muốn chết. A Cửu, thông chi các đại đường chủ chuẩn bị tiếp thu địa bàn. Hôm nay liền là chúng ta thống lĩnh Thanh Hà thành thời gian. Một bên A Cửu nghe nói lời ấy, đội vàng khuyên nhủ, trưởng môn, không thể đánh A tông môn nói, kháng ma đại sự kết thúc trước đó, giữa các môn phái không thể nội đấu. Hắc phù thủy mắt nhìn mình trong khoảng thời gian này bồi dưỡng thuộc hạ, thanh âm lạnh như băng nói, ngươi muốn chống lại ta? Tiểu nhân không dám. Vậy liền nhanh đi. Là. Nơi này đồng thời, vô tướng cốc sở thuộc tất cả thành trì, gần như toàn bộ phát sinh giống nhau sự tình. Tam hoàn hắc phù thủy nhóm tại Di Chắc mệnh lệnh dưới, nhao nhao bắt đầu quét sạch trong thành trì bộ tiềm ẩn người chống cự. Di Chắc một câu, liền để đông đảo thành trì nhấc lên gió tanh mưa máu. 7 ngày sau đó, tất cả thành trì đều bị vu sư nắm trong tay. Đồng dạng tại lúc này, vu sư quân đoàn đã đẩy vào đến vô tướng cốc sát vách. Đường kính đi vào một cây số cỡ nhỏ phù không thành bên trong, Huyền Linh đại vu sư nhìn xem chiến khu địa đồ, đối bên người thuộc hạ hỏi, cấp trên nói cái kia bị chúng ta khống chế tông môn, gọi vô tướng cốc đúng không? Đúng vậy, quan chỉ huy đại nhân. Nhìn xem cùng mình cách xa nhau một cái tông môn vô tướng cốc, Huyền Linh đại vu sư ra lệnh, thông chi đặc phái viên Di Chát, chúng ta đã đi tới Sơn Yên tông bên ngoài, ít ngày nữa đến vô tướng cốc. Để hắn cần phải xác định tất cả thành trì đều bị chúng ta trưởng khống. Là, quan chỉ huy đại nhân. Phát ra mệnh lệnh, Huyền Linh đại vu sư thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở phủ không thành bên ngoài. Nhìn trước mắt bị mây mù lượn lờ thành trì, hắn cười lạnh một tiếng làm theo phép hô, người phía dưới nghe, hiện tại đầu hàng, vu sư cam đoan các ngươi sẽ không nhận bất luận cái gì xâm hại. Nhưng nếu như ngu xuẩn mất khôn, lưu cho các ngươi chỉ có một con đường chết. Huyền Linh đại vu sư thanh âm tại pháp thuật mở rộng dưới, cấp tốc truyền khắp toàn bộ thành trì. Mà đáp lại cho hắn thì là một phát chân khí đại tiễn. Vu sư thiên ma, ngươi đừng muốn yêu ngôn hoặc chúng. Chúng ta võ giả há lại hạng người ham sống sợ chết. Huyền Linh đại vu sư cười quái dị một tiếng, há miệng đem cái kia đạo chân khí đại tiễn nuốt vào trong bụng. Vu xuân mất khôn, phù không thành chủ pháo khởi động, phá vỡ bọn hắn kỳ môn trận pháp. Nói đi, Huyền Linh đại vu sư từ trong hư không móc ra một thanh không ngừng biến hóa hình thái hư ảo pháp trượng, quay người liền bay về phía vạn mét trên cao. Ở chỗ này, Sơn Yên Tông tông chủ đã đợi chờ hắn đã lâu. Di Chắc đứng tại không trung, lặng lặng nhìn xa xa chiến tranh. Cỡ nhỏ phù không thành tại Huyền Linh đại vu sư mệnh lệnh dưới, khởi động phù không thành chủ pháo. Lãnh sát kim loại dưới bán cầu trung tâm mở ra một cái lỗ hổng, lộ ra một viên bị minh khắc vô số phù văn kim loại bát diệt thể. Năng lượng khổng lồ từ mộng điểm lò động lực bên trong tuôn ra, thuận mịt dung hợp kim chất liệu thâu năng đường ống dẫn, rót vào màu đen kim loại bát diệt thể. Bát diện thể bên trên phù văn trong một cái hít thở bị toàn bộ thắp sáng, nguyên bản đen kịt kim loại tại phù văn quang mang dưới, như là sao Bắc Cực lóa mắt. Sau một khắc, sao Bắc Cực bạo phát. Một đạo đường kính vượt qua 10 mét năng lượng khổng lồ dòng lũ, trong nháy mắt xé mở kỳ môn trận pháp tạo nên mây mù, lấy một loại không thể ngăn cản trạng thái, đem thành trì, đại địa, cản đường võ giả. Toàn diện xé mở. Chủ pháo kết thúc, phù không thành bên trong bắt đầu hiện lên bóng người. 100.000 cái bạch phù thủy tử phù không thành bên trong tuôn ra, lấy một loại tốc độ kinh người trên không trung hợp thành chiến đấu trận liệt. Di chắc đến một cái, phù không thành bên trong đã tuôn ra 10 cái vạn người quân đoàn. Tại quân đoàn chỉ huy thống xoáy dưới, to lớn dung nham thiên thạch từ trên trời giáng xuống, như là thiên phạt bình thường, tại trong một giây phá hủy đã sừng sững vạn năm cổ lao thành trì. Đám võ giả tạo thành quân trận, ý đồ cùng vu sư quân đoàn chiến đấu. Nhưng võ giả quân trận thường thường chỉ có mấy người, thậm chí mấy chục người, cho dù có trên vạn người quân trận, cũng bất quá chỉ có thể dùng cho phòng ngự. Cũng đã giao đấu hơn vạn năm chiến tranh vu sư so sánh, cùng thú nhân quân trận, non nớt như cái hải tử. Phân loạn nguyên tố xé nát cùng thú nhân chống cự, nhưng cùng dị vãng khác biệt chính là, đối mặt những cái kia cùng thú nhân bình dân, các vu sư cũng không để ý tới, ngược lại còn khuyên bảo bọn hắn trốn vào trong nhà đường đi ra. Vu sư lần này không phải muốn diệt tuyệt một chủng tộc, nô dịch một chủng tộc, bọn hắn là muốn đem cùng thú nhân cái chủng tộc này dung nhập vào vu sư cái này văn minh bên trong. Bọn hắn muốn thôn phệ một chủng tộc, cho nên không có ý nghĩa giết chóc ở đây trong chiến tranh, bị nghị hội toàn diện cấm chỉ. Mặt đất chiến tranh đã không hề nghi ngờ, Di Chát lập tức đem ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời đại vu sư cùng Sơn Yên Tông Tông chủ đang tại chiến đấu, tại tình báo ưu thế giới, Sơn Yên Tông Tông chủ bị đánh liên tục bại lui. Chẳng bao lâu sau, loại này chiến đấu đối với hắn mà nói như là thiên tai, nhưng bây giờ, loại cấp bậc này chiến đấu đối với hắn mà nói đã qua quýt bình bình. Cấp 4 sinh vật đối với hắn mà nói đã không còn xa xôi. Đột nhiên, một tia ô quang từ trong hư không thoát ra, rơi vào Di Chát trên vai. Di Chát nghiêng đầu hỏi, "Đều làm xong?" U Lì Sẹt trả lời, "Đều làm xong, vô tướng cốc nhà kho đã toàn bộ chuyển rời đến bí cảnh." Tấu chương xong, chương 514, nhiệm vụ mới chương 514, nhiệm vụ mới nâng đỡ thế lực về nâng đỡ thế lực, kiếm tiền về kiếm tiền, một mã sự tỉnh quy nhất mã sự tỉnh. Cái này vô tướng cốc một khi bị bộ chỉ huy tiếp nhận, vậy liền không còn là hắn đồ vật bên trong tự nhiên cũng liền biến thành bộ chỉ huy tài nguyên. Nhưng ở bộ chỉ huy tiếp nhận trước đó, những tư nguyên này vẫn như cũng là Di Chát đồ vật, hắn coi như chuyển không cũng là hắn bản sự cao siêu. Không lâu, theo bầu trời truyền ra một tiếng sét, Sơn Yên Tông Tông chủ bị Huyễn Linh Đại Vu sư đánh xuyên phòng ngự, nửa người đều thiêu thành cho tàn. Mà cái này cũng đánh dấu lấy kết quả của cuộc chiến đấu này đã sinh ra. Đối với đã biết được kết quả chiến đấu, Di Chát không có nửa điểm tiếp tục quan chiến ý nghĩ, còn lại đã là rác rưởi thời gian. U Li Sét thông chi phía dưới Vu sư chuẩn bị nên đón đại bộ đội vào thành. Rắc, lại lấy ta làm bồ câu đưa tin sai sự, ngươi liền sẽ không dùng ngươi cái kia thủy tinh cầu. Khu khu, đây không phải thông tin kim tự tháp không có ở bên người sao? Ngươi mệt nhọc một cái, ta đi trước bí cảnh nhìn xem. Nói xong, Di Chát tiện tay mở ra một đạo bí cảnh kẽ nước, tiến nhập bí cảnh. Vô tướng cốc nhà kho Di Chát còn không có cẩn thận kiểm tra qua, bây giờ chuyển vào bí cảnh, trong lòng của hắn cũng không nhịn được có chút chờ mong. Bí cảnh bên trong, Di Chát hỏa tích chiến đoàn, hỏa tích công tượng cùng hỏa tích công tượng gia quyến tất cả đều ném ra trong tay công tác, thống khổ cũng khoái hoạt đem vô tướng cốc tài nguyên chuyển rời đến thánh thụ tinh linh lâm thời chế tạo trong kho hàng. Tại trước mặt bọn hắn, thì là một tòa từ luyện kim tài liệu, ma pháp thực vật tạo thành chân bào ngọn núi. Mà Di Chát ma sủng kiêm tọa kỵ hồ gơ, giờ phút này chính vui sướng tại tài liệu trồng bên cạnh ma tinh trong đống lăn lộn. Vô tướng cốc làm có mấy vạn năm lịch sử tông môn, trong tông môn tài bảo mặc dù so sánh uy tín lâu năm tông môn hơi có kém, nhưng cũng đầy đủ rung động lòng người. Vô tướng cốc nhà kho chia làm tứ đại kho, phân biệt là nguyên tinh kho, bảo tài kho, binh khí kho, cùng bảo dự kho. Cái này tứ đại kho thuộc về tông môn, phụ trách duy trì vô tướng cốc thông thường vận chuyển. Mà tại cái này tứ đại kho phía trên, vô tướng cốc còn có một cái chân bảo khố, cũng chính là Di Chắc tìm tới huyền điệu giáp nội khố. Kho hàng này duy nhất thuộc về lịch đại tông chủ, bên trong đổ đầy vô tướng cốc lịch đại tông chủ thu thập kỳ chân dị bảo, chân quý võ đạo. Giờ phút này, vô tướng cốc tứ đại kho bên trong, không có gì ngoài binh khí kho không có vận chuyển bên ngoài, còn lại tam đại kho đồ vật toàn bộ bị Di Chắc chuyển vào bí cảnh. Ở trong đó, vẹn vẹn là nguyên tinh, cũng chính là vu sư ma tinh liền có gần 1 tỷ. Các loại ma dược, luyện kim tài liệu giá trị, càng là nhiều đến trong thời gian ngắn không cách nào tính ra. Mà những này còn không có tính Di Chắc từ trong kho lấy đi các loại chân bảo. Cần biết, những này man hoang đại thế giới cũng không có giống vu sư thế giới như vậy, bởi vì phá hư nghiêm trọng bị ép tiến vào mạn pháp thời đại. Từ người mở đường biến mất về sau trên trăm cái kỷ nguyên bên trong, man hoang đại thế giới một mực tại sinh ra kỳ chân dị bảo. Ở trong đó, không ít đều là bình thường thế giới căn bản không biện pháp đản sinh. Di Chát thô sơ giản lược tính toán một cái, hắn chuyến này chỉ toàn kiếm lời hơn phân nửa vi hình thế giới tài phú. Nhìn trước mắt chồng chất thành núi ma tinh cùng luyện kim tài liệu, Di Chát nội tâm bị hung hăng chấn động. Tài phú chỉ là con số thời điểm, thoạt nhìn cũng không thu hút. Nhưng khi tài phú hóa thành vật thật thời điểm, mọi người mới có thể ý thức được, cái kia ngắn ngủi một hàng con số đến tột cùng đại biểu cho cái gì. Nuốt nước miếng, Di Chát lắc đầu, đem chính mình trong lòng nhảy vào ma tinh hải trung du lặn suy nghĩ bỏ đi. Loại chuyện ngu xuẩn này hổ gở làm coi như xong, hắn một cái vu sư bạn không thể như thế xa đoạn. Hắn đi đến cả lì ông bên người, đem cái này cười đến không ngậm miệng được, con mắt đều bốc kim quang hỏa tích từ chân bảo bên cạnh ngọn núi lôi đi. Đại nhân, đại nhân, đại nhân, để cho ta đem điểm ấy chỉnh lý tốt. Các lì ông rẽ rủa chiều chân bảo sơn bỏ đi, thanh âm mang theo chút khẩn cầu cùng điên cuồng. Di Chát bất vi sở động,
một chút xíu đem hắn kéo đến luyện kim công xưởng. Hiện tại đầu óc thanh tỉnh một điểm không có. Luyện kim công xưởng bên trong, Di Chắc nhìn xem Cạ Lì Ổng, ngữ khí bình tĩnh hỏi. Cạ Lì Ổng nhìn xem chung quanh luyện kim máy móc, ánh mắt trong nháy mắt trở nên thanh minh. Hắn lung túng đối Di Chắc không người nói, đại nhân, ta thất máu. Cái này rất bình thường. Di Chắc trả lời, ta hiểu các ngươi trong huyết mạch đối với chân bảo khao khát. Bất quá loại này khao khát không thể ảnh hưởng đến công tác. Ta hiện tại cần các ngươi làm ra một đài ma tinh máy cắt kim loại, đem những cái kia ma tinh quặng thô cắt chém thành tiêu chuẩn ma tinh. Nói xong, Di Chắc từ trong túi áo móc ra một cái lớn chừng ngón cái tiêu chuẩn ma tinh. Kích thước theo cái này đến, thiết kế thời điểm dùng nhiều điểm tâm tư, tận khả năng nhiều cắt chém một chút tiêu chuẩn ma tinh đi ra. Tại vỡ lòng thời kỳ, Vu sư liền bắt đầu dùng ma thạch cùng ma tinh làm bình thường vật ngang giá. Về sau Vu sư đại chiến kết thúc, chân lý nghị hội thành lập, vì kiến lập một cái ổn định thị trường, nghị hội bắt đầu ở Vu sư thế giới phổ biến tiêu chuẩn ma tinh cùng tiêu chuẩn ma thạch. Theo những năm này phát triển, đã từng loại kia lớn nhỏ khác nhau ma tinh ma thạch đã biến mất, tiêu chuẩn ma thạch đã hoàn toàn thay thế ma thạch quặng thô. Bất quá cùng thú nhân đối với ma tinh xử lý, vẫn như cũ dừng lại tại quặng thô giai đoạn. Cho nên vì vừa phối giao dịch, cùng các loại ma trang, những này ma thạch quặng thô nhất định phải tiến hành cắt chém. Là, đại nhân, ta cái này đi làm. Các Ly ông đối Di Chắc có chút không ngời, lập tức chạy tới chân bảo chồng trước, đem chính mình mấy cái đồng sự từ đó kéo ra ngoài. Nhìn nó nụ cười trên mặt, Di Chắc cũng không nhịn được vui lên. Hố đồng đội đúng không? Xử lý tốt ma thạch quặng thô sự tình, Di Chắc đang chuẩn bị rời đi bí cảnh. Nhưng ở hắn sắp rời đi lúc, một đạo nhỏ xíu rắc âm thanh chui vào lỗ tai của hắn. Hắn dừng bước lại, thân hình khẽ động đi tới hỏa tích khu nghỉ ngơi. Bởi vì Di Chắc phê chuẩn hỏa tích công nhân ra thuộc tiến vào bí cảnh điều lệ, cho nên hỏa tích công tượng khu nghỉ ngơi đã từ ban đầu tập thể ký túc xá, biến thành hiện tại lầu trọ. Dù là hỏa tích là long huyết loại, giao phối thời điểm cũng không thích bị người khác vây xem. Giờ phút này, toàn bộ hỏa tích khu nghỉ ngơi trống rỗng, chỉ có một cái Di Chắc có chút quen thuộc thân ảnh, lưu tại khu nghỉ ngơi. Di Chắc quá khứ xem xét, con này hỏa tích chính là năm đó câu lên hắn thu nạp hỏa tích nhân tại cơ giò. Giờ phút này chính canh giữ ở một cái từ xích dương thế giới đặc sản núi lửa đỏ thạch dựng thành ổ nhỏ, mà ổ bên trong để đó chính là một quả đã xuất hiện vết dạn hỏa tích trứng. Tại nhiều năm trước, Di Chắc liền cho phép hỏa tích công tượng mang theo bạn lữ tiến vào bí cảnh. Về sau, đầu quy củ này lại kéo dài tới đến hỏa tích công nhân trên thân. Bất quá đi qua nhiều năm như vậy, đây là Di Chắc lần thứ nhất nhìn thấy có hỏa tích trứng tại bí cảnh ấp trứng. Nhưng liền Di Chắc cảm giác đến xem, viên này trứng bên trong hỏa tích có non, sinh mệnh khí tức có chút quá yếu ớt. Di Chắc trong lòng khẽ nhúc nhích, trên thân đột nhiên sáng lên một tầng nhu hòa thanh quang. Năm đó để hổ gờ ấp trứng thần thuật từ Di Chắc đầu ngón tay bay ra, trong nháy mắt liền chui vào hỏa tích trứng bên trong. Giờ phút này, dù cho chỉ độn như cờ giỏ cũng chú ý tới Di Chắc đến. Hắn liền vội vàng đứng lên đối Di Chắc không người nói, Di Chắc đại nhân, ta vừa rồi không có phát hiện ngài đã tới. Đối cái này đầu góc có chút vấn đề hỏa tích, Di Chắc cũng không cùng hắn so đo ý tứ. Hắn chỉ hỏa tích trứng, hỏi, đây là con của ngươi? Cờ giỏ nhẹ gật đầu, đúng vậy, Di Chắc đại nhân. Di Chắc cười sờ lên cờ giỏ đỉnh đầu, ta nhớ được năm đó gặp ngươi thời điểm, ngươi còn chỉ có như thế cao. Nói xong, hắn dựng lên cái tại bên hông mình thủ thế. Không nghĩ tới chỉ trước mắt, ngươi cũng thành ra. Thời gian Di Chắc có chút cảm thán nói, thật nhanh a. Tại trở thành trường sinh loại về sau, hắn đối với thời gian cảm giác càng ngày càng không mẫn cảm. Chờ hắn trở thành đại vũ sư về sau, có lẽ một cái nghiên cứu thời gian, liền là người khác gần phân nửa nhân sinh. Tại Di Chắc chúc phúc dưới, nguyên bản sinh mệnh nguy cấp nhỏ hỏa tích lập tức ổn định lại. Tại Di Chắc cùng cờ giò nhìn soi mói, tiểu gia hỏa này gỡ ra vỏ trứng, đối cái thế giới này phát ra tiếng thứ nhất của chính mình cầm rú. Hoa! Cũng là tại thời khắc này, Di Chắc đống nhiên phát giác mình cùng tiểu gia hỏa này ở giữa nhiều một tia vi diệu liên hệ. Di Chắc chạm đến một cái tiểu gia hỏa này, sau một khắc, hắn liền biết được cái này tơ liên hệ là cái gì. Nhận được thần linh thiện ý chúc phúc, mà đản sinh tại thế sinh mệnh. Tiểu gia hỏa, ngươi trời sinh liền là tín đồ của ta. Huyễn Linh Đại Vu sư bỏ ra 3 ngày thời gian đem Sơn Yên Tông công phá, Sơn Yên Tông tông chủ chiến chết, đệ tử trong môn phái không một còn sống. Sơn Yên Tông như vậy diệt vong, mà xuyên qua Sơn Yên Tông, Vô Tướng Cốc liền trở thành trực diện Vu sư đại quân người. Đối với vừa trải qua một trận đại thanh tẩy Vô Tướng Cốc thành trì mà nói, khủng hoảng đã thuận không khí lan tràn đến mỗi một cái cuồng thú nội tâm của người. Rất nhanh, xử lý tốt Sơn Yên Tông Vu sư đại quân đi vào đi tới Vô Tướng Cốc lãnh địa. Nội thành cuồng thú nhân võ giả nhìn xem thiên không tòa kia to lớn sắt thép tạo vật, nội tâm tuyệt vọng như là cỏ dại bình thường điên cuồng lan tràn. Nhưng bọn hắn đã không có chờ đến Vu sư khuyên hàng, cũng không có chờ đến cấp trên chống cự mệnh lệnh. Bởi vì bọn họ ngạc nhiên phát hiện, thống lĩnh trưởng môn của mình vậy mà lắc mình biến hóa trở thành một cái hắc bào Vu sư. Những cái kia thân ở vị trí then chốt đường chủ cũng đều biến thành hắc bào Vu sư. Toàn bộ thành trì nhân vật mấu chốt tất cả đều trở thành Vu sư. Trưởng môn ngươi A Cửu nhìn xem biến thành Vu sư trưởng môn, cảm giác trước mắt một mảnh bầu trời xoáy chuyển. Chắc không được trưởng môn muốn tại kháng ma đại chiến thời kỳ mấu chốt tập kích môn phái khác. Nguyên lai trưởng môn của bọn hắn sớm đã bị thiên ma không hiểu thay thế. Hắc phù thủy nhìn xem A Cửu kiệt kiệt cười quái dị nói, đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn ta, ta đây là cứu được các ngươi một mạng. Nếu như muốn chống cự, các ngươi những người này chỉ xứng làm pháo hôi. Nói xong, Hắc phù thủy bay ra đại đường, đem kỳ môn trận pháp giải tán, cung nên Vu sư đại quân tiến vào. Sau đó, Vu sư đại quân trưởng khu thẳng vào, thẳng đến Vô Tướng Cốc mà đi. Mà lúc này Vô Tướng Cốc đã đem kỳ môn trận pháp giải trừ, cung nên Vu sư đến. Nhìn trước mắt ngọn núi, Huyễn Linh Đại Vu sư bước ra một bước, thân thể liền xuất hiện ở ngọn núi đỉnh. Trên đỉnh núi,
Di Chát cùng Ulysses đã đợi chờ nhiều lúc. Viễn Linh đại nhân. Di Chát có chút không người nói. Hiện tại Di Chát mặc dù không phải đại vu sư, nhưng hắn làm vu sư anh hùng huân chương người sở hữu, gã lệ ổng đại vu sư trong mắt hồng nhân. Tại đối mặt một cái tứ hoàn đại vu sư lúc, hắn đã không cần giống như đã từng như vậy tất cung tất kính. Thôi không người ý tứ là được rồi. Viễn Linh đại vu sư đối Di Chát quan sát tỉ mỉ một lần, có chút tán thán nói, không nghĩ tới gã lệ ổng đại sư thật thành công, đã vượt ra ba cấp sinh vật cực hạn nhập thân, chợt chợt, khó lường a. Tán thưởng xong, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía Ulysses. Tình báo của ngươi đã nói, cái này vô tướng cốc ngươi là tông chủ. Vậy cái này là? Hắn là của ta chiến lợi phẩm, Viễn Linh đại nhân. Viễn Linh đại vu sư híp híp mắt, hắn là cái linh hồn học phái đại vu sư, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trước mắt bộ thân thể này bên trong tồn tại một cái linh hồn. Ngươi biết trong này có một cái linh hồn a? Đương nhiên biết, Viễn Linh đại nhân. Gặp Di Chát biết, Viễn Linh đại vu sư cũng không nói nhảm, trực tiếp giả bộ như không nhìn thấy Ulysses. Di Chát bây giờ cách đại vu sư chỉ kém một bước ngắn, lại là gã lệ ổng đại vu sư vị này tương lai miệng tọa trong mắt hồng nhân, hắn không cần thiết đi làm một chút sự việc dư thừa. Thì như, để Di Chát đem bộ này thân thể chân tướng giải thích rõ ràng. Đặc phái viên Di Chát, ta hiện tại đại biểu Man Hoang đại thế giới chinh phục chiến dịch bộ tổng chỉ huy, chính thức tiếp thu ngươi cho nâng đỡ khôi lỗi thế lực vô tướng cốc. Hiện tại, ta đại biểu bộ tổng chỉ huy giao cho ngươi một cái nhiệm vụ mới. Ngươi tiếp xuống cần lấy vô tướng cốc đại diện tông chủ thân phận tiến vào cuồng thú nhân hậu phương, tận khả năng thu thập ma giáo tình báo. Di Chát đi cái vu sư lễ, trả lời là: Tấu chương xong, chương 515, tá lực đả lực chương 515, tá lực đả lực đối với cái này nhiệm vụ mới, Di Chát cũng không quá lớn phản ứng. Dưới mắt vu sư đã cùng cuồng thú nhân chính diện khai chiến, vu sư lần này xuất động lực lượng đủ để đẩy ngang Man Hoang đại thế giới. Duy nhất khả năng phát sinh ngoài ý muốn chính là cái kia một mực gần vào dưới mặt nước ma giáo. Ma giáo lịch sử 10 phần xa xưa, căn cứ vô tướng cốc ghi chép, ma giáo sớm tại tiên dân còn chưa hoàn toàn biến mất thời điểm, cũng đã xuất hiện. Về sau tiên dân tan biến, Lục Đại Thánh Tông leo lên Man Hoang đại thế giới sân khấu. Lục Đại Thánh Tông kế thừa tiên dân di tích, mà ma giáo lại phải phá hư tiên dân di tích. Cái này mâu thuẫn không cách nào điều hòa, thế là liền phát sinh lần thứ nhất Thánh Ma đại chiến. Tại Lục Đại Tông môn liên thủ vây công dưới, ma giáo bị ép từ bên ngoài chuyển biến làm mặt tối. Về sau lại lần lượt phát sinh mấy lần Thánh Ma đại chiến, nhưng mỗi một lần đều là lấy ma giáo bại lui làm kết cục. Gần nhất một lần Thánh Ma đại chiến phát sinh ở 2 vạn năm trước, cũng là ngoại trừ lần thứ nhất Thánh Ma đại chiến bên ngoài, độ chấn động cao nhất một lần Thánh Ma đại chiến. Trong cuộc chiến tranh này, ma giáo giáo chủ chiến tử, tụ lại giáo chúng 10 không còn một. Mà Thánh Tông bên này, đời trước Thiên Phạt Thánh Tông tông chủ tại chiến hậu binh giải, Thiên Phạt Thánh Tông đệ tử tổn thất hơn phân nửa. Bây giờ 20.000 năm qua đi, những này ma giáo chuột lực lượng cũng đã khôi phục được một cái không sai tiêu chuẩn. Cho nên, vì để cho chinh phục trở nên càng thêm ổn định, bọn hắn nhất định phải bị nổ đi. Biết được nhiệm vụ, Di Chát tại từ Viễn Linh đại vu sư nơi này lấy được một phần chiến lược địa đồ, cùng một phần chỉnh hợp tình báo sau, liền rời đi vô tướng cốc. Dưới mắt vô tướng cốc đã bị tiếp thu, hắn ở chỗ này tiếp tục ở lại đã không có cần thiết. Toẹ vô tướng cốc đi ra, Di Chát dựa theo địa đồ chỉ dẫn, lập tức hướng phía đỉnh Thiên Thánh Tông phương hướng tiến đến. Vu sư lực lượng mặc dù so sánh cuồng thú nhân có thể so với nghiền ép, nhưng nghiền ép cũng là muốn thời gian. Không ít thành trì bị phá hư về sau, nội thành võ giả liền chạy tới ngoài thành, cùng vu sư đánh lên du kích chiến. Mặc dù loại này chiến đấu không dùng được, nhưng bọn hắn cũng rất dễ dàng nhóm lửa cuồng thú nhân phản kháng cảm xúc. Đến giờ phổ thông cuồng thú nhân bị kích động, cái kia vu sư tổn thất liền lớn, những cái kia đã đầu hàng cuồng thú nhân võ giả, cùng bình thường cuồng thú nhân bình dân, tại vu sư xem ra đều là của cải của chính mình. Cho nên vu sư tại quét sạch xong Tam Đại Thánh Tông cảnh nội tất cả tông môn sau, sẽ chỉnh đốn một đoạn thời gian, đem nội bộ lực lượng để kháng quét sạch, cũng thuận tiện nghiên cứu một chút người mở đường di tích cùng lịch sử. Mà trong khoảng thời gian này chính là Hắc Phù Thủy điều tra ma giáo thời gian. Hắc Phù Thủy nhất định phải thừa dịp trong khoảng thời gian này, tận khả năng đem ma giáo cái này một cổ lão tổ chức nội tình thăm dò, để phòng ngừa bọn hắn chỉnh ra một chút yêu tiêu thân. Đỉnh Tiên Thánh Tông ngay tại Đại Nhật Thánh Tông sát vách, là một cái sở trường tinh đạo tà đạo tông môn, Di Chát một mực rất trông mà thèm trong tông môn bộ các loại bí tịch võ đạo. Tại Dĩ Đỉnh Tiên, Minh Phủ hai thánh tông cầm đầu tà đạo tông môn, mặc dù làm việc cực đoan, nhưng lại có rất nhiều thăm dò tinh thần. Có Di Chát được biết thông tin bên trong, Đỉnh Thiên Thánh Tông nội bộ thường xuyên có người lấy thân thí công hoặc là lấy thân thí nghiệm thuốc. Loại này mang theo lô mang thí nghiệm phương thức mặc dù thoạt nhìn mười phần ngu xuẩn, nhưng kết quả của nó lại cực kỳ hữu dụng. Vô luận là nghiên cứu cuồng thú nhân huyết mạch, vẫn là nghiên cứu thể chất tiến hóa, những kết quả này đều có tương đối lớn ý nghĩa. Lúc trước chui vào tiến Man Hoang đại thế giới thời điểm, Di Chát liền nghĩ tốt nhất có thể đi vào Đỉnh Thiên Thánh Tông khu vực, nhưng kết quả bộ chỉ huy cho hắn phân đến Đại Nhật Thánh Tông. Mà bây giờ lần nữa chấp hành nhận nút nhiệm vụ, hắn vừa vặn tròn chui vào trước ý nghĩ. Theo vô tướng cốc một đường hướng bắc, Di Chát liên tiếp đi một tháng mới tới Đỉnh Tiên Thánh Tông. Trong lúc này, Di Chát đắm chìm thức đóng vai một cái trốn đông trốn tây cuồng thú nhân, lấy bảo đảm đến Đỉnh Tiên Thánh Tông khu vực, lối nói của hắn sẽ không xuất hiện chân ngựa. Tại đi vào Đỉnh Tiên Thánh Tông khu vực sau, Di Chát không có chậm trễ, lập tức liền có liên lạc Đỉnh Tiên Thánh Tông. Không hắn, muốn điều tra ma giáo loại này chuột, hắn nhất định phải mượn nhờ Đỉnh Tiên Thánh Tông lực lượng. Vì thế, Di Chát đã cố ý cho ma giáo chuẩn bị một ngụm lại lớn lại đen đoan nước. Ngươi nói là, những này vu sư thiên ma cùng ma giáo đạt thành hợp tác. Đỉnh Tiên Thánh Tông phân bộ một gian trong hành lang, cả người cao ba thước, trên thân thể bắp thịt quần quật nổi gân xanh trắng hắn hỏi ngược lại. Tại hắn đối diện, thoạt nhìn chật vật không chịu nổi Di Chát bi phân nói, đúng vậy, nếu không có những này ma giáo chuột phối hợp, chúng ta vô tướng cốc cũng không đến mức liền sơn môn đại trận đều không mở ra, sư phụ ta cũng sẽ không chết uổng tay thiên ma. Tráng hán nghe vậy cho mày, tại trong hành lang không ngừng giảm bước. Cuối cùng, hắn quay người đối Di Chát nói ra, sở tông chủ, ngươi lại tạm thời nghỉ ngơi, ta đây chính là đi gặp mặt tông chủ. Cùng từ bên ngoài thiên ma khác biệt, ma giáo thế nhưng là tại man hoang đại địa cắm rễ trên trăm vạn năm cổ lao thế lực, nó nội bộ không biết góp nhặt bao nhiêu lục đại thánh tông bí mật. Nếu là thiên ma cùng ma giáo hợp tác, cái kia lục đại thánh tông cục diện không thể nghi ngờ sẽ càng thêm hỏng bét. Với lại tráng hán giờ phút này trong lòng còn hiện lên một loại càng thêm hỏng bét khả năng, cái kia chính là những thiên ma chính là ma giáo triệu hoán tới. Nói không chừng hoàng tuyển bên trong ma chủ phong ấn đã xuất hiện cái nước, ma chủ cái này diệt vong thượng cổ tiên dân đáng sợ ma đầu, sắp tại man hoang đại địa thức tỉnh. Nghĩ tới đây, tráng hán thân thể bỗng nhiên giật cả mình. Ma chủ nếu là thức tỉnh, vậy bọn hắn liền thật xong đời. Nhìn xem rời đi tráng hán, Di Chát khoẹt miệng lộ ra một tia vi diệu độ cong. Ma giáo loại này cống ngầm chuột, vốn là tại man hoang đại địa người người kêu đánh. Dưới mắt hắn cái này một ngụm đoan nước chụp lên tới, bảo đảm bọn gia hỏa này lại không cùng thánh tông khả năng hợp tác. Cùng thú nhân lực lượng vốn là không nhiều, bây giờ lại bị hắn một điểm hóa, có thể chống cự vu sư lực lượng thì càng ít. Mà hắn còn có thể nhân cơ hội này gia nhập vào đỉnh thiên thánh tông truy tra ma giáo trong đội ngũ, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Đem khỏe miệng đường cong đệ xuống, Di Chát biểu lộ lần nữa trở nên khổ đại cửu thâm. Không lâu, một cái đỉnh thiên thánh tông đệ tử dẫn đầu hắn đi tới một gian tiền điện, cũng nói cho hắn biết không cần loạn đi, để phòng lâm vào kỳ môn trong trận pháp. Dưới mắt đỉnh thiên thánh tông đã toàn diện mở ra hộ tông đại trận, cho dù hắn vị trí chính là đỉnh thiên thánh tông phân bộ, nó trận pháp mở ra về sau cũng đủ để rào sát tông sư. Đệ tử sau khi đi, Di Chát đem tiền điện đại môn quan bế. Ngay sau đó, U Lì Sẹt thân ảnh liền từ trong hư không hiện lên đi ra. Cái này phân bộ như thế nào? Vẫn được, liền là trận pháp nghiêm một chút, ta bỏ ra thật lớn công phu mới lách qua những trận pháp này. Di Chát nghe vậy nhẹ gật đầu, cái này dù sao cũng là thánh tông, kỳ môn trận pháp trình độ phức tạp viễn siêu vô tướng cấp loại này môn phái nhỏ. Tiếp xuống ngươi định làm như thế nào? U Lì Sẹt hỏi. Mà Di Chát trả lời chỉ có một chữ: các loại. Dưới mắt hắn thân ở đỉnh tiên thánh tông địa bàn, ở chỗ này sinh hoạt võ giả có thể xưng tàng long ngoại hổ. Hắn cùng U Lì Sẹt sức chiến đấu mặc dù đều là tông sư, nhưng ở thánh tông trước mặt, chút thực lực ấy vẫn như cũ không đáng chú ý, cho nên Di Chát bây giờ có thể làm liền là chờ đợi đỉnh thiên thánh tông triệu kiến hắn, chờ đợi đỉnh thiên thánh tông bắt đầu thanh tra mình cương vực bên trong ma giáo thế lực, chờ đợi đỉnh thiên thánh tông từng bước một đem chính mình đưa hướng đoạn đầu đài. Đỉnh thiên thánh tông tổng bộ ở vào man hoang đại địa ngọn núi cao nhất Thiên Trụ Sơn, nghe đồn ngọn núi này vốn là một tòa cao nữa là chủ tử, là thiên địa sơ khai thời điểm, tiên dân vì phòng ngừa thiên khung sụp đổ tạo dựng. Về sau ma chủ xâm lấn, thiên trụ bị chặn ngang bẻ gãy, liền thành hiện tại Thiên Trụ Sơn. Thiên Trụ Sơn nội, đỉnh thiên thánh tông tông chủ đỉnh thiên võ thánh đang tại một cái thủy tinh trong hồ lặng lặng tu luyện. Thủy tinh ao không lớn, bên trong đựng đầy chất lỏng màu xanh nhạt. Loại chất lỏng này mang theo một cỗ cỏ xanh mùi thơm, bàng bạc sinh mệnh lực không ngừng từ trong hồ tiêu tán, nhưng lại bị gian phòng chỗ giam cầm. Đây là một cái từ kim văn kim loại cùng màu đen thủy tinh tạo thành bịt kín gian phòng, những cái kia tiêu tán sinh mệnh lực bị gian phòng kia một mực giam cầm, cuối cùng theo đỉnh thiên võ thánh hô hấp bị hấp thu. Đỉnh thiên võ thánh ngồi ở trong ao, có nhịp một hít một thở. Hô hấp ở giữa, trong hồ chất lỏng chậm rãi đi, cuối cùng hóa thành một ao thanh thủy. Đỉnh Thiên Võ Thánh mở hai mắt ra, từ trong hồ đi ra. Sau một khắc, một màn ánh sáng liền tại trước mắt hắn xuất hiện. Sinh mệnh bản nguyên số hiệu, người thủ mộ số 29 đời bản nguyên luận dưỡng dịch bình xét cấp bậc, 5 hấp thu thời gian, 3/21 giây tế bào hoạt tính bình xét cấp bậc, 6 trị liệu đề nghị, không nhìn trước mắt màn ánh sáng, đã thành thói quen Đỉnh Thiên Võ Thánh trả lời, đã xác nhận. Màn sáng biến mất, Đỉnh Thiên Võ Thánh rời đi ao nước, hoặc giả thuyết thánh trì. Tại Đỉnh Thiên Thánh Tông truyền thống bên trong, tôn này miệng ao được xưng Bách Thảo Thánh Trì. Cái này ao liên thông một cái to lớn thủy tinh tạo vật, ngày bình thường bọn hắn chỉ cần đem bảo dược bảo tài nhét vào thủy tinh tạo vật, bách thảo bên trong thánh trì liền sẽ tuôn ra vừa rồi loại kia chất lỏng màu xanh nhạt. Tại đỉnh tiên thánh tông trong truyền thừa, cái kia chất lỏng màu xanh nhạt được xưng thánh dược. Võ giả tầm thường phục dụng về sau, tinh đạo tu vì trong khoảnh khắc liền sẽ phóng đại, đồng thời không có chút nào tác dụng phụ. Dù cho đến tông sư một cấp, thánh dược này cũng có ẩn dưỡng bản nguyên công hiệu. Ở bên ngoài, đỉnh tiên thánh tông chí bảo là cao nữa là đỉnh, nhưng ở nội bộ, cái này bách thảo thánh trì mới là đỉnh tiên thánh tông chân chính bảo bối. Vách tường cảm ứng được đỉnh tiên võ thánh đến, liền tự động đã nứt ra một cái đại môn, bên ngoài cửa chính là thủy tinh tạo thành thông đạo. Vừa ra khỏi cửa, một giọng nói liền tại đỉnh tiên võ thánh vang lên bên hai. Tôn kính người thủ mộ, tại ngài thời gian nghỉ ngơi bên trong, một vị đánh số là 2513 hảo người thủ mộ hướng ngài phát ra gặp mặt thỉnh cầu. Nghe được cái này số hiệu, đỉnh tiên võ thánh nhíu mày. 2513? Đây không phải phân bộ người sao? Với lại ta không nhớ rõ hắn có trực tiếp báo cáo quyền hạn của ta. Chủ điều khiển phán đoán, nên thỉnh cầu nguy cơ đánh giá vì thượng cấp, cho nên tiến hành vi quy xử lý. Thượng cấp. Đỉnh Thiên Võ Thánh trong lòng giật mình, lập tức để hắn tới gặp ta. Thượng cấp nguy cơ bình xét cấp bậc, Đỉnh Thiên Võ Thánh đến nay cũng liền gặp một lần, mà trận kia nguy cơ chính là 2 vạn năm trước trận kia bỏ mình 2 vị võ thánh ma thai. Đỉnh Thiên Thánh Tông đại điện, cùng Di Chát tại phân bộ nói chuyện với nhau, Tráng Hán chính cục xúc bất an đứng tại bên rìa đại điện. Nói thật, tại hướng vị kia thần bí chủ điều khiển phát ra thuyết minh lúc, trong lòng của hắn kỳ thật không có ôm cái gì hy vọng. Dù sao phân bộ trưởng môn cùng tông chủ ở giữa, chọn bện kém trưởng lão, phó tông chủ 2 cái cấp bậc. Nhưng ma giáo loại sự tình này, biết nhiều hơn một người, tiết lộ tin tức nguy hiểm liền tăng lớn một phần. Hắn cũng không dám cược tin tức của mình có thể hay không tại nào đó một cấp bị kẹt lại, hoặc là cái nào đó tiềm phục tại trong tông môn ma giáo yêu nhân tiết lộ. Nhưng cũng may, chủ điều khiển đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Đột nhiên, một cái đạo thân ảnh xuất hiện ở đại điện bên trong. Tráng Hán tập trung nhìn vào, lập tức quỳ rạp xuống đất. "Đệ tử Nưu Thất, bái kiến tông chủ." Đỉnh Tiên Võ Thánh nhẹ gật đầu, lập tức hỏi, "Ngươi có chuyện gì tìm ta?" Tráng Hán ngẩng đầu, liền vội vàng đem Tử Di Chát Vậy biết tin tức thuật lại một lần. Nghe xong tin tức này, Đỉnh Tiên Võ Thánh lập tức biến sắc. "Tin tức này ngươi nói cho người khác biết không có?"
"Không có, đệ tử một biết tin tức này liền tới tìm ngài."
"Người kia đâu?"
"Ngay tại phân bộ."
"Tốt, cho ta chỉ đường, ta muốn gặp cái kia Vô Tướng Cốc tông chủ."
"Là..."
Tráng Hán mang theo Đỉnh Tiên Võ Thánh rời đi, không lâu, một bóng người xuất hiện ở đại điện bên trong. Đỉnh Tiên Võ Thánh nhìn xem trống rỗng đại điện, hơi nghi hoặc một chút, "Đường, người đâu?" Tấu chương xong, chương 516, Ma giáo hộ pháp chương 516, Ma giáo hộ pháp Đỉnh Tiên Thánh Tông phân bộ, Di Chát ngồi tại tiền điện bên trong, hết sức chăm chú nghiên cứu trong tay thiết cầu. Vô Tướng Cốc nội khố bên trong đồ tốt không ít, không có gì ngoài bị Di Chát chữa trị huyền điệu giáp bên ngoài, trước mắt nhất lệnh Di Chát cảm thấy hứng thú chính là thanh này tên là Vô Tướng Bảo Binh. Cái này thiết cầu thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng ở quá khứ lại là Vô Tướng Cốc bảo vật chân phái. Vô Tướng Cốc đời thứ hai tông chủ lấy nó làm binh khí, đánh chung quanh tông môn nhường ra một nhóm lớn tài nguyên. Vô Tướng Cốc ghi chép bên trong, vị này nhị đại tông chủ học lượn bách ra, kỳ môn đoán khí dương dương tinh thông. Mà hắn thanh này vô tướng, càng là biến hóa khó lường, mỗi lần gặp địch đều hiện ra năng lực cũng khác nhau. Di Chát hướng phía thiết cầu có chút rót vào chân khí, rất nhanh thiết cầu liền bắt đầu dần dần mềm hóa kéo duỗi, cuối cùng hóa thành một thanh cán dài pháp trượng. Sau đó Di Chát trong tay có luyện kim trận hiện hiện, cái này vô tướng biến hóa cán dài trên pháp trượng lại bị khắc lên phù văn. Bất quá thời gian qua một lát, nguyên bản không có vật gì trên pháp trượng, liền nhiều hơn một cái hoàn chỉnh phù văn trận liệt. Di Chát cầm pháp trượng nhẹ nhàng vung lên, một quả cầu lửa liền xuất hiện ở không trung. Nhìn xem không trung ổn định hỏa cầu, Di Chát tiện tay vung lên, hỏa cầu liền tiêu tán trở thành rời rạc hỏa nguyên tố. Mà trong tay hắn vô tướng cũng lập tức lại biến trở về thiết cầu. Mà đang thay đổi sẽ thiết cầu sau, vô tướng bên trên nhưng không có chút nào phụ ma vết tích. Thật sự là kỳ quái, người rõ rệt như vậy tinh vi, kỳ tích lò luyện làm sao lại không có phản ứng đâu? Di Chát đem vô tướng lơ lửng giữa không trung, ánh mắt nhìn về phía hắn tràn đầy mê hoặc. Vô tướng cốc ghi chép cũng không hư giả, vô tướng có cực mạnh tính dẻo cùng độ dẻo, thông qua chân khí rót vào, võ giả có thể đem vô tướng tạo thành bất luận cái gì hình dạng. Chỉ cần đưa vào chân khí đủ nhiều, vô tướng thậm chí có thể đem vô tướng cốc bao vây lại. Ngoại trừ như thế khoa trương tính chất vật lý bên ngoài, vô tướng còn có một loại đặc thù phệ ma năng lực. Vô luận là vu sư phụ ma, vẫn là cự long luyện kim thuật, cũng hoặc là võ đạo giải pháp, đều chỉ có thể tạm thời tại vô tướng bên trên lưu lại vết tích. Một khi đình chỉ chân khí rót vào, vô tướng liền sẽ lấy một loại tốc độ kinh người đem Di Chát lưu tại trên người nó vết tích xóa đi. Vô luận Di Chát dùng chính là cái gì thủ pháp đều như thế. Cái này một đặc tính để sử dụng hắn vô tướng cốc gốc chủ là vừa yêu vừa hận. Vô tướng loại này đặc tính bảo đảm nó thiên biến vạn hóa, nhưng lại để đồng dạng người sử dụng căn bản là không có cách phát huy vô tướng ưu thế. Trên chiến trường lâm thời rèn đúc một thanh bảo binh, đối với tuyệt đại bộ phận võ giả tới nói, đều là gần như chuyện không thể nào. Sự thật cũng đúng như nhị đại vô tướng cốc tông chủ dự liệu như thế. Tại sau khi hắn chết, kế thừa hắn vị trí cốc chủ lập tức liền đem vô tướng thanh này bảo binh đem gác xó. Mãi cho đến Di Chát trở thành vô tướng cốc tông chủ trước đó, thanh này bảo binh đều không có lần nữa đi lên chiến trường. Vô tướng cốc về sau tiếp nhận tông chủ đều dùng không đến thanh này phức tạp vũ khí. Về sau Di Chát tiếp nhận vô tướng cốc tông chủ, bắt đầu thanh tra vô tướng cốc nội khố, thanh thần binh này mới lấy lại thấy ánh mặt trời. Bất quá đương thời Di Chát bị huyền điệu giáp bên trên võ đạo rèn pháp kỹ nghệ, cùng võ đạo pháp trận bản thiết kế hấp dẫn, đối thanh thần binh này cũng không có quá để ý, thẳng đến hai ngày này chờ đợi Đỉnh Tiên Thánh Tông triệu kiến, Di Chát mới trong lúc rảnh rỗi đem vô tướng lấy ra giết thời gian. Mà cái này nghiên cứu một chút, hắn trong nháy mắt liền bị nó đặc tính hấp dẫn. Vô tướng khoa trương số liệu, cho dù là đại vu sư nhìn đều sẽ muốn nghiên cứu một phiên. Nhưng ngay tại Di Chát nghiên cứu vô tướng lúc, Ú Lì Sẹt bỗng nhiên rơi xuống trên vai của hắn. "Di Chát, sự tình có chút không đúng." Di Chát nghe vậy sững sờ, đem vô tướng thu vào túi, hỏi: "Thế nào, đã xảy ra chuyện gì?" Trong khoảng thời gian này Di Chát tại cái này thiền điện bên trong nghiên cứu vô tướng, Ú Lì Sẹt cũng không có nhàn rỗi. Có được thân thể về sau, Ú Lì Sẹt đối với hoạt động có cực cao hào hứng, nhất là tại vô tướng cốc bị tiếp thu về sau. Hắn không cần lại đỉnh lấy vô tướng diện mạo hoạt động, khôi phục quả thân đủ Ly Sét, biểu hiện ra kinh người sức sống. Bị người gọi lên Đỉnh Thiên Thánh Tông truyền lại tin tức tiểu tử kia đã trở về, bên cạnh hắn đi theo cái võ đạo tông sư. Nhưng ta nghe tiểu tử kia hô vị tông sư kia gọi tông chủ.
Tông chủ?
Di Chát lần nữa sững sờ, lần này hắn cũng cảm thấy sự tình có chút không đúng. Vô tướng tốc phái cái trưởng lão, phó tông chủ cái gì tới, Di Chát không có mảy may ngoài ý muốn. Nhưng bọn hắn phái một cái võ đạo tông sư, mà cái này phân bộ trưởng môn lại gọi hắn tông chủ, cái này có chút không đúng. Căn cứ Đỉnh Thiên Thánh Tông tình báo, Đỉnh Thiên Thánh Tông trưởng lão là tông sư, phó tông chủ là đại tông sư, tông chủ là võ thánh. Cho nên dưới mắt cái này phân bộ trưởng môn tuyệt đối không phải vì em hai, cố ý đem phó tông chủ gọi thành tông chủ. Trong chốc lát, Di Chát tâm tư thay đổi thật nhanh, lập tức liền nghĩ đến một loại khả năng. Hắn hỏi lần nữa, "Ú Lì Sẹt, ngươi xác định không nghe lầm?"
"Ta đương nhiên không nghe lầm."
Ú Lì Sẹt khẳng định nói, "Tiểu tử kia một mực dùng chính là tông chủ." Di Chát sắc mặt có chút âm trầm, hắn hiện tại có 7 thành 5 chắc có thể xác định, cái kia cái gọi là tông chủ, hẳn là ma giáo tiềm phục tại Đỉnh Thiên Thánh Tông bên trong thành viên. Cái này phân bộ trưởng môn bất quá là cái võ đạo đại sư, hơn nữa còn là thể chất tiến hóa võ đạo đại sư. Cho dù là cùng là ba cấp sinh vật tam hoàn vũ sư, dùng huyễn tượng che đậy hắn cũng không phải kiện khó khăn sự tình. Lại càng không cần phải nói một cái ẩn nút Đỉnh Thiên Thánh Tông nhiều năm ma giáo tông sư.
"Động thủ?"
U Lì sẽ hỏi.
Di Chắc trong mắt lóe lên một tia hàn mang, khẳng định động thủ. Bất quá tại động thủ trước đó, chúng ta phải trước tiên đem cái phân bộ này trưởng môn cứu ra. Có hắn, cái này phân bộ kỳ môn trận pháp liền vì chúng ta sử dụng. Nhưng nếu như tùy ý hắn lưu tại cái kia ma giáo yêu nhân trong tay, trận pháp này ngược lại sẽ trở thành chúng ta trở ngại. U Lì Sẹt đối với cái phương án này biểu thị đồng ý, không sai, đợi lát nữa ngươi hấp dẫn người kia lực chú ý, ta thừa cơ đem tiểu tử kia cứu đi.
Có thể.
Xác định phương án, Di Chắc lập tức bắt đầu làm trước khi chiến đấu chuẩn bị. Bởi vì lần này hắn là hất lên áo lót là tại đỉnh Thiên Thánh Tông địa bàn tác chiến, tiếp xuống nhất cử nhất động của hắn cũng có thể bị vây xem người xem ghi chép lại. Cho nên chiến đấu kế tiếp bên trong, hắn nhất định phải tiêu trừ trên người mình vu sư đặc thủ. Đầu tiên chính là pháp trượng vấn đề. Cân đối chi thủ pháp trượng thứ này mặc dù tốt, nhưng nó siêu tiêu cường độ khẳng định sẽ hấp dẫn người lực chú ý, cho nên Di Chắc dự định ở sau đó trong chiến đấu, đem thanh này pháp trượng giấu ở bên trong thân thể của mình. Ngược lại đợi lát nữa chiến đấu, thân thể của hắn khẳng định sẽ nhanh chóng bành trướng, cân đối chi thủ pháp trượng bản thân lại không lớn, giấu ở trong thân thể hoàn toàn sẽ không bạo lộ. Sau đó liền phong cách chiến đấu vấn đề. Di Chắc am hiểu phong cách chiến đấu là cứng tay cứng chân, chiến đấu làm gì chắc đó, lấy bất biến ứng và biến. Mà vô tướng cốc phong cách chiến đấu thì hoàn toàn cùng hắn tương phản. Điểm này không có gì tốt biện pháp, hắn chỉ có thể dụng tâm ma đại thể hồ lập qua. Trừ cái đó ra, một chút rõ ràng mang theo vu sư phong cách vu thuật hắn cũng không thể sử dụng. Thì như hỏa cầu thuật, băng truy thuật, lưu tinh bạo loại hình vu thuật. Ngay tại Di Chắc tính toán lúc, phân bộ thanh âm của trưởng môn bỗng nhiên ở ngoài cửa vang lên. Sở tông chủ, ngươi ở đâu? Tông chủ đại nhân đối với chuyện của ngươi mười phần coi trọng, hiện tại đang tại đại đường chờ ngươi đây. Nghe được phân bộ thanh âm của trưởng môn, Di Chắc trong lòng vui lên. Không nghĩ tới cái kia ma giáo yêu nhân vì ngụy trang, vậy mà bày lên tông chủ giá đỡ. Như thế bất đi hắn không ít công phu. U Lì Sẹt, ngươi chờ chút coi chừng hắn, đừng để hắn bị cái kia yêu nhân giết.
Tốt.
Mở ra cửa lớn, nhìn xem thần tình kích động phân bộ trưởng môn, Di Chắc cũng giả bộ như kích động nói, không nghĩ tới dĩ nhiên là võ thánh đích thân đến. Long trưởng môn, mau dẫn ta quá khứ. Phân bộ trong hành lang, giả đỉnh tiên võ thánh đang tại trong lòng oán trách đồng nghiệp của mình đại nhật thánh tông bên kia huynh đệ, thủ đoạn thật sự là lạnh nhạt. Diệt môn cũng có thể làm cho đại diện tông chủ chạy, làm cho ta vẫn phải bước lên bạo lộ thân phận phong hiểm, thay hắn chửi đi. Nhắc tới cũng buồn cười, vị này ở nút đỉnh tiên thánh tông nội bộ nhiều năm ma giáo yêu nhân, vậy mà không có chút cảm giác nào Di Chắc cái này miệng hoa nước là biên soạn. Hắn thấy đồng nghiệp của mình cùng thiên ma tập kích thánh tông là một kiện không thể bình thường hơn được sự tình. Đổi lại là hắn, đồng dạng sẽ như thế hành động. Nhưng hắn không ngờ tới là vu sư căn bản không cần bọn hắn ma giáo trợ giúp. Đối với vu sư tới nói, nếu có tình báo tốt hơn, không có tình báo dùng nhiều chút thời gian cũng có thể lợi ngang. Ngay tại hắn đoán trách lúc, trong cảm nhận của hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái khí tức không tầm thường sinh mệnh. Sắc mặt hắn hơi chính, đem trong lòng lơ đễnh thu vào. Có thể ở thiên ma cùng thánh giáo nội ứng ngoại hợp dưới trốn tới người, quả nhiên không phải kẻ yếu. Không lâu, phân bộ trưởng môn mang theo Di Chắc tiến vào đại đường. Cái này mà bài võ thánh nhìn xem Di Chắc, đang muốn mở miệng tượng trưng hỏi chút vấn đề. Nhưng không đợi hắn mở miệng, một đạo hắc ảnh liền tại phân bộ trưởng môn sau lưng hiện hiện. Chỉ thấy nguyên bản còn một mặt vinh hạnh Di Chắc, đột nhiên biến sắc, nghiêm nghị quát lớn, lớn mật cùng đồ, cũng dám giả mạo đỉnh thiên võ thánh. Mạo bài võ thánh bị cái này quát lớn giật nảy mình, hắn trăm phát trăm trúng dễ hình chi pháp lại bị người khám phá. Không chờ hắn kịp phản ứng, hắn cũng cảm giác toàn bộ đại đường không gian như là xung nhập nhựa cao su bình thường, mọi cử động muốn hao phí lớn lao khí lực. Nhìn trước mắt đang tại tụ tập lực lượng Di Chắc, nổi lên võ thánh trong lòng đột nhiên toát ra một câu nguy hiểm chí mạng cảm giác. Một quyền này nếu là bên trong, hắn có thể sẽ chết. Hảo tiểu tử, vậy mà có thể xem thấu ta ngụy trang. Mạo bài võ thánh thân hình biến ảo, thân thể làn da trong nháy mắt trở nên xích hồng vô cùng. Nhưng có thể xem thấu lại như thế nào? Đại sư cùng tông sư ở giữa chênh lệch, nhưng so sánh ngươi nghĩ phải lớn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Di Chắc huy quyền, lực lượng khổng lồ tại Di Chắc điều khiển ở dưới, tạo thành một cái to lớn xoắn ốc tiễn. Mạo bài võ thánh chân khí trong cơ thể phun trào, một tầng huyết hồng bình chướng trong nháy mắt ngăn tại xoắn ốc tiễn trước. Xoắn ốc tiễn bị ngăn cản, Di Chắc cũng không có chút kinh hoàng. Bởi vì giờ khắc này cái kia bị U Ly Sẹt bảo vệ phân bộ trưởng môn đã hiểu được mình bị lừa. Đáng chết ma giáo yêu nhân. Phân bộ trưởng môn gầm thét một tiếng, lập tức đối Di Chắc hô, Sở tông chủ chớ có cùng cái này yêu nhân dây dưa, mau mau theo ta vào trận. Dưới mắt cái này mà bài võ thánh bất quá cảnh giới tông sư, cái này phân bộ kỳ môn trận pháp dùng để ứng phó hắn đầy đủ. Nhưng Di Chắc nhưng lại chưa nghe theo phân bộ trưởng môn đề nghị. U Lì Sẹt tiến hắn vào trận. Nói đi, Di Chắc thân hình đột nhiên bành trướng đến 5 mét chi cự, cân đối chi thủ cũng lặng yên không tiếng động tiến nhập Di Chắc cánh tay trái. Tại Di Chắc cảm giác bên trong, cái này mà bài võ thánh cũng không tính rất mạnh. Hắn cùng U Lì Sẹt liên thủ, hoàn toàn có thể đem nó giết chết, thậm chí bắt. Trong chốc lát, mạo bài võ thánh đột nhiên cảm giác lưng một trận lạnh buốt. Trước mắt cái này trốn tới thay mặt tông chủ, nhìn hắn ánh mắt vì sao như thế lửa nóng. Đấu chương xong, chương 517, người mở đường biến mất nguyên nhân chương 517, người mở đường biến mất nguyên nhân ầm ầm. Như sấm sét bạo hưởng vàng tận mây xanh. Đỉnh Thiên Thánh Tông phân bộ, hai cái cự nhân ngươi tới ta đi, giao thủ dư ba như là búa tạo bình thường, đem chúng quanh kiến trúc liên quan tảng đá đều chấn thành một mịn. Toàn bộ phân bộ mặt đất đều tại hai người trong lúc giao thủ không ngừng lõm xuống. Phanh! Hai người tách ra. Di Chắc ngực trái bị xé mở, tuyết trắng xương sườn trên bảng bốn đạo vết cào có thể thấy rõ ràng. Mà cái kia giả võ thánh huyết hồng thân thể thì tràn đầy thiêu đốt hắc diễm vết cào. Tại vừa rồi trong chiến đấu, U Lì Sẹt một mực không ngừng quấy rối hắn, để hắn không thể không đem đại bộ phận tinh lực dùng tại cảnh giác U Lì Sẹt. bằng không hắn cũng không đến mức cùng Di Chát cái này bất quá nửa cái chân bước vào cấp 4 đại môn sinh vật, đánh đến khó phân thắng bại. Nhưng hắn không biết là, nếu như không phải là vì bắt sống đến, Ú Lì Sẹt đã sớm có thể đem hắn chém giết. Vốn có thế giới chi chủ cấp bậc thân thể sau, Ú Lì Sẹt thực lực nên đón bay vọt về chất. Tại cùng Di Chát hợp tác tình huống dưới, đồng dạng cấp 4 sinh vật đối với bọn hắn mà nói đã không còn là đối thủ. Di Chát nhìn trước mắt huyết hồng cự nhân, khóe miệng buốc lên một tia mỉm cười giễu cợt. Tại quy tắc tác dụng dưới, thân thể của hắn bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Mà trước mắt cái này giả võ thánh hóa thành huyết hồng cự nhân, lại bởi vì Ú Lì Sẹt hấp viêm mà không cách nào khôi phục. Này lên kia xuống ở giữa, huyết hồng cự nhân đã suy yếu đến một cái 10 phần khoa trương tình trạng. Tại Di Chát quan sát đồng thời, giả võ thánh cũng đang quan sát Di Chát. Hắn so Di Chát rõ ràng hơn thân thể của mình tình huống, những cái kia không cách nào dập tắt hấp viêm đang lấy một loại chậm chạp nhưng lại không thể lay động tốc độ, ăn mòn tính mạng của hắn. Với lại hắn có thể xác định, cái tên trước mắt này tuyệt đối không phải cuồng thú nhân. Thiên ma sao? Xem ra thánh giáo cùng thiên ma hợp tác tin tức đã là giả. Giả võ thánh nhìn xem Di Chát, trong lòng khẽ thở dài một cái. Không nghĩ tới mình bước lên bạo lộ thân phận phong hiểm, chặn đứng tin tức dĩ nhiên là giả. Sớm biết, hắn liền không nhảy ra ngoài. Chỉ cần hắn không nhảy ra, những cái kia hận không thể để đầu góc dài bắp thịt đỉnh thiên thánh tông môn nhân, không có khả năng phát hiện thân phận của hắn. Nhưng bây giờ nói lại nhiều đều đã chậm. Giả võ thánh ánh mắt vượt qua Di Chát, nhìn về phía Di Chát sau lưng cái kia nhìn như bình thường, nhưng lại giấu giếm sát cơ kỳ môn trận pháp. Hắn hiện tại nhất định phải trốn, dù cho không trốn thoát được, cũng muốn đem tin tức truyền ra ngoài. Tiếp xuống đỉnh thiên thánh tông đã sẽ bắt đầu đối với thánh giáo đại điều tra, nếu như tin tức truyền lại không đi ra, không biết sẽ có bao nhiêu huynh đệ chết tại điều tra bên trong. Đúng. Giả võ thánh đột nhiên hét lớn một tiếng, nguyên bản đã bành trướng đến 5 mét thân thể, lần nữa bành trướng lên. Di Chát nhìn thấy một màn này, sắc mặt chẳng những không có khẩn trương, ngược lại còn lộ ra vẻ vui mừng. Hắn nhìn ra, trước mắt cái này giả võ thánh đã hết biện pháp, chỉ có thể dựa vào tiêu hao nhục thể bí pháp tiến hành phá vây. Nhưng trong thời gian ngắn tăng cao thực lực bí pháp cũng không chỉ riêng hắn sẽ. Tam trọng gã lệ ổng phong ấn thuật, phá. Tại nhiều năm trước, Di Chát liền bắt đầu đối với mình thân thể tiến hành bản thân phong ấn. Bất quá bởi vì Di Chát trưởng thành quá nhanh, khoảng cách lại lớn, cho nên mỗi một lần phong ấn về sau, không được bao lâu phong ấn liền sẽ bởi vì hắn thể chất tăng trưởng mà phá bỡ, cho nên trước đó trong chiến đấu vẫn luôn dùng tới qua. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Di Chát thân thể đã siêu phàm nhập thánh, thể chất của hắn sẽ tại một đoạn thời gian rất dài bên trong dừng lại tại cái số này bên trên. Cho nên hắn tại trở thành vô tướng cốc tông chủ về sau, liền đối với thân thể của mình tiến hành 3 tầng phong ấn. Đi qua 10 năm tích lũy, phong ấn tích xúc lực lượng đã trở nên phi thường có thể nhìn. Trong chốc lát, chiến đấu song phương đồng thời xung phong. Tại thời gian một hơi thở bên trong, hai người liền trên không trung giao thủ 124 lần. Bọn hắn va chạm thanh âm liệt cùng một chỗ, như là phi châu trên thảo nguyên di chuyển bảy thú bước chân. Nhưng ở đi qua sóng xung kích truyền ra ngoài sau, những này trầm muộn thanh âm lại như cùng mưa to trước sấm rền. Dân chúng trong thành nhìn xem bởi vì hai người giao thủ mà trở nên âm trầm bầu trời, nói lầm bầm, cái thời tiết mắt toi này. Vâng. Một tia ô quang từ không trung hiện lên, hai người tách ra. Di Chát phần bụng bị cái này giả võ thánh đào lên, đứt gãy ruột liên quan cái này nào đỏ nào xanh xen lẫn trong cùng một chỗ, không ngừng từ vết thương chảy ra. Huyết hồng vết thương bên trên, một cô quy tắc chi lực đang tại trở ngại Di Chát lợi dụng quy tắc khôi phục vết thương. Mà ở đối diện hắn, cái kia giả võ thánh đã không động đậy được nữa. Một cái đen kịt quạ trảo từ hắn phía sau lưng thăm dò vào, giờ phút này đang gắt gao nắm hắn trái tim. Tại Ú Lì Sẹt một dưới, trước mắt này huyết hồng cự nhân đã không có chống cự khả năng. Di Chát khoẹt miệng miễn cưỡng lộ ra một tia tiểu dung, đem chính mình trên thân những cái kia bị dị chủng quy tắc xâm nhiễm bộ phận cắt bỏ. Đã mất đi dị chủng quy tắc cả tay, thương thế của hắn lần nữa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ. Ha ha, kết thúc công việc. Di Chát vỗ tay một cái, liền muốn chào hỏi Ú Lì Sẹt đem cái này mà giáo yêu nhân ném vào bí cảnh. Nhưng hắn còn chưa mở miệng, chỉ thấy Ú Lì Sẹt ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Không tốt, nhanh dùng quy tắc bình chướng. Sau một khắc, cái này giả võ thánh trên thân chợt bộc phát ra một cỗ kỳ quái năng lượng. Di Chát mặc dù bởi vì Ú Lì Sẹt nhắc nhở, đúng lúc mở ra quy tắc bình chướng, nhưng bởi vì cách quá gần, hắn vẫn như cũng bị cỗ lực lượng này dư ba liên lụy. Trong chốc lát, Di Chát cảm giác mình tựa hồ quên lãng đồ vật gì. Bộc phát rất nhanh liền kết thúc, Di Chát triệt hồi quy tắc bình chướng, nhìn xem xung quanh có chút mờ mịt. Ta vừa rồi đang làm gì ấy nhỉ? Ú Lì Sẹt từ trong hư không thoát ra, rơi vào Di Chát trên vai. Vẫn là quên sao? Ngươi vừa rồi tại cùng một cái ma giáo ẩn nút tiến đỉnh Thiên Thánh Tông võ đạo tông sư tác chiến, ngươi ta còn dự định bắt sống cái này yêu nhân, có đúng không? Di Chát sắc mặt biến hóa, trong trí nhớ của hắn hoàn toàn không có một đoạn này, thậm chí ngay cả cái này cái gọi là ma giáo yêu nhân cái bóng đều không có. Không cần suy nghĩ, Ú Lì Sẹt lắc đầu nói, ngươi không có khả năng nhớ tới, bởi vì cái kia đoạn ký ức đã ở vào một loại che đậy trạng thái, tại ngươi trở thành đại vu sư trước, những ký ức này ngươi là không thể nào nhớ lại. Che đậy? Di Chát có chút khó hiểu nói. Ú Lì Sẹt dừng lại một chút, giải thích nói, các ngươi vu sư nguyền rủa trong pháp thuật có loại suy yếu người tồn tại cảm vũ thuật, ngươi hẳn là nhớ kỹ a. Di Chát nhẹ gật đầu, nhớ kỹ. Ngươi nói là vừa rồi ta tao ngộ một cái tương tự pháp thuật này định hướng đem ta liên quan tới cái kia ma giáo yêu nhân ký ức cần giấu đi. Không sai biệt lắm là như thế này, nhưng trên thực tế muốn so đầy càng phức tạp. Ú Lì Sẹt trả lời, cái này yêu nhân năng lực hẳn là nghịch mô hình, bởi vì hắn đem chính mình tin tức ngay tiếp theo hắn lưu tại trên cái thế giới này tất cả tin tức toàn bộ tiến hành nội liễm. liên quan tới hắn ký ức sẽ bị che đậy, liên quan tới hắn ghi chép sẽ bị xem nhẹ, mà mình cũng sẽ không cách nào bị quan sát, không cách nào bị chạm đến. Nếu không phải ta trước đó gặp qua tương tự thủ đoạn, lần này thực sự bị hắn hố. Nói xong, Ulysses trên thân sáng lên một tầng thánh quang. Tín ngưỡng lực tại Ulysses điều khiển dưới, rất nhanh hóa thành một chiếc tái nhợt đốt đèn. Tại đốt đèn quang mang dưới, Di Chát thình lình phát hiện một bộ cường thú nhân thi thể liền đứng tại trước người mình không đến 5 mét vị trí. Vậy cái này loại năng lực chẳng phải là vô địch? Di Chát kinh dị, không cách nào bị quan sát, không cách nào bị chạm đến, vậy bọn hắn đi ám sát một người chẳng phải là hoàn toàn sẽ không bị phát hiện? Đây cũng không phải. Ulysses lắc đầu nói, nghịch mô hình bởi vì cũng là đẳng cấp, cấp thấp nghịch mô hình bởi vì sẽ để cho người tại không quan sát hắn thời điểm lãng quên trí nhớ của hắn, nhưng vẫn tồn tại như cũ vật lý vết tích, liên quan tới hắn ghi chép cũng có thể bảo tồn. Cấp bậc cao hơn nghịch mô hình bởi vì sinh vật mặc dù không có vật lý vết tích, rất khó bị ghi chép, nhưng cũng đã mất đi cùng vật lý thế giới lẫn nhau khả năng, chỉ có thể thông qua thôn vệ một người tin tức đến tiến hành ám sát. Nhưng bất kỳ một cái đối với mình ký ức có mẫn cảm tính sinh vật đều sẽ phát giác được loại này thôn vệ, tiến tới khu trục những sinh vật này. Bất quá nhìn xem bộ thi thể này, Ulysses có chút muốn nói lại thôi đường, Di Chát, cái này ma giáo nước có chút sâu à? Có ý tứ gì? Cái này yêu nhân nghịch mô hình bởi vì năng lực không phải chính hắn, mà là người khác giao phó cho hắn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, năng lực này đầu nguồn hẳn là truyền thuyết kia bên trong bị phong ấn ở hoàng tuyển ma chủ. Nghịch mô hình bởi vì ma chủ, Di Chát, người mở đường biến mất nguyên nhân, chúng ta có lẽ đã tìm được. Ulysses lời nói để Di Chát như bị sét đánh, từ hắn tiếp xúc người mở đường đến bây giờ, hắn chưa bao giờ thấy qua bất luận cái gì một điểm liên quan tới người mở đường cái này một chủng tộc ghi chép. Hắn không biết cái chủng tộc này bề ngoài đặc thù, cũng không biết cái chủng tộc này ngôn ngữ văn tự, càng không biết bọn hắn lịch sử, khủng long chết còn có hóa thạch, người mở đường một cái huy hoàng như vậy văn minh biến mất sau, vu sư thậm chí ngay cả một cỗ thi thể cũng không tìm tới. Hắn duy nhất biết đến chỉ có cái kia tên là trí cao người danh hiệu, mà cái ngoại hiệu này hơn phân nửa vẫn là chủng tộc khác giao phó bọn hắn. Mà đem kết quả này cùng ma chủ khả năng có được nghịch mô hình bởi vì năng lực đem kết hợp. Trong chốc lát, Di Chát cảm giác có một đôi vô tướng bàn tay lớn hung hăng nắm lấy hắn trái tim. Cho dù hắn đã siêu phàm thoát tục, nhưng ở giờ phút này, hắn vẫn như cũ có chút không thở nổi. Không được, tin tức này nhất định phải báo cáo. Di Chát có chút hốt hoảng tìm ra thông tin kim tự tháp, liền muốn đem cái tin tức này truyền lại cho vu sư tổng bộ, nhưng hắn còn không có động thủ, liền bị Ulysses đè xuống. Ngươi điên rồi. Đây là tại đỉnh Thiên Thánh Tông địa bàn, ngươi bây giờ cũng không phải hướng thế giới bên ngoài báo cáo. Bị Ulysses vừa quát, Di Chát lúc này mới từ trong lúc bối rối bừng tỉnh. Hắn hít sâu một hơi, để cho mình cố gắng bình tĩnh trở lại. Tại Di Chát bình phục tâm tình đồng thời, Ulysses còn nói thêm, ngươi không cần hốt hoảng như vậy, người mở đường vết tích mặc dù bị xóa đi, nhưng ngươi phải biết, quá trình này là kéo dài trên trăm cái kỷ nguyên. Chỉ bất quá bởi vì ký ức biến mất, cho nên chúng ta mới có thể cảm thấy ngay từ đầu liền không có phát hiện những này vết tích. Huống hồ các ngươi vu sư cái khác không có, tầng cao nhất lực lượng tuyệt đối dư giả. Năm cái rơi tinh giới chúa tể, loại này sức chiến đấu cái kia ma chủ coi như phá phong, cũng là không là cái gì trời. Ulysses chấn định, để Di Chát cũng nhận cảm nhiễm, tâm tình cũng tùy theo bình phục xuống tới. Xác thực, là ta quá hốt hoảng. Ulysses tan đuổi, kinh nghiệm của ngươi không đủ nhiều, bị thứ này hụ sợ rất bình thường. Lý trí trở lại cao điểm, Di Chát nhìn trước mắt thi thể, có chút đau lòng hỏi, loại năng lực này có thể bài trừ sao? Cái này dù sao cũng là cái thế giới chi chủ thân thể, cho dù là làm đồ ăn cũng là đại bổ, ném đi quái đáng tiếc. Tấu chương xong, chương 518, dưới mặt đất ma huyệt chương 518, dưới mặt đất ma huyệt có thể bài trừ là có thể bài trừ, chính là cái này quá trình sẽ có chút dài. Ulysses cánh khẽ vỗ, một đạo ngọn lửa màu đen liền rơi vào cái kia ma đạo yêu nhân thi thể trên thân. Tại hỏa diễm rơi vào trên thi thể một sát na, hỏa diễm lại đột nhiên biến mất không thấy. Nghịch mô hình bởi vì sẽ trở ngại bộ thân thể này cùng ngoại giới sinh ra giao lưu, nói một cách khác, nghịch mô hình bởi vì lại không ngừng thôn vệ ngoại giới truyền lại tin tức. Nhưng nghịch mô hình bởi vì năng lực cũng là có hạn mức cao nhất, chỉ cần nó thôn vệ tin tức vượt qua nó có thể chứa đựng cực hạn, vậy cái này nghịch mô hình bởi vì liền sẽ nổ tung. Những cái kia bị hắn sau khi thôn vệ, còn chưa kịp tiêu hóa tin tức cũng sẽ lại xuất hiện tại trên thế giới, mà hắn vật dẫn tự nhiên cũng sẽ xuất hiện. Ulysses miêu tả có chút chịu tượng, Di Chát dựa theo mình lý giải hỏi, đưa vào tin tức. Ngươi nói là năng lượng. Năng lượng có thể, bất quá không cần đơn thuần đưa vào năng lượng, ngươi phải đem năng lượng kết cấu phức tạp hóa. Uy lực lớn không quan trọng, nhưng nhất định phải đầy đủ phức tạp. Nghịch mô hình bởi vì thôn vệ chính là tin tức, mà phức tạp thì đại biểu tin tức mật độ. Di Chát nghe vậy lập tức hiểu rõ, lập tức tự tin nói, cái này nhưng quá đơn giản. Đơn giản hóa vu thuật khó khăn, nhưng đem vu thuật phức tạp hóa nhưng quá dễ dàng. Đơn giản hóa một cái pháp thuật cần cân nhắc pháp thuật tính ổn định, pháp thuật uy lực, nhưng để một cái pháp thuật phức tạp hóa thì không cần nhiều như vậy suy nghĩ. Nó chỉ cần hướng bên trong tăng thêm rườm rà phù văn là được. Xác định xong phương thức xử lý, Ulysses liền muốn đem thi thể ném vào bí cảnh. Khi tiến vào bí cảnh trước đó, hắn đối Di Chát dặn dò, đợi lát nữa thi thể tiến vào bí cảnh, nghịch mô hình bởi vì liền sẽ đưa ngươi đoạn này ký ức che đậy. Cho nên ngươi tranh thủ thời gian tìm vợ ghi lại ngươi muốn làm gì, sau đó cho mình hạ cái ám chỉ, xem nhẹ chuyện này quá gì. Mặc dù chuyện này cùng nghịch mô hình bởi vì không có trực tiếp liên quan, nhưng nếu như ngươi suy nghĩ chuyện này nguyên nhân, rất có thể sẽ dẫn tới nghịch mô hình bởi vì nuốt mất nó. Di Chát sững sờ, trong lòng đối với nghịch mô hình bởi vì kiên kỵ lại tăng thêm mấy phần. Hắn tại mình làm thay hạng mục công việc bản bút ký bên trên ghi chép đem pháp thuật mô hình phức tạp hóa chuyện này, cũng cho mình thực hiện một cái đơn giản tâm lý ám chỉ, để cho mình từ bỏ suy nghĩ chuyện này không hợp lý chỗ.
Ngay sau đó, Ulysses nắm lấy thi thể tiến vào bí cảnh, tại thi thể biến mất tại Di Chắt tầm mắt trong nháy mắt đó, hắn bỗng nhiên cảm giác mình quên đi đồ vật gì. Hắn cúi đầu xem xét, đột nhiên phát hiện mình trong tay cầm cái bản bút ký bên trên ghi chép một kiện chờ làm hạng mục công việc, đem pháp thuật mô hình phức tạp hóa. Nhìn xem cái này không phù hợp lẽ thường làm thay hạng mục công việc, Di Chắt mặc dù nghi hoặc, nhưng ở tâm lý ám chỉ dưới, hắn cũng không có đi xâm nhập suy nghĩ. Đem cái này ma giáo yêu nhân xử lý hoàn tất, Di Chắt tại Ulysses chỉ dẫn dưới, tại cái này phân bộ bên trong tìm được cái kia phân bộ trưởng môn. Giờ phút này, vị này trưởng môn đang tại Minh Tư khổ tưởng, mình làm sao lại từ tổng bộ trở lại phân bộ. Nhìn thấy Di Chắt, vị này long trưởng môn vội vàng mở miệng đường, "Sở tông chủ, ta vừa rồi đi tìm ngươi không có. Ta nhớ được trước đó rõ rệt trong đại điện chờ đợi tông chủ, kết quả một cái chớp mắt liền trở lại." Di Chắt cũng giả bộ như mê mang, trả lời, "Ta cũng không biết, trên người của ta cũng phát sinh kiện quái sự, ta nhớ được ta rõ ràng là tại thiên điện, kết quả một cái chớp mắt liền đi tới chủ điện. Hơn nữa nhìn hoàn cảnh xung quanh, ta có vẻ như còn cùng người ra tay đánh nhau, nhưng ta không có chút nào ấn tượng." Nghe thấy Di Chắt lời này, Long trưởng môn lập tức liền đã nhận ra không đối. Làm Thánh Tông đệ tử, hắn đối với ma giáo thủ đoạn biết được không ít. Mà ma giáo thủ đoạn bên trong, có một loại cực kỳ quỷ dị thủ đoạn có thể che đậy võ giả ký ức, cho dù là tông sư tới đều có thể trúng chiêu. Liền trước mắt tình huống này đến xem, vừa rồi hơn phân nửa có ma giáo xâm lấn, kết quả bị trước mắt vị này Sở tông chủ cùng mình làm cho lên trời không đường, xuống đất không cửa, bất đắc dĩ dùng ra cái này đồng quy vu tận chiêu thức. "Sở tông chủ, ta biết đại khái là chuyện gì xảy ra. Ta sẽ an bài đệ tử chuẩn bị cho ngươi chỗ ở, nhưng ta hiện tại phải đi tổng bộ." Long trưởng môn sắc mặt nặng nề, nếu như suy đoán của hắn không sai, vậy bọn hắn đỉnh Thiên Thánh Tông nội bộ sợ là ẩn nút không ít ma giáo gian tế. Nhưng hắn không chờ hắn khởi hành, một cỗ sơn nhạc trước mắt uy áp liền giáng lâm tại trên người hắn. "Tiểu tử, ngươi chạy thế nào trở về?" Một đạo hùng hậu thanh âm từ trên trời giáng xuống, nghe được thanh âm này, Long trưởng môn vội vàng quỳ xuống đất cung kính nói, "Đệ tử Long Lực, cung nên tông chủ." Một bên khác, Di Chát bị bất thình lình uy áp dọa cái giật mình. Đỉnh Thiên Vũ Thánh kia làm sao đột nhiên liền đến bọn hắn cái này phân bộ? Đỉnh Thiên Võ Thánh rơi xuống đất, ánh mắt vượt qua kỳ môn trận pháp rơi xuống Di Chắt vừa rồi địa phương chiến đấu. Có chút ý tứ, xem ra trong tông môn bộ là tiến con chuột a. Tán đi uy áp, Đỉnh Thiên Võ Thánh vung tay lên, Long Lực liền từ trên mặt đất đứng lên. "Tiểu tử, ngươi nói ma giáo cùng thiên ma đạt thành hợp tác, ta không có nói không sai chứ?" Long Lực nghe vậy liên tục gật đầu, "Không sai, không sai. Tông chủ, ngài bên cạnh vị này là Đại Nhật Thánh Tông chí hạ, tên là Vô Tướng Cốc Võ Đạo Tông môn thay mặt tông chủ. Dựa theo lối nói của hắn, ma giáo cùng thiên ma nội ứng ngoại hợp, để bọn hắn tông môn đại trận cũng không đánh mở, liền bị công phá. Ngay cả nó sư phó đều chết tại thiên ma trong tay." Đỉnh Thiên Võ Thánh nhìn về phía Di Chát, "Vô Tướng Cốc, ta nghe qua cái tên này. Ta đệ tử này nói lời, nhưng có vấn đề." Tại Đỉnh Thiên Võ Thánh ánh mắt sắc bén dưới, Di Chát cảm giác mình thân thể đều bị xem thấu. Nhưng giờ phút này hắn đã không có lựa chọn khác. "Võ Thánh đại nhân, Long trưởng môn lời nói không có vấn đề." Nghe được Di Chát khẳng định, Đỉnh Thiên Võ Thánh vỗ tay một cái, hung hăng nói, "Ta liền biết đám kia chuột chắc chắn sẽ không yên tĩnh. Thiên Cơ Thánh Tông tên tiểu bối kia còn muốn liên hợp ma giáo, cầu thí. Một cái thánh ma đại chiến đều không tham dự qua tiểu gia hỏa, căn bản không biết đám kia ma giáo cặn bã đức hạnh." Mang xong, hắn quay đầu nhìn về phía Di Chát. "Tiểu tử, ngươi nếu là Vô Tướng Cốc thay mặt tông chủ, vậy ta lợi dụng tông chủ lễ tiết đợi ngươi. Trong khoảng thời gian này ngươi lại tại ta Đỉnh Thiên Thánh Tông ở lại, nếu có tin tức của ma giáo, ta tự sẽ phái người thông chi ngươi." Di Chát nghe xong chắp tay xoay người hành đại lễ. "Đa tạ Võ Thánh đại nhân trong trước, ngày sau nếu có ma giáo tin tức, ta định xông pha chiến đấu." Đỉnh Thiên Võ Thánh nghe vậy ha ha cười to, lấy tay tại Di Chắt trên vai đập hai lần. "Tốt, ta liền ưa thích trọng tình trọng nghĩa võ giả." Nói đi, hắn nắm lấy Di Chắt bước ra một bước, sau một khắc, bọn hắn liền đi vào trên 9 tầng trời. Lại bước ra một bước, bọn hắn liền xuất hiện ở ngoài và dặm. Bất quá thời gian qua một lát, bọn hắn liền đi vào Đỉnh Thiên Thánh Tông chỗ Thiên Trụ Sơn. Tìm cái trưởng lão cho Di Chắt an bài trụ sở, Đỉnh Thiên Võ Thánh liền hướng phía Thiên Trụ Phong bay đi. Thật ở Đỉnh Thiên Thánh Tông nội bộ, Di Chắt cùng Ngũ Lỵ Sẹt tự nhiên không dám cả hoa gì sống. Đỉnh Thiên Thánh Tông lấy tông chủ đãi ngộ chiêu đãi Di Chắt, ngày thường bảo dược đun nhừ ma thú món ngon bao no. Nếu như Di Chắt nguyện ý, số lượng đông đảo cường thú nhân mỹ nữ cũng có thể tùy ý Di Chắt chọn lựa. Tại cái này trong tông môn liên tiếp ở 2 tháng, Di Chắt mỗi ngày ngoại trừ ăn uống thả cửa bên ngoài, chính là nghiên cứu vô tướng. Bất quá ngẫu nhiên hắn cũng sẽ lại Đỉnh Thiên Thánh Tông nội bộ đi dạo, cùng một chút Đỉnh Thiên Thánh Tông nội bộ đệ tử so tài võ nghệ, thuận tiện nghe ngóng một chút Đỉnh Thiên Thánh Tông nội bộ tình báo. Vu sư tình báo mặc dù đúng chỗ, nhưng liên quan tới Lục Đại Thánh Tông tình báo vẫn luôn dừng lại tại mặt ngoài. Không có gì ngoài bị Vu sư rót vào Thiên Cơ Thánh Tông, Vu sư còn biết một điểm tình báo nội bộ. Còn lại Ngũ Đại Thánh Tông nội bộ, Vu sư tất cả đều không biết. Dựa theo Đỉnh Thiên Thánh Tông đệ tử thuyết pháp, bọn họ đây chỗ Thiên Trụ Sơn đúng là năm đó tiên dân sở kiến. Nếu như hướng phía dưới đảo, bất quá mười mấy mét liền có thể đảo được tiên dân di tích. Có thể nói như vậy, Đỉnh Thiên Thánh Tông liên quan cái khác Ngũ Đại Thánh Tông, tất cả đều là xây dựng ở tiên dân di tích bên trên. Phanh phanh phanh. Trong diễn võ trường, Di Chát tự chói tay phải, lấy một cánh tay trái cùng một cái tựa như tinh tinh đồng dạng cường thú nhân chiến đấu. Nhưng ở thể chất tuyệt đối áp chế xuống, dù là Di Chát cho mình tăng thêm rất nhiều điều kiện hạn chế, trước mắt Đỉnh Thiên Thánh Tông đệ tử này vẫn như cũ không cách nào dao động hắn mảy may. Với anh, Di Chát tìm cái sơ hở, một đầu ngón tay xuyên qua trùng điệp quyền ảnh, tại tinh tinh trái tim trước một điểm. Cùng thú nhân thân hình một trận, có chút túi đầu tăng đường, ta thua. Di Chát nhẹ nhàng cười một tiếng, đem cái này cùng thú nhân không đủ nói rõ, lại cấp ra cải tiến đề nghị. Sau đó tại đông đảo đệ tử tôn kính trong ánh mắt, Di Chát đi tới diễn võ trưởng trước cửa. Sở tông chủ ngược lại là có lịch sự tao nhã. Trước cửa, một người mặc đỉnh thiên thánh tông trưởng lao phục sức quần thú nhân cười mị mị đường. Xúc cảnh sinh tình thôi. Di Chát trả lời, tông môn luôn hãm, ta đời này đều lại khó như vậy dạy bảo đệ tử. Trưởng lao gặp này cũng ở trong lòng khẽ thở dài một cái, những ngày này đỉnh thiên thánh tông không ngừng tiếp thu đến từ đại nhật thánh tông võ giả dân chạy nạn. Từ bọn hắn trong miệng biết được, vu sư đối với phản kháng võ giả đã không ngừng lại tại chu sát giai đoạn. Tất cả vì phản kháng võ giả cung cấp trợ giúp quần thú nhân, toàn bộ đều bị liệt vào phản kháng võ giả, bắt lấy liền là chém giết. Toàn bộ đại nhật thánh tông trì hạ thổ địa có huyết tính võ giả 10 không còn một, đại địa bên trên khắp nơi đều là võ giả thi hải. Sở tông chủ chớ có bi thương, ta chỗ này có cái tin tức tốt phải nói cho ngươi. Trưởng lão đem tâm tình trong lòng đè xuống, tiếp tục cười nói, ma giáo bên này chúng ta tìm được một cái vị trí chỗ dưới mặt đất tổng cứ điểm. Trước mắt đã biết đến trong tình báo, cái này cứ điểm sẽ tại 7 ngày sau tiến hành một trận tụ hội. Đến giờ sẽ có cấp bậc tông sư ma giáo võ giả trình diện. Tông chủ nói cho ta biết, sở tông chủ sư phó ngươi chính là bị ma giáo yêu nhân cùng thiên ma hại chết. Đây đối với ma giáo vây quét, nhất định phải kêu lên ngươi. Di Chát nghe vậy lập tức kích động đối trưởng lao ôm quyền nói, võ thánh đại nhân có thể trong trăm công ngàn việc nhớ kỹ ta tiểu nhân vật này, ta thật sự là vinh hạnh đã đến. Không biết chúng ta lúc nào xuất phát. Hiện tại là được. Đại xuyên lĩnh là đỉnh thiên thánh tông chỉ hạ, một cái tên là Quốc Huyền Tông lãnh địa. Nơi này từ trên tình báo đến xem, có thể nói bình thường tới cực điểm. Nó đã không có đặc thù địa thế, cũng không có đặc thù khoáng sản, sinh trưởng bảo dược cũng là nát đường cái mặt hàng. Duy nhất có thể được xưng tụng ưu điểm chính là có bao nhiêu đầu hành thương lộ thông qua nơi này. Đang tra đến ma giáo đỉnh thiên thánh tông tổng cứ điểm tại lúc này, cơ hồ không có người tin tưởng, đều coi là đây là tình báo giả. Không có đặc thù địa thế, liền đại biểu không có kỳ môn trận pháp tọa trấn. Mà không có kỳ môn trận pháp, vậy liền đại biểu không có ngoại tầng phòng ngự. Cái này quá không an toàn. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, mới khiến cho đại xuyên lĩnh chưa hề xuất hiện tại đỉnh thiên thánh tông trong tầm mắt. Kỳ môn trận pháp lợi hại hơn nữa, cũng ngăn trở ngăn không được đỉnh thiên võ thánh một kích. Nhưng nếu như không bị phát hiện, đỉnh thiên võ thánh lợi hại hơn nữa cũng không làm gì được bọn họ. Đại xuyên lĩnh trên không, Di Chắc cùng hai vị đỉnh thiên thánh tông trưởng lão lặng lặng nhìn từng cái ma giáo yêu nhân tiến vào dưới mặt đất. Đại ma giáo yêu nhân tiến vào hoàn tất sau, một trưởng lão đối Di Chắc cười nói, sở tông chủ, tiếp xuống liền đều bằng bản sự. Tấu chương xong.